Chương 34. Sửa đổi tận gốc kèm theo máu tươi chảy xuôi, chung quanh trong đoàn quân nhị dạ có một chút hơi bạo động. Nhưng mà rất nhanh những thứ này bạo động liền biến mất không thấy. Bởi vì bọn hắn đồng bạn bên cạnh, lại có lẽ là bọn hắn khi xưa tộc trưởng, hoặc là động thủ ngăn cản, hoặc là mở miệng khuyên can nhau nhau ngăn trở bọn hắn. Tại hoặc là chủ động hoặc là bị động dưới tình huống, tuyệt đại bộ phận bạo động người một lần nữa tỉnh táo lại. Bây giờ bọn hắn đều dùng lấy ánh mắt kính sợ sùng bái nhìn xem cái kia phảng phất đỉnh thiên lập địa thạch cự nhân, kèm theo một cái tát đem kẻ cầm đầu trục chết. Ở trên đỉnh đầu thạch cự nhân, Mã Sạ Tô đem trả cờ ra hội tụ tại cổ họng, tiếp đó hướng về phía dưới mở miệng nói ra. Sự kiện lần này là ta người quen không rõ, đem người sai lầm đặt ở vốn không thuộc về vị trí của bọn hắn. Đám tội nhân này đã toàn bộ minh chính điển hình, như có tái phạm giả tất cả như thế, tại trả cờ ra phụ trợ phía dưới, Mã Sạ Tô âm thanh cơ hồ truyền khắp toàn bộ doanh địa. Kèm theo Mã Sạ Tô lời nói tiếng rơi xuống, 13 cây cột đá từ người đi đường trong lòng bàn tay rơi xuống, cuối cùng cắm rễ ở bên trong lòng đất. Kèm theo cự nhân bàn tay mở ra, 13 cỗ máu thịt bé bé, tứ chi vặn bẹo thi thể bị treo ở thạch trụ đỉnh. Đem mấy người treo xong, Mã Sạ Tô cũng không có giải tán vừa lệ tức chi thuật. Cái kia cao mấy chục mét cự nhân cứ như vậy mặt không thay đổi, hai tay hư trương đứng sừng ở bên trên đại địa. Mà tại song trưởng của nó ở giữa, chính là cái kia hơn 10 cùng đứng sừng sững thạch trụ. Từ cự nhân đỉnh đầu nhảy xuống, Mã Sạ Tô vây tay một cái, Kino liền xuất hiện tại trước mặt Mã Sạ Tô. Kino, ngươi đi đem bộ hậu cần bên trong một tháng này từng có khi nam bán nữ còn có tham ô vượt qua 100 vạn lượng bắt hết cho ta, quản chi là ta giả mạ đại nhất tộc một dạng. Là, tộc trưởng. Lĩnh mệnh sau đó, Kino mang theo ám bộ nhanh chóng hướng về cánh đồng trên núi thành lũy thuấn thân mà đi. Đảo mắt một vòng, nhìn thấy đại đa số hương giã nông phu trên mặt đều xuất hiện hoạt bát biểu lộ. Gặp so Mã Sạ Tô không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Người sợ nhất chính là tê liệt, quen thuộc bị nô dịch, không có tư tưởng. Cái này đã có thể chỉ có thể nhìn làm một bộ cái sắc không hồn. Đối với cái này Mã Sạ Tô là không cần. Chỉ có tư tưởng mới có chân biến, có sáng tạo cái mới. Tại cái này có cái này trả cờ dạ trên thế giới, bất kỳ sáng tạo cái mới cũng có thể sẽ xuất hiện mới kỳ tích. Xác định lưu dân trạng thái sau đó, Mã Sạ Tô đem trả cờ dạ lấy đặc thù tần suất rót vào bên trong lòng đất. Kèm theo trả cờ dạ rót vào, một đạo có cái này đặc thù tần số chấn động lấy Mã Sạ Tô làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Kèm theo chấn động khuyết tán, một đám trong đoàn quân nhị dạ trung nhận trở lên nhị dạ cùng nhau thân ảnh có chút dừng lại. Tiếp đó liền dựa theo Mã Sạ Tô mệnh lệnh bắt đầu một lần nữa an trí những thứ này hương dã nông phu. Có cái này phía trước một tháng ở ngoại vi diệt sơn tặc, an trí lưu dân kinh nghiệm. Rất nhanh, tại cánh đồng núi ở dưới chân núi, từng nóc nhà gạch một phòng tùy theo xếp ngay ngắn dâng lên. Mà nguyên bản dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi doanh địa cũng theo đó đại địa phiên động lần nữa khôi phục đông đúc sạch sẽ. Ngoại trừ toàn bộ sườn núi bởi vậy trở nên trơ trụi, địa phương khác cùng bộ dáng lúc trước cơ bản không khác chút nào. Rất nhanh cái này trơ trụi sườn núi cũng bị nhị dạ sử dụng địa ban Nazi thay đổi vị trí tới cỏ cây một lần nữa bổ khuyết. Bên kia ở dưới chân núi giả trị dân đang bị chậm rãi an trí. Mà bên này Kỷ Nổ đã đem Mã Sạ Tô yêu cầu nhân viên toàn bộ bắt quy án. Mã Sạ Tô nhìn xem trong tay còn có chút ướt át hồ sơ. Tổng phạm án gần 100 người bên trong lựa đi ra 29 người. Kỷ Nổ, cái này một số người toàn bộ đều giết rồi, cùng cái kia mấy cái tộc lão cùng một chỗ cho ta treo ở nơi nào? Tiếp nhận Mã Sạ Tô đưa tới hồ sơ, lập tức Kỷ Nổ liền thuần thân rời đi. Sau một lát, ngoài phòng truyền ra trận trận kêu thảm cầu tình thanh âm, cùng với từng tiếng trường đao vào thịt thanh âm. Rất nhanh mấy cái lão nhân liền lựa giận đội vàng xông vào Mã Sạ Tô văn phòng bên trong. Tiếp đó cầm đầu lão nhân kia kích động hướng về phía Mã Sạ Tô mở miệng nói: "Mã Sạ Tô tiểu tử, y nạ bạ thế nhưng là anh họ ngươi làm sao có thể chỉ có điều?" Kèm theo Mã Sạ Tô ánh mắt rơi vào trên người hắn, thanh âm của hắn lại càng tới càng nhỏ. Cuối cùng đầu đầy mồ hôi ngậm miệng lại, nhìn xem một lần nữa tỉnh táo lại trong tộc lão, Mã Sạ Tô mở miệng nói ra: "Có thể như thế nào? Có thể giết hắn? Cây lúa trái tộc lão, ta nhớ được ta rời đi thời điểm lời nhắn nhủ rõ ràng, không nên đối với những thứ này hương dã nông phu hạ thủ, ta có tác dụng lớn. Kết quả đây, các ngươi không chỉ không đi ngăn cản những người kia, còn cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, đem bàn tay đến không nên đụng chỗ. Các ngươi lòng can đảm rất lớn à, 160 triệu lạng tài chính, các ngươi cho ta tham ô một thứ 2000 vạn lạng, ta có phải hay không hẳn là cảm tạ các ngươi còn cho ta lưu lại 4000 vạn lạng?" Mà kèm theo Mã Sạ Tô lời nói từng câu rơi xuống. Những thứ này dạ mạ đã nhất tộc các tộc lão bây giờ đã là ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn xem bọn hắn không chịu nổi dáng vẻ, Mã Sạ Tô phất phất tay. "Kino, đem bọn hắn giao cho ta, tính toán đem bọn hắn đưa đến phụ thân ta nơi nào a?" Lập tức những thứ này tộc lão liền bị Kỷ Nổ mang theo ám bộ kéo lấy rời đi. Bất quá rất nhanh, Kỷ Nổ thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở Mã Sạ Tô trước mặt. "Báo cáo tộc trưởng, Mã Sạ Tô đại nhân nói, không cần chiếu cố ý nghĩ của hắn, theo tộc quy xử trí liền có thể." Nghe được Kỷ Nổ lời nói, Mã Sạ Tô sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút. Mặc dù phụ thân hắn một tháng này không có để ý những sự tình này, nhưng mà phụ thân hắn cũng cầm trong tay tất cả quyền hạn giao cho mình, bởi vì cái gọi là không có quyền lợi cũng không có nghĩa vụ. Hiện tại hắn phụ thân chính là một cái ưa thích ôm thích nước gấm trong trường học đi bộ thầy chủ nhiệm. Suy tư sau một lát, Mã Sạ Tô lần nữa ra lệnh. Những thứ này tộc lao toàn bộ tức đoạt tộc lao thân phận xét nhà, dẫn đầu dạ mạ đạo ý nạ sạt minh chính điển hình cùng những người kia cùng một chỗ treo lên. Còn lại toàn bộ đều cho ta phế bỏ trả cờ dạ, tiếp đó đưa đến quặng mỏ đảo con đi. Về phần bọn hắn trong nhà cũng đưa tay tiền kia vô luận nam nữ toàn bộ đều đưa đến sỉ dọa quân hãm trận doanh bên trong. Ngày thứ hai, khi trong doanh địa nhị dạ quân nhóm phía dưới chuẩn bị rời đi doanh địa, tiếp tục cho xây thiết lập những cái kia hương dã nông phu xây dựng doanh trại thời điểm, từng cái người mặc áo đen, đầu đội mặt nạ ám bộ thuấn thân xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngay tại một đám nhị dạ quân nghi ngờ thời điểm, cầm đầu ám bộ móc ra một phần quyển trục bắt đầu tự mình đọc. Mà kèm theo tên này ám bộ tuyên đọc, một đám nhị dạ quân nhóm cũng cảm thấy hơi tao loạn. Bởi vì tên này ám bộ học không đặc biệt chính là trong một tháng này, những tộc lão kia phạm tội ác. Trong đó bao quát giết chết 47 người, bức tử 89 người, gây nên thương tàn phế nhiều đến hơn 300 người. Cùng với sau cùng lấy 14 tộc lão cầm đầu, cái này một số người hết thảy tham ô 160 triệu lạng. Kèm theo tội ác công bố ban đầu còn có một số tiếng nghị luận. Đến cuối cùng, khi cái kia 160 triệu lạng khổng lồ số lượng xuất hiện sau đó, tất cả tiếng thảo luận liền toàn bộ tiêu thất. Đến nước này trong đoàn quân nhị dạ lại không thông cảm những cái kia tộc lão người. Chương 35. Nhân tài về phần tại sao? Vậy dĩ nhiên là mạ xạ tổ đối xử như nhau. Bị giết 14 tộc lão, cùng với cái kia 39 người bên trong cũng không thiếu giả mạ đạ nhất tộc nhị dạ. Thậm chí trong đó còn có một cái cùng mạ xạ tổ quan hệ máu mủ rất gần đường ca, cùng với giả mạ đạ nhất tộc đời trước tộc trưởng đường huynh đệ. Đối với mạ xạ tổ cường độ như thế, thậm chí có nhị dạ đều cảm thấy có hơi quá. Dù sao nếu như đổi lại là bọn hắn, phần lớn cũng sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà cùng lúc đó bọn hắn cũng nhận thức được mạ xạ tổ đối với lập hạ quy củ coi trọng. Dù sao quản chi là có cái này liên hệ máu mủ đồng tộc nói giết liền giết. Như vậy đối với những người khác còn có thể thủ hạ lưu tình sao? Đọc xong quyển trục trong tay, tên kia ám bộ hướng về phía mọi người nói. Mạ xạ tổ đại nhân nói, hắn sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào vì gia mạ đa nhất tộc, vì người xuất lực điện quốc. Nhưng mà hắn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn người, nếu có người không nhớ lâu, nơi đó chính là hắn cao nhất trốn trở về. Theo ám bộ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại trên sườn núi mơ hồ có thể trông thấy. Ở đâu cực lớn thạch nhân phía trước, lại tăng thêm mấy chục đạo tung bay theo gió trời nắng bê. Nhẫn nhịn quân phong phú nhân thủ bổ sung phía dưới. Rất nhanh ở vào cánh đồng sơn nơi chân núi phía dưới, liền nhiều hơn từng hàng chỉnh tề như một gạch một phòng cùng cục gạch phòng. Gạch một trong phòng cư trú chính là chỉ có thể trồng trọt phổ thông nông hộ. Mà cái kia ở trong mắt nông hộ hoàn mỹ xinh đẹp cục gạch trong phòng, nhưng là cư trú cái này có cái này thành thạo một nghề thợ thủ công. Bất quá những thứ này nông hộ mặc dù hâm mộ nhưng mà cũng không ghen ghét. Bởi vì vĩ đại mạ xạ tổ đại nhân biểu thị, chỉ cần bọn hắn cố gắng lên, học được một môn tay nghề. Lại hoặc là trong nhà xuất hiện một cái hài tử có thể tu luyện trả cơ dạ, cũng có thể ở lại loại kia xinh đẹp cục gạch phòng. Trong văn phòng, xử lý xong bộ hậu cần sự tình, đem chọn cái bộ hậu cần tiến hành gây dựng lại. Mạ xạ tổ dựa vào tại hỏa quốc xuất phẩm trên ghế salon tự hỏi. Bộ hậu cần loạt tượng, hoàn mỹ hiển lộ ra mạ xạ tổ dưới tay nhân tài thiếu hụt. Tư tưởng còn không có đảo ngược nhị dạ chỉ thích hợp dùng để giết người, cùng với nghe minh sát mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, những thứ này thời kỳ chiến quốc giết ra tới nhị dạ, bởi vì cái gọi là thất khiếu thông lục hiếu, có thể nói là rốt đặc cắn mai. Cho nên muốn bắt đầu lấy đại tướng con tên, tiến hành nhân tài đưa vào kế hoạch. Ngoại trừ những cái kia có cái này thành thạo một nghề, hơn nữa không có hành vi tồi tệ lang thang nhị dạ, võ sĩ, còn có nhất tộc. Những quý tộc kia bên trong cũng có cái này người có thể dùng được. Nghĩ tới đây, mạ xạ tổ trong đầu không khỏi xuất hiện một cái cao gầy mang theo kính mắt thân ảnh. Đây là một cái mạ xạ tổ tại thanh trước sơn tặc trong quá trình, đụng tới một cái đi nương nhờ tới con em quý tộc. Mà để cho mạ xạ tổ ký ức vẫn còn mới mẻ chính là hắn đi nương nhờ tới phương thức. Hắn là mang theo phụ thân hắn nuôi dưỡng sơn tặc đầu mục đầu lĩnh đầu. Cùng với phụ thân của hắn cùng hắn cái kia tội ác chồng chất đệ đệ tới. Bây giờ mạ xạ tổ còn nhớ rõ, cái kia nhìn văn văn nhược nhược cùng mình không kém bao nhiêu thiếu niên, xách theo đấm máu đầu người nhìn mình dáng vẻ. Tại sau đó hỏi thăm ở trong mạ xạ tổ biết, hắn là trong nhà thứ trưởng tử, bởi vì mẫu thân nguyên nhân hắn thành công sống tiếp được. Bất quá bởi vì là trưởng tử nguyên nhân, hắn gặp nói đến từ chủ mẫu cùng với đệ đệ của hắn con trai trưởng chèn ép. Có điều đối với việc này, tại mẫu thân hắn chỉ đạo phía dưới, hắn lựa chọn nhường nhịn. Bất quá nhường nhịn cũng không có đổi lấy người khác hảo cảm, nên đón là càng thêm tệ hại hơn chèn ép. Mà đối với cái này hắn cái kia phụ thân nhưng là để ở trong mắt, nhưng mà không có bất kỳ động tác gì. Quản chi Nam Hải mẫu thân là hắn thích nhất ca cơ cũng giống vậy. Cuối cùng tại thiếu niên lúc 12 tuổi mẹ của hắn bởi vì một lần ngoại ý muốn qua đời. Đến nước này sau đó, thiếu niên này càng thêm trầm mặc. Tiếp đó cái này vừa trầm mặc, vẫn đến 7 năm sau mạ xạ tổ đến. Khi nhìn đến cơ hội sau đó, cái này ẩn nhẫn 7 năm thiếu niên một buổi sáng bạo khởi. Thừa dịp núi kia đại ca móc túi mắt tìm đến mình phụ thân thương lượng thời điểm, trực tiếp phía dưới thuốc mê, thừa dịp cái kia sơn tặc bởi vì thuốc mê thực lực giảm lớn thời điểm trực tiếp đem hắn giết chết. Tiếp đó mang theo bồi dưỡng được thủ hạ cưỡng ép khống chế phụ thân của hắn cùng đệ đệ của hắn. Đồng thời còn tìm được phụ thân hắn muốn liên hợp quý tộc khắc thư. Cuối cùng hắn mang theo những thứ này, người cùng đồ vật trực tiếp đầu phục mạ xạ tổ. Đối với người tài giỏi như thế mạ xạ tổ tự nhiên là mười phần hoan nghênh. Cái kia sợ hắn không cách nào tu luyện trả cờ dạ cũng giống như nhau. Cuối cùng cái này tên là thôn đang giã đồn thiếu niên trở thành mạ xạ tổ phụ tá. Hơn nữa tỉnh mạ xạ tổ cho hắn một lần nữa lấy một cái tên mới, mù dạ mạ xạ ợi xỉn. Mà trở về sau đó hắn liền bị mạ xạ tổ điều chỉnh đến bộ hậu cần, phụ trợ mới nhậm chức giả mạ đạ mạ xạ giả thượng nhận khống chế bộ hậu cần. Cho nên tại mạ xạ tổ xem ra, những quý tộc kia bên trong con thứ cũng là mình có thể tranh thủ mục tiêu. Dù sao bọn hắn không cách nào kế thừa thất vị, chỉ có thể học tập thành thạo một nghề. Tại sao trưởng thành thường thường cũng là bị đuổi ra khỏi nhà, tiếp đó trở thành hành hương, bơi ý đi, phụ tá, hay là võ sĩ các loại. Mà những thứ này con thứ con em quý tộc cũng trên cơ bản đều có thể nhận thức chữ cùng với chắc chắn. Mà đây đối với bây giờ mạ xạ tổ tới nói cũng đã đủ rồi. Bất quá quản chi là chiêu mộ những thứ này con thứ con em quý tộc, cũng là giật gấu ba bay. Dù sao mà xạ tổ ngoại trừ muốn mở học viện nị dạ, còn muốn mở người bình thường trường học. Bởi vì mặc dù không biết vì cái gì, tại tuyệt đại đa số cũng là mù chữ giới nị dạ, bây giờ đã xuất hiện nguyên thủy nhất máy tính. Nhưng mà này liền tỏ rõ tại nhận giới là tồn tại khoa học kỹ thuật sinh tồn đất này. Để cho người ta đi trồng mà vẫn là quá lãng phí nhân lực. Để cho người bình thường phát triển công nghiệp, để cho nị dạ phát triển trả cờ dạ. Giữa hai bên bổ sung lẫn nhau ấn chứng với nhau, đây mới là mạ xạ tổ trong kế hoạch con đường phát triển. Mà cũng chỉ có dạng này mới có thể đường rẽ vượt qua. Trong tương lai sụt sủ kỳ lúc hàng lâm, người bình thường không đến mức không có một chút năng lực hoàn thủ. Thậm chí có khả năng cho sụt sủ kỳ nhóm một kinh hỉ. Hiện nay công nghiệp thịnh vượng nhất chốn là Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc. Hỏa Quốc bên kia có thể thông qua đại tướng quân thân phận phát ra huy thác. Ân, Lôi Quốc hắc, bị đánh cướp nhiều lần như vậy, lần này cũng nên đến phiên ta thử xem đánh cướp vui vẻ. Điền Quốc mới xây đường cái phía trên. Một đội nhiều đến mấy chục chiếc xe kia chạy tại rộng rãi bằng phẳng đường lát đá phía trên. Nhìn xem cái này bằng phẳng rộng lớn đường lát đá, cùng với hai bên đường thỉnh thoảng xuất hiện, giống như người bù nhìn một dạng bị đóng đinh ở trên thập tự giá sơ tặc. Còn có kia từng cái mặt nợ đủ cười, tại trong ruộng bận rộn nông hộ. Trong đội xe một cái lông trắng mắt đỏ, thân mang màu xanh da trời kỳ nổ trụ nhị dạ thói quen híp lại hai mắt. Tổng đốc quân vụ uy vũ đại tướng quân, thực sự là một cái không tệ danh hiệu. Cho nên liền để ta xem một chút ngươi là một cái dạng gì người a, Dạ Mạ Đa nhất tộc trưởng mới nhận chức, uy vũ đại tướng quân, Dạ Mạ Đa Mạ Sato. Chương 36. Sen dù cùng Uchiha hai đội đoàn xe thật dài ở trong ánh tà dương chậm rãi rời đi. Sau khi đội xe, là cái nào tọa tại dưới trời chiều không giống nhân gian chi thành thành cảnh trụ. Đem Hỏa Quốc đại danh vẫn an đưa tới sau đó. Đội xe lại tại này dừng lại nửa ngày. Đang đợi trong đội xe cung đình họa sĩ đem thành cảnh trụ ghi chép lại thời điểm. Sen dù tổ bị Dạ Mạ lặng yên không tiếng động rời đi đội xe. Du đầu tại cung điện hoa lệ ở giữa, Sen dù tổ bị Dạ Mạ thỉnh thoảng đưa bàn tay đặt tại trên vách tường cảm thụ được cái gì. Ngẫu nhiên cũng sẽ đem thân ảnh giấu ở trong bóng râm, tránh né tuần tra Dạ Mạ đã nhất tộc nị dạ. Lần nữa tránh đi tuần tra mà qua Dạ Mạ đã nhất tộc thượng nhẫn. Senjuto bị Dạ Mạ nhìn xem trước mắt cung điện lẩm bẩm nói: "Nhị lưu phong ấn thuật, nhất lưu thổ độn hình thái biến hóa, đỉnh cấp thổ độn tính chất biến hóa, cùng với có thể xương khổng lồ trả cơ dạ. Hẳn là đánh bất quá đại ca, nhưng mà cũng tuyệt đối là cường giả đỉnh cao bên trong hào thủ, tối thiểu nhất trả cơ dạ lượng tuyệt đối so với ta nhiều không chỉ một bậc." Do xét hoàn chỉnh tọa thành tẹn trụ sau đó, đối với Mạ Xạ tổ thực lực trong lòng có một cái đại khái ngờ tới. Senjuto bị Dạ Mạ liền thu liễm này khí tức, một lần nữa hướng về bên ngoài thành rời đi. Chỉ có điều tại Senjuto bị Dạ Mạ chuyển qua một cái khúc quanh thời điểm, không hẹn mà gặp cùng một đôi mắt đen lẫn nhau đối đầu. Xoát, kèm theo hai tiếng nhẹ vang lên, hai thanh cạ tạ nạ cùng nhau đồng thời ra khỏi vỏ. Đen như mực trong hai con ngươi tinh hồng chi sắc tùy theo nổi lên. Ba đạo đen như mực ba văn vây quanh con ngươi xoay chậm chậm lấy. Trắng như tuyết dưới tóc, đồng dạng đỏ tươi song đồng hơi hơi nheo lại, không còn nhìn thẳng cái kia một đôi trở nên cặp mắt đỏ tươi. Nhàn nhạt hơi nước kèm theo trường đao ra khỏi vỏ tràn ngập tại thanh niên tóc trắng quanh thân. Ta ác cụ chi hạ, đáng chết xèn rủ hỗn đản. Hai tiếng thực chất uống tùy theo cùng nhau vang lên, nhưng mà lập tức lại trở tan tính lại. Hai người ăn ý tương đối lấy chậm rãi lui vào sau lưng trong bóng râm, kèm theo hai người đồng thời biến mất ở trong bóng râm. Âm u trả cờ dạ cùng nhàn nhạt hơi nước cũng theo đó đồng thời biến mất. Sau một khắc, một đạo người mặc màu xanh nhạt mã kỵ nổ thượng nhận xuất hiện ở chỗ này phía trên cung điện, sắc mặt hồ nghi chớ nhìn một phía. Bất quá đang dò xét mấy lần sau đó vẫn không có bất luận phát triển gì, cuối cùng chỉ có thể mang theo nghi ngờ rời đi cái này xuất cung điện nhóm. Cung điện xó xỉnh một chỗ trong vũng nước, xen dù tổ bị Dạ Mạ thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Đỏ tươi hai mắt phủi một mắt cái kia tên Dạ Mạ đã nhất tộc thượng nhẫn rời đi phương hướng. Lập tức liền có nhìn về phía cái nào một chỗ Uchiha Itadori biến mất xó xỉnh. Hắn biết cái kia tà ác Uchiha Itadori ngay tại chỗ kia trong bóng dâm nhìn mình. Giống như là chính mình nhìn như vậy hắn. Nếu như hai người là tại giã ngoại chạm mặt, như vậy thì là một hồi người chết ta sống chém giết. Nhưng mà bây giờ không chỉ là tại đại danh trong thành, càng là tại Dạ Mạ đã nhất tộc lĩnh địa bên trong. Mà hắn nhiệm vụ lần này là mua sắm đầy đủ lương thực đồng thời, do xét Dạ Mạ đã nhất tộc thái độ cùng với thực lực. Cho nên lần này liền bỏ qua cái này tà ác Uchiha. Vừa nghĩ xèn rủ tô bị Dạ Mạ vừa đem trường đao trong tay một lần nữa thu hồi trong vỏ đao. Tiếp đó hừ lạnh một tiếng, liền quay người trực tiếp rời đi. Mà tại mới vừa rồi xèn rủ tô bị Dạ Mạ nhìn chỗ. Uchiha Itadori lạnh rên một tiếng đang đóng xạ dìn gẳng đồng thời, cũng đem trong tay trường đao thu hồi trong vỏ đao. Đáng chết lông trắng, lần này trước hết bỏ qua ngươi. Nhìn xem hai người ăn ý như vậy đồng thời quay người rời đi. Dùng giờ ý pháp thuật biến thành chim sẻ Mạ Xạ Tổ buồn cười kêu to hai tiếng. Khi nhận được xèn rủ cùng Uchiha đội xe gần như đồng thời nhập cảnh tin tức sau đó, Mạ Xạ Tổ liền lập tức biến thân thành ngỗng trời hướng về thành kẹn chủ chạy đến. Tại thiên không bên trong, Mạ Xạ Tổ xa xa liền thấy được xèn rủ tổ bị Dạ Mạ cùng Uchiha Itadori trước sau chân lẹn vào trong thành kẹn chủ. Thế là vì phòng ngừa hai người tại trong cái này không đánh thành kẹn chủ chạm mặt sau đó một cái bên trên đánh nhau, Mạ Xạ Tổ liền trực tiếp rơi xuống hóa thành chim sẻ nhìn xem hai người. Tiếp lấy liền phát hiện hai người không hổ là hai tộc bên trong ít có quý cao nhân vật, không có chút sơ hở nào tiềm hành, vô cùng bất nhập cảm giác, cùng với cơ bản không thể bắt bẻ chiến đấu tố dưỡng. Những thứ này cũng không có nghi biểu thị hai người này lúc này đã là vững vàng bước vào cường giả đỉnh cao, cũng chính là ảnh cấp độ. Mà nếu như không phải sợ quấy nhiều đến Điền Quốc đại danh, cùng với năng lực thể hệ ở giữa khác biệt, Mạ Xạ Tổ cũng không cho rằng bản thân có thể lừa gạt hai người cảm giác. Dù sao vô luận là xẻn rủ tô bị Dạ Mạ lực cảm giác, lại có lẽ là ủ trí hạ ý dù nạ cái kia không biết mở không có mở đường mạn dễ kỳ xạ gì gẳng, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Người thông minh chính là hảo, dạng này cũng tiết kiệm ta tự mình hạ tráng quyên can. Nhìn xem một lần nữa trở lại riêng phần mình đoàn xe hai người. Mạ xạ tổ biến thành chim sẻ tùy theo dương cánh hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Kèm theo một tiếng nhạc minh, một cái màu nâu đen ngống trời mang cái này trời chiều hướng về nơi xa bay đi. Kèm theo xe ngựa bánh xe kít xoay âm thanh ở bên tai vang vọng. Dựa vào tại trên xe ngựa bên cạnh xe Uchiha Itadori sắc mặt khó coi nhìn xem đồng dạng một mặt khó chịu xẻn rũ tổ bị giảm ạ. Kèm theo màn đêm rơi xuống, hai đạo kết giới đồng thời dâng lên đem dừng lại hai đội xe bá phủ. Mà kèm theo kết giới dâng lên, hai âm thanh cùng nhau từ trong miệng hai người phát ra. Lần này nhất định không thể để cho cái hỗn đản nhiệm vụ hoàn thành. Hai trong kết giới, từng đạo không thấp có thể nghe trò chuyện thanh âm trong kết giới quanh quẩn. Hai ngày sau đó, hai đội xe cuối cùng xa xa thấy được cái kia nằm ở cánh đồng trên núi hùng vĩ thành lũy. Vốn là quản chi là đội xe tiến lên, ở đó bằng phẳng đường lát đá phía trên từ thành kẹn chủ đến cánh đồng núi cũng bất quá là thời gian một ngày. Nhưng mà tại trên con đường này, hai cái đội xe ở giữa tại riêng phần mình người dẫn đầu dẫn dắt phía dưới, bắt đầu lẫn nhau không ngừng chơi ngáng chân như toàn ngăn cản đối phương. Nhỏ đến đào hố phá hư, lớn đến hạ độc đánh lén. Có thể nói dọc theo đường đi hai cái đội xe liền không có yên tĩnh qua. Mà cũng bởi vậy hai đội xe tại trong hai ngày này nhau nhau đều giảm bất 4-5 cỗ xe ngựa. Nhìn xem nhanh đến đạt chân núi cái kia nhìn mới tinh thành trấn thời điểm. Khóe mắt có chút tím xanh xẹt rủ Tô bị giam ạ, cùng với khóe miệng có chút sưng đỏ Uchiha Itadori cùng nhau hướng về đối phương lạnh rên một tiếng. Hai cái đội xe đi tới nơi này ở dưới chân núi mới tinh thôn trấn cửa ra vào. Thấy vậy hai đội thi hành nhiệm vụ nhị dạ liền tiến lên đây kiểm tra. Tại ghi danh xuất xứ, nhân số cùng với ý đồ đến sau đó, hai cái đội xe liền tại hai cái hạ nhận dẫn dắt phía dưới, một trái một phải hướng về tới gần sườn núi chỗ đồng dạng là mới xây thành khách xá chạy mà đi. Mà dẫn đội xẻn rủ Tô bị giả mạ cùng Uchiha Itadori hai người lại là không cùng theo đội xe này cùng nhau rời đi. Tương phản hai người tại từng đăng ký sau nhưng là quay người liền tiến vào sau lưng cái kia mới tinh trong thôn trấn. Bất quá hai người cũng không cùng đi, mà là một tả một hữu im lặng phân biệt. Xẻn rủ Tô bị giả mạ hướng về tiếng người huyên náo vô cùng náo nhiệt một đám gạch mục trong phòng đi đến. Mà Uchiha Itadori nhưng là hướng về hậu phương bước lên quần quần khói đen cục gạch phòng đi đến. Chương 37. Thấy im lặng đi xuyên qua dòng người ở giữa, xẻn rủ phi ở giữa nhìn thấy chính là sinh cơ giật giảo. Đồng dạng là nông hộ, hắn cùng hắn tại hỏa chi đều chung quanh nhìn thấy hoàn toàn không giống. Mặc dù giữa hai bên đồng dạng đều là giống nhau gầy yếu, nhưng mà giữa hai người tinh khí thần lại là khác nhau một trời một vực. Một giống như cuối thu thời điểm thu thiền âm u đầy tử khí, một giống như đầu mùa xuân phá đất mà lên mầm non sinh cơ bừng bừng. Căn cứ hắn tại trên con đường này tìm hiểu đạo tình báo biết, cánh đồng sơn nơi chân núi phía dưới bọn này nông hộ, tại hơn một tháng phía trước đồng dạng là điển chi quốc đại danh nông nô. Mà vẹn vẹn thời gian một tháng, giống như là những cái kia hắn trên đường đụng tới những cái kia mới xây thành thôn. Những thứ này nông hộ trong lòng liền một lần nữa dấy lên hy vọng. Mặc dù vẫn là nghèo rất mồm tơi, mặc dù vẫn như cũ muốn trồng ruộng, nhưng mà nơi này trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười sáng lạ. Mà liên tại xẻn rủ phi ở giữa lặng yên không tiếng động quan sát chúng quanh nơi này thời điểm, một tiếng ồn ào thanh âm từ tiền phương cách đó không xa vang lên, phảng phất là xuất hiện cái đại sự gì một dạng. Chúng quanh nông hộ nhao nhao buông việc trong tay xuống hướng về âm thanh chuyển ra phương hướng chạy tới. Thấy vậy xẻn rủ phi ở giữa thần sắc hơi động một chút, tiếp đó cũng vô thanh vô tức người theo dòng người đi tới, băng vào thân thủ của mình, xẻn rủ phi ở giữa trong đám người như là cá bơi đồng dạng rất nhanh liền đã đến trước đám người phương. Chỉ thấy trong đám người có một nhà này 6 nhân khẩu. Bây giờ bọn hắn đang hướng một cái xe ván gỗ phía trên vận chuyển cái này một chút giống như vải rách tầm thường quần áo cùng với một túi nhỏ hoa màu. Mà chung quanh nông hộ nhưng là một mặt hâm mộ nhìn xem đang tại dọn nhà cái này nhà người. Mặt sở xì tạ, nhà các ngươi vận khí thật hảo, ba đứa hài tử bên trong có hai hài tử có thể trở thành nhị dạ đại nhân. Chính là tương lai nói không chừng đại tướng quân nhìn chúng các ngươi mặt sở xì tạ nhà trực tiếp trở thành quý tộc. Thật là không thể, mặt sở xì tạ, ngươi nhìn bọn ta nhà ái tử như thế nào. Đi đi đi, nhân gia về sau đều là do nhị dạ đại nhân, còn có thể để ý nhà ngươi cái kia hát nha đầu. Chính là nhân gia tương lai chắc chắn cưới chính là quý tộc tiểu thư, giống như là trong chuyện xưa giảng. Mà cái kia được mọi người vây quanh ở chính giữa, đen đúa gầy gò trung nhân nhân, nhưng là cười không nhìn thấy mắt hướng về bốn phía chắp tay cảm tạ. Nghe chung quanh thôn dân nghị luận, xen rủ phi ở giữa cũng nghe hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Bị một đám thôn dân vây vào giữa chúc mừng một nhà này nguyên bản là thông thường nhà đông, nhưng mà tại hôm qua, một nhà này ba đứa hải tử bên trong đại nhi tử cùng nhị nhi tử bị kiểm chắc ra có thể tu luyện trả cơ dạ. Cũng bởi vậy, người một nhà này nhận được ưu đãi, có thể từ cái này gạch một trong phòng đem đến bên kia cái kia cục gạch trong phòng. Thậm chí trong nhà tiểu nữ nhi còn có thể đi theo cái kia cái gọi là thợ dệt trong xưởng tú nương học tập một môn tay nghề. Nếu như con của bọn hắn trở thành nhị dạ sau đó lập xuống công vân, thậm chí có thể có được điền chi quốc đại tướng quân, cũng chính là sơn điền nhất tộc tộc trưởng, núi điền chính nhân phong thưởng. Nghe xong sau một hồi, xén dù phi ở giữa thân ảnh lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đám người, tiếp đó lại hướng về những phương hướng khác đi đến. Một bên khác, Uchiha Izuna hành tẩu tại chỉnh tề hai tầng cục gạch phòng ở giữa. Không giống với một bên khác gạch một phòng náo nhiệt, bên này cục gạch trong phòng lộ vẻ an tĩnh rất nhiều. Chỉ có lầu nhỏ hai tầng phía trước cái kia nho nhỏ trong sân thỉnh thoảng chuyển tới hai tiếng chó sủa, hiện lộ ra có chút sinh cơ. Bước chân không có bao nhiêu dừng lại, Uchiha Izuna nhanh chóng xuyên qua từng gian giống nhau như lúc cục gạch lầu nhỏ. Một mực mặc qua gần trăm tòa nhà cục gạch lầu nhỏ, Uchiha Izuna lúc này mới đi tới phần cuối, mà hắn cũng cuối cùng thấy được cái kia quần quần khói đen nơi phát ra. Trong mắt hắn cách đó không xa đứng sừng sững cái này mấy cái ống khói cao lớn, mà tại ống khói chung quanh là từng kiện rộng lớn cục gạch nhà trệt. Nhà trệt bên ngoài nhưng là một vòng cao 2 mét tường vây. Tường vây bên ngoài thỉnh thoảng có một đội này nhị dạ tuần sát, mà một đội nhị dạ thấy được xa xa trông lại Uchiha Izuna, cũng không có xua đuổi, chỉ là cảnh cáo nhìn lướt qua. Vây quanh cái này cực lớn nhà máy dạo qua một vòng, Uchiha Izuna cơ bản xác định đây là một tòa cực lớn xưởng luyện thép. Cuối cùng xa xa liếc mắt nhìn sau đó, Uchiha Izuna liền quay người hướng về ở dưới chân núi hai căn nhà máy chạy tới. Không có tới gần một hồi đồng âm liền lọt vào Uchiha Izuna trong tai, để cho hắn hơi sững sờ tới gần sau đó, Uchiha Izuna lúc này mới xác định chính mình không có nghe lầm, đúng là đám trẻ con tiếng đọc sách. Mặc dù gặp đèn, đọc chậm thời điểm cũng không chỉnh tề, thế nhưng là lệnh Izuna sững sờ tại chỗ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn phảng phất cũng không có đã nghe qua thanh âm thanh thúy như thế. Kèm theo hắn trưởng thành chỉ có phụ thân quát lớn, cùng với đao binh và chạm thanh âm. Nếu như không phải huynh trưởng cổ vũ cùng trông nom, chỉ sợ chính mình đã sớm chết ở trên chiến trường. Nghe cái này bên thai đám trẻ con đọc chậm cái này đơn giản dự lý, Izuna yên lặng nghe xong một hồi lâu lúc này mới quay người hướng về bên cạnh nhà máy đi đến. Nhà máy bên trong làm bằng gỗ máy móc kẹt kẹt thanh âm không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng còn sẽ có nữ nhân tiếng cười từ trong đó truyền đến. Nhìn xem nhà máy bên ngoài quảng trường phơi nắng đủ loại vải vóc, Uchiha Izuna liền biết đây là một gian dệt vải nhà máy. Mà tại dệt vải nhà máy cái kia quảng trường nhỏ phía trước, còn có một mảnh càng rộng lớn hơn quảng trường. Ở đó quảng trường, từng đạo bóng người mang theo mũ rơm dưới ánh mặt trời bận rộn. Mà Izuna có thể thanh trừ nhìn thấy, tại quảng trường phơi nắng toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chỉ thảo dược. Từ thường thấy nhất cầm máu bảo thảo, ngưng đau thảo, cùng với hoa cúc, đến chân quý nhân sâm, lộc đung, cùng với một chút Izuna không nhận ra thảo dược, những thứ này đều ở nơi này có thể tìm được. Nhìn xem quảng trường đếm không hết thảo dược, Izuna sau một lát liền quay người rời đi. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua. Đỉnh đầu thái dương đã dần dần ngã về tây. Hai bóng người không hẹn mà cùng lần nữa tại cửa thôn chạm mặt. Vẫn là tóc trắng mắt đỏ cùng tóc đen mắt đen hai cái thanh niên. Chỉ có điều lần nữa cùng nhau hợp thành thời điểm lại là Izuna từ gạch mục trong phòng đi ra. Mà phi chính là lúc là tại cục gạch phòng ở giữa đi ra. Tại cái này sinh cơ rồi rào trong thôn trấn, hai cái người thông minh bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt thân sắc. Tóc đen mắt đen Izuna trên mặt mang nụ cười thản nhiên, mà tóc trắng mắt đỏ phi ở giữa lại là sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, trong đó mơ hồ có chút lo nghĩ. Cả hai lần nữa tại đầu thôn chạm mặt sau đó toàn bộ cũng hơi sững sờ. Tiếp đó cùng nhau quay đầu lạnh rên một tiếng, quay người hướng về trên sườn núi khách xá đi đến. Nhìn xem hai người cái kia phảng phất một khắc cũng không muốn tiếp xúc dáng vẻ, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Bây giờ, bên trong nhận giới nổi danh bị điên tà ác cụ chi hạ trong đầu suy nghĩ đều là thống nhất sau đó hòa bình cùng mỹ hảo. Mà trung hậu có thể tin xẻn dụ suy nghĩ trong lòng đều là hai bên đường cái kia mọc lên như rừng thi thể cùng vô tận chiến tranh. Trời chiều bị cao lớn thạch cự nhân ngăn che. Trong bóng dâm vũ trì hạ càng ôn nhu, mà dưới trời chiều xẻn dụ lại là càng lạnh lẽo cứng rắn. Chương 38. Hắc thủ hôm sau. Bất hạn lượng đậm đặc trắng loan gạo cháo, phối hợp hiếm bể thịt thẹn cùng với dưa muối. Lệnh khách xá bên trong vũ trì hạ cùng xẻn dụ nhóm ăn ăn như gió cuốn. Thông qua cảm giác, phát hiện ở dưới chân núi thôn dân đồng dạng đang ăn bữa ăn sáng xẻn dụ tô bị dạ mạ, đối với dạ mạ đã nhất tộc nội tình lần nữa có một cái khắc sâu hơn nhận thức. Tối thiểu nhất có thể làm cho giới quyền người bình thường làm đến một ngày ba bữa. Như vậy dạ mạ đã nhất tộc chứa đựng lương thực tuyệt đối là bọn hắn không tưởng tượng nổi địa vị. Lại thêm dạ mạ đạ nhất tộc tại nhận giới bên trong đều tuyệt đối nổi danh làm ruộng danh tiếng. Senju Tobi dạ mạ trong mắt bóng tối, lập tức phảng phất trở nên càng thêm thâm thúy. Phủi một mắt cách đó không xa có chút hưng phấn Uchiha Izuna, Senju Tobi dạ mạ bĩu môi khinh thường. Ngây thơ Uchiha, chỉ có thấy được mình muốn nhìn thấy một mặt, đám điên này sớm muộn muốn tại trong lấy chính mình ngạo mạn cắm ngã nhào một cái. Mấy ngụm đem trong chén một miếng cuối cùng cháo liền thịt này thẹn uống xong. Ăn tám phần no bụng Senju Tobi dạ mạ liền trực tiếp rời đi rộng rãi khách xá nhà ăn. Nhìn như chẳng có mục đích tại cánh đồng trên núi tùy ý dạo bước. Bất chi bất giác xẻn rủ tô bị dạ mạ liền đã đến sườn núi kia chỗ nổi bật cao lớn thạch cự nhân phía trước. Nhìn xem thạch cự nhân hư trương hai tay ở giữa cái kia hơn 50 cân mang theo trời nắng bút bê thạch trụ, xẻn rủ tô bị dạ mạ không khỏi híp híp mắt. Mặc dù tại hôm qua đã từ những thôn dân kia trong miệng biết được, nhưng là bây giờ sau khi nhìn thấy vẫn như cũ không khỏi vì đó trầm mặc. Dù sao có thể tại nhận giới trở thành tộc lão nị dạ, tại lúc tuổi còn trẻ tối thiểu nhất cũng là thượng nhẫn. Mà ở đây thì thôi nhiên mang theo 15 cái khi xưa tộc lão. Quản chi bọn hắn đã già không cách nào cao độ chấn động sức chiến đấu. Nhưng mà kinh nghiệm của bọn hắn cùng với lịch duyệt vẫn là một món tài phú quý giá. Tử vong của bọn hắn là tất nhiên, quản chi không có chuyện này, trong tương lai bọn hắn cũng giống vậy sẽ chết đi. Một đạo thanh âm bình tĩnh đột ngột tại xẻn rủ tổ bị dạ mạ sau lưng vang lên. Nghe được cái này lặng yên xuất hiện tại chính mình thâm hậu âm thanh. Xẻn rủ tổ bị dạ mạ một mực khoác lên bên hông trên trường đào tay đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Đồng thời mơ hồ hơi nước đã xuất hiện ở chung quanh thân thể. Bất quá sau một khắc, hơi nước liền tiêu tán theo, mà trường đao cũng đã một lần nữa trở lại trong vỏ đao. Mà không thay đổi quay đầu. Xẻn rủ tô bị dạ mạ cái kia đỏ tươi song đồng liếc mắt nhìn im lặng xuất hiện ở sau lưng mình thanh niên. Nhìn xem thanh niên đó cùng đại ca của mình không sai biệt lắm lớn khuôn mặt. Tiếp đó hơi hơi cúi người hành lễ nói, gặp qua dạ mạ đại tộc trưởng. Đối mặt tô bị dạ mạ ân cần thăm hỏi, mạ xạ tổ cũng không có đáp lại mà là nhìn xem những cái kia trời nắng bút bê tự nói. Chiến tranh bắt đầu đã ngẫu nhiên cũng là tất nhiên, giới nghi dạ chiến tranh gần như kéo dài ngàn năm người không cảm thấy rất kỳ quái sao. nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa, nhị dạ cùng nhị dạ ở giữa, dù chỉ hạ cùng sẽ dù, vậy thì phảng phất là không cách nào dừng lại tranh đấu. Ta nghĩ ngươi cũng có ý nghĩ, đại danh tại sau cái này trợ giúp, nhưng mà tại nhận giới còn có một cái hắc thủ lớn hơn tại phía sau màn im lặng thôi động hết thảy. Nghe đến đó, Senju Tobirama liền sẽ nhịn không được, không khỏi mở miệng dò hỏi. Là ai? Bất quá tại mở miệng sau đó, Senju Tobirama liền hối hận. Bởi vì như vậy thì rơi vào mạ xạ tổ ngôn ngữ trong tầm ấy. Mở miệng liền đại biểu cho có sở cầu, cũng liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá cái này cũng không trách Senju Tobirama, mà là mạ xạ tổ nói tới quá mức làm hắn chấn kinh. Dù sao xem như bên trong nhẫn giới tuyệt đối dê đầu đàn. Senju cùng Uchiha ngàn năm ở giữa tranh đấu mãi mãi cũng là không có ngừng nghỉ qua. Mà xem như hiện nay Senju nhất tộc tuyệt đối tối khôn. Senju Tobirama đối với có người ở chân ngòi giữa hai tộc chiến tranh đã có chỗ ngờ tới. Bất quá hắn chỉ là đối với cái kia phảng phất là chỉ vui mừng hưởng lạc đại danh có chỗ hoài nghi. Không nghĩ tới mạ xạ tổ mở miệng chính là còn có cái này càng thêm hắc ám hắc thủ sau màn. Cái này cái kia có thể để cho Senju Tobirama bất phá phòng. Nhìn thấy Senju Tobirama cái kia mặt không thay đổi bộ dáng cuối cùng phá toái, mạ xạ tổ lộ ra một tươi cười đắc ý, tiếp đó cả người liền trực tiếp biến mất ở bên trong lòng đất. Mà ngay tại lúc đó Senju Tobirama bên tai cũng vang lên mạ xạ tổ câu nói sau cùng. Muốn biết sao? 8 giờ tối tới phòng làm việc của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết trận tướng. Nhìn xem lần nữa lặng yên không một tiếng động, phản phất là dung nhập bên trong lòng đất mạ xạ tổ. Senju Tobirama không khỏi sắc mặt lại biến. Cái trình độ này độ tổ. Chỉ sợ bây giờ bên trong nhận giới không ai có thể siêu việt vị này giả mạ đại nhất tộc tộc trưởng a. Bất quá ý nghĩ này chẳng qua là tại Tobirama nào trong biển lóe lên một cái trước mắt. Mạ xạ tổ nói với hắn hát thủ sau màn tin tức bày tỏ lần nữa chiếm cứ trong đầu của hắn. Cái này trời sinh tà ác Senju lão quỷ, bây giờ trong đầu không khỏi xẹt qua người người nhẫn tộc tin tức. Tiếp đó những thứ này nhẫn tộc lại lần nữa bị hắn từ trong đầu lao đi. Cuối cùng cơ hồ tất cả nhẫn tộc đều bị Tobirama bài trừ. Ngay tại không thu hoạch được gì Senju Tobirama bởi vì mạ xạ tổ tin tức có chút bực bội thời điểm. Phản phất là nghĩ tới điều gì, vẻ sát ý tại trong Senju Tobirama mắt đỏ thoáng qua. Một bên khác đứng tại cửa học đường nghe đám trẻ con dễ nghe tiếng đọc sách rủ trí hạ Iduna, bây giờ đang một mặt ý cười. Đại biểu cho hy vọng đám trẻ con chính xác mỹ hảo, nhưng mà có người lại cũng không muốn bọn nhỏ có một cái cuộc sống tốt đẹp. Đồng dạng lặng yên không một tiếng động, mạ xạ tổ thân ảnh xuất hiện ở Uchiha Iruna bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem trong phòng học đọc sách đám trẻ con. Nghe được mạ xạ tổ âm thanh đột ngột vang lên, Iruna thân ảnh hơi hơi cứng đờ, bất quá lập tức liền lại khôi phục. Ngươi nói là đại danh sao? Một ngày nào đó ta sẽ giết chết những cái kia sâu mọt. Đối với Iruna trả lời mạ xạ tổ cũng không cho chắc chắn. Đại danh chẳng qua là biểu tượng, còn có càng thêm thâm trầm hắc ám nhìn trộm cái này Uchiha cùng Senju. Nghe được mạ xạ tổ trả lời, Iruna đột nhiên xoay đầu lại. Chẳng biết lúc nào mở ra đỏ tươi trong hai con người bà văn xạ gì đặng, bây giờ gắt gao nhìn xem mặt mỉm cười mạ xạ tổ. 8 giờ tối hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết hết thảy. Còn chưa dứt lời phía dưới, mạ xạ tổ thân ảnh liền tùy theo dung nhập bên trong lòng đất. Nhìn xem mạ xạ tổ nơi biến mất, ý dù nạ sắc mặt khó coi chậm rãi đóng lại xạ gì đặng. Ngoại trừ đại danh còn có những người khác. Vô thanh vô tức mạ xạ tổ thân ảnh tại trong phòng làm việc của mình hiện lên. Ngồi dựa vào trên ghế salon, mạ xạ tổ tiện tay chuyển động bút máy trong tay. Đối mặt trời sinh gian ác, tâm tư hỗn tạp lông trắng xẻ dù. Chỉ có đầy đủ tin tức cùng với đầy đủ kích động hắn cảm xúc, ném ra ngoài một chút tin tức liền đủ để cho hắn nghĩ tới vô số âm mưu, mà nghĩ càng nhiều, như vậy cái này tà ác xẻn dụ lông trắng liền sẽ có càng nhiều vấn đề hơn. Như vậy đến lúc đó hắn căn bản sẽ không tới, mà về phần ngây thơ đủ chi hạ, chỉ cần tại trong lời nói đề cập tới người nhà, như vậy thì có thể dễ như trở bàn tay để cho hắn ngoan ngoãn tới. Chương 39. Dưới mặt đất tiền thưởng châu nghĩ tới đây tựa ở trên ghế salon mạ xạ tổ không khỏi thở dài. Quả nhiên vẫn là Uchiha nhất tộc càng thêm khả ái. Tâm tư đó âm trầm lông trắng xẻn dù quá không tốt lựa gạt. Mặc dù mình nói cũng là lời nói thật chính là. Bất quá cần cảm thấy Uchiha khả ái, vậy thì cần phải có một chút tiền trí điều kiện. Cũng tỉ như, thực lực của ngươi có thể làm cho ngươi tại xạ dịn gặng phía dưới rõ ràng nói ra lời chính mình muốn nói. Bất quá nói đến bên trong nhận giới vẫn là người thành thật nhiều. Đại gia kỳ thực sống đều rất thuần túy ngây thơ. Giống như là loại kia tâm tư âm trầm âm hiểm xảo trá người còn thật sự không phải quá nhiều. Ngươi nói đúng không, Senju Tobirama? 8 giờ tối. Tại hai vị giả mạ đại nhất tộc thượng nhẫn dẫn dắt phía dưới, Senju Tobirama cùng Uchiha Iruna an ý tấm lấy một tấm mặt nạ khuôn mặt đi tới mạ xạ tổ văn phòng bên trong. Nhìn xem mặt không biểu tình, trong mắt còn có thể nhìn thấy một chút khó chịu, hai người mạ xạ tổ không thể nín được cười cười. Tiếp đó đứng dậy mời hai người ngồi xuống, vẫy tay để cho hai vị thượng nhẫn lui ra. Mạ xạ tổ nhìn xem ngồi vào hai người mở miệng nói: Hai vị đều là người thông minh, vậy ta cũng không vòng vo, tin tưởng ta nói tới trong lòng các ngươi đã tất cả suy đoán. Như vậy kế tiếp liền thỉnh hai vị nhìn một chút những tin tình báo này a. Nói xong mạ xạ tổ cắn nát ngón tay cái, tiếp đó hai tay kết ấn. Kèm theo thông linh thuật xương mù dâng lên, một đầu tựa như bạch ngọc, có cái này trưởng thành lớn bằng cánh tay tiểu xà bị mạ xạ tổ thông linh đi ra. Đưa tay tại trước mặt tiểu xà mở ra, lập tức tiểu xà liền sẽ ý từ trong miệng phun ra một đống nhỏ quyển trục. Phun ra quyển trục sau đó, tiểu xà liền tự giác giải trừ thông linh thuật rời đi. Cầm trong tay trên quyển trục dịch nhờn lau khô, mạ xạ tổ đưa tay đem quyển trục đẩy ngã trước mặt hai người. Tiếp đó đưa tay chậm rãi kết ấn, toàn thân trả cờ ra chậm rãi phun trào. Cả gian văn phòng chất liệu tùy theo bắt đầu biến ảo, đồng thời từng đạo đại biểu cho ngăn cách phong ấn phủ văn xuất hiện ở văn phòng trên vách tường. Mà đối với cái này, những cái kia quyển trục thợ thủ công bất quá là hơi dương mắt liếc mắt nhìn, lập tức liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt trên quyển trục. Kèm theo phong ấn phủ văn trong phòng làm việc lan tràn ra. Tại mạ xạ tổ trạ cờ dạ gia trì, một đạo ngăn cách kết giới đem trọn gian phòng làm việc bao phủ. Cái này mà kết giới này không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự, đây là tổ bị dạ mạ cùng ý dù nạ hai người không thèm để ý căn bản. Mà mạ xạ tổ thiết kế kết giới này tác dụng duy nhất chính là ngăn cách. Sau khi kết giới mở ra, mạ xạ tổ có lòng tin mặc kệ là ai muốn đi vào đều biết xúc động cảm giác của mình. Quản chi là Zden cũng giống như nhau, bởi vì tại trong kết giới này không chỉ là chỉ có giới nị dạ tri thức. Tại ở trong đó còn có chút thế giới bợ lịch cùng với bán tinh linh thế giới tương quan thuật thức vận dụng. Hơn thế giới khác biệt thể hệ ở giữa dung hợp. Mạ xạ tổ tin tưởng quản chi là Zden lẹn vào cũng không thể đào thoát kết giới này cảm giác. Thi triển xong kết giới sau đó, mạ xạ tổ bắt đầu cho đã nhìn hai người giới thiệu trong tay bọn họ quyển trục. Những quyển trục này đại bộ phận cũng là ta bí mật từ điển chi quốc đại danh, cùng với điển chi quốc người người quý tộc trong tay nơi nào lấy được. Trong đó có cái này rất nhiều nhằm vào người người nhẫn tộc kế hoạch cùng với nhẫn tộc. Đối với cái này ta nghĩ hai vị cũng đã phát ra. Nhìn xem mặt không thay đổi hai người, mạ xạ tổ không thèm để ý chút nào tiếp tục nói. Những thứ này chẳng qua là một chút râu ria không đáng kể, hai vị trong lòng hiểu rõ là được rồi, trọng yếu là những thứ này. Nói xong mạ xạ tổ đưa tay ra hiệu hai người nhìn về phía mặt khác một đống nhỏ, một cái chỉ có ba cái quyển trục một bên. Mà cái này ba cái quyển trục bên trong có hai cái quyển trục, so với những thứ khác quyển trục rõ ràng kiểu dáng càng thêm cổ già một chút. Đưa tay riêng phần mình cầm một cái nhìn càng thêm cổ lão quyển trục, hai người bày ra nhìn lại. Mà xem xét không cần, nhìn sau đó hai người thần sắc dần dần trở nên nặng nề. Sát ý nồng nặc tại trên người của hai người lan ra. Chắc hẳn hai vị cũng đã nhìn ra, mặc dù hai cái này quyển trục nhìn đều chẳng qua là bình thường không có gì lạ nhiệm vụ ghi chép. Nhưng mà nếu là cùng ta phía trước lấy ra những cái kia đại danh, cùng với quý tộc nhiệm vụ tiến hành đối với cái này liền sẽ phát hiện, đây đều là nhằm vào chân ngòi đủ trì hạ cùng sẻn dù nhất tộc. Thậm chí tại ta dò xét phía dưới, thời gian này khoảng cách tối thiểu nhất vượt qua 300 năm thời gian, mà cái này sau lưng hấp thụ chính là cái kia tồn tại cảm không cao tiền thượng chỗ. Mà trong tay các ngươi hai cái này từ mấy phần quyển trục hợp lại mà thành nhiệm vụ quyển trục, chính là ta tự mình động thủ lẻn vào trong tàn dạ cụ đường phố tiền thưởng chỗ ăn cắp. Rất rõ ràng, trong bóng tối có người mượn nhờ cái này những cái kia ngu xuẩn đại danh cùng với quý tộc tay tại khuấy động toàn bộ giới nị dạ. Mà tại ở trong đó đứng mũi chịu sào chính là Uchiha cùng với sẻn dù hai tộc. Nói xong những thứ này sau đó, Mạ Xạ Tổ liền không nói thêm gì nữa. Tùy ý hai người thật nhanh lật qua lại quyển trục trong tay so sánh Mạ Xạ Tổ nói tới nội dung. Đối với cái này Mạ Xạ Tổ không ngạc nhiên chút nào, tùy ý hai người tiến hành so sánh. Bởi vì mạ xạ tổ lấy ra những chứng cứ này đều là thật. Thậm chí cái kia hai phần hợp lại mà thành nhiệm vụ quyển trục cũng là mạ xạ tổ bản thân lẻn vào trong tàn dạ cụ đường phố từng chụp tới. Chỉ có điều duy nhất giả tạo là, cũng không phải mạ xạ tổ phát hiện điểm đáng ngờ tiếp đó do xét. Mạ xạ tổ là tiên tri đạo đáp án sau đó lại tiến hành đảo ngược loại bỏ. Dù sao đối với giới mỹ giả hấp thụ sau màn xuất sụ kỳ tuyệt, mạ xạ tổ thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Mà biết cái này đẩy tay sau đó, lại đảo ngược bài trừ. Như vậy thân là người bình thường đại danh cùng quý tộc. Cùng với cái kia tồn tại cảm thấp đáng sợ, thế nhưng là trải rộng toàn bộ giới nị dạ tiền thưởng liền trở nên nổi bật. Mà quả như vì thu thập tình báo, kích động âm mưu, thôi động luân hồi nhãn xuất hiện. Tại mấy trăm năm trước, Zden tại đại danh nhóm bất mãn nị dạ thời điểm. Tại đại danh cùng các quý tộc ủng hộ, thuận thế tổ kiến dưới mặt đất đổi kim châu cũng liền trở nên không phải như vậy không thể nào. Mà như thế chắc cũng là Zden có thể liên tiếp kích động Uchiha cùng Senju ở giữa chiến đấu nguyên nhân. Dù sao có cái này đại danh trợ giúp, cùng với dưới mặt đất đổi kim châu, lợi dụng một chút việc nhỏ kích động giữa hai tộc chiến tranh liền không phải khó khăn như vậy. Dù sao nếu như từ ngàn năm nay vẫn luôn chỉ có Zden một người ở nơi nào chuyện theo dệt lời nói, chiến tranh cái kia có dễ dàng như vậy bị bước lên tới, mà chỉ cần làm liền nhất định sẽ có vết tích. Sau khi Điền Chi Quốc đại danh nơi nào tìm được một chút dấu vết để lại, Mạ Xạ Tổ liền trực tiếp thừa dịp vụ trí hạ cùng sẻn du bởi vì không biết tên nguyên nhân lại nổi lên chiến sự thời điểm, len lén tiềm nhập lớn nhất dưới mặt đất tiền thưởng chỗ, cũng chính là vừa mới nói hỏa quốc tản dạ cụ đường phố bên trong tiền thưởng chỗ. Mà qua mấy lần bằng vào cao siêu đồ thổ, Mạ Xạ Tổ thành công lấy được đại bộ phận cùng với có liên quan không đáng chú ý nhiệm vụ ghi chép. Cũng chính là bây giờ, sắc mặt nguyên lai càng khó nhìn sẻn dù tổ bị dạ mạ cùng ngũ chỉ hạ ý dù nạ trong tay cái kia hai cái nhìn tương đối cổ lão của chúng. Xem xong tất cả ghi chép, cùng với mạ xạ tổ viết ra một chút phỏng đoán, bây giờ hai người đã là hoàn toàn bị lửa giận nhóm lửa. Chương 40. Hòa bình nghiêm trầm tà ác trạ cờ dạ từ trên thân đủ chỉ hạ ý dù nạ tản ra. Đỏ tươi xạ dịn gẳng bên trong, ba đạo câu ngọc vây quanh con ngươi phi tốc xoay tròn, giống như là sắp nối liền thành một đường. So sánh dưới, sẻn dù tổ bị dạ mạ liền lộ vẻ càng thêm lý trí. Chẳng qua là nhìn cả người trở nên càng thêm âm trầm. Bất quá mạ xạ tổ nhìn xem tổ bị dạ mạ cái kia nắm chặt quyển trục nổi gân xanh năm đấm, cũng biết đối mặt vấn đề như vậy, quản chi là sẻn dù tổ bị dạ mạ lửa giận trong lòng cũng sẽ không thiếu đạo nơi nào. Dù sao tại nhận giới bên trong, lực lượng cường đại nhất chính là ràng buộc, cũng chính là sức mạnh của tâm linh. Mà vào lúc này hỗn loạn thời đại chiến quốc, tộc nhân trên cơ bản cũng là mỗi cái nỉ dạ trong lòng bảy ngược. Lặng lặng nhìn hai người từng lần một đối chiếu quyển trục tiến hành xem xét. Thậm chí thỉnh thoảng, cái này một đôi kẻ thù sống còn có thể lẫn nhau thấp giọng nói cái gì. Cuối cùng, tại gần như một giờ sau, hai người lúc này mới chừng gần như đồng dạng tinh hồng giữ tợn hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đang nhàn nhã uống nước trà Mạ Xạ Tổ. Dạ Mạ Đạ tộc trưởng, ngươi cho chúng ta nhìn những vật này là có ý tứ gì? Mạ Xạ Tổ tiền bối có ý kiến gì không sao? Nhìn xem đối diện cấp bách giống như có cái này hỏa thiêu đốt xạ gì gắng, cùng với cái kia phảng phất tại nổi lên vô tận phong bạo mắt đỏ. Mạ Xạ Tổ đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó lại là hỏi hai người một cái không quan hệ chút nào vấn đề. Hai vị cảm thấy bây giờ Điển Chi Quốc như thế nào? Nghe được Mạ Xạ Tổ hỏi thăm, Sen Dụ Tổ bị Dạ Mạ hai mắt lặng yên nheo lại. Mà Uchiha Itona nhưng là đang sững sờ rồi một lần, sau đó cũng theo đó trầm mặt xuống. Hai người đều là người thông minh, đã là biết rõ Mạ Xạ Tổ vấn đề này ý sau lưng. Nhưng mà cũng chính là cái này cái vấn đề để cho hai người lần nữa bình tĩnh lại. Muốn hỏi bây giờ Điển Chi Quốc như thế nào? Con đường đi tới này, hai người bây giờ trong lòng cũng muốn thật sớm đã có một đáp án. Cái kia trải rộng toàn bộ Điển Chi Quốc rộng rãi đường lát đá. Cái kia bị thanh chức không còn một mống sau đó bị đính tại hai bên đường sơ tặc. Cái kia bị cường đại huyễn thuật trực tiếp khống chế quý tộc. Cái kia tại trong cung điện hùng vĩ chỉ hưởng thụ cái này hoang dâm vô độ sống mơ mơ màng màng đại danh. Cùng với trong ruộng đám nông dân cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười. Đây đều là khi xưa hai người căn bản không có nghĩ tới. Đương nhiên cũng là không có khả năng nghĩ tới. Dù sao đi qua hai người tầm mắt cũng là đem ánh mắt hội tụ ở trong gia tộc. Sở hành hết thảy đều là vì gia tộc phát triển tốt hơn. Đối với mình gia tộc dưới quyền nông hộ ta đều không có cơ nào để bụng. Bây giờ Mạ Xạ Tổ hỏi ra sau đó trong lòng cũng đã có một đáp án. Nhìn xem hai người dáng vẻ trầm mặc, Mạ Xạ Tổ không thể nín được cười. Nghĩ đến hai vị trong lòng cũng đã có một đáp án đi. So với bây giờ giới nị dạ, Điền Chi Quốc hiện nay hoàn cảnh vô luận là đối với thông thường nông dân, lại có lẽ là ta Dạ Mạ Đa nhất tộc, đều có thể gọi là giống như một cảnh. Người bình thường có thể bằng vào cố gắng của mình để cho cả nhà ăn cơm no, mà không phải tại quý tộc nghiền ép phía dưới đau đớn nhìn mình mới vừa sinh ra hải tử chết đói. Tàn tật giàn mua nị dạ có thể an hưởng của già, mà không phải bị lần nữa tàn nhẫn đẩy lên chiến trường, lại có lẽ là chết ở tộc nhân mình trong tay. Đám trẻ con có thể đang học trong nội đường yên tâm đọc sách, mà không phải như là dã thú, tuổi còn trẻ liền cầm lấy đắng không trên chiến trường liều mạng chém giết. Mà nhìn xem cười tủm tỉm Mạ Xạ Tổ, hai người biểu lộ một hồi biến hóa, nhưng mà vẫn là trầm mặc không nói. Bởi vì bọn hắn biết đây không thể nghi ngờ là vô cùng mỹ hảo. Nhưng mà bọn hắn cũng biết cái mỹ hảo này là xây dựng ở đại danh cùng với quý tộc xui xẻo phía trên. Mà đây đối với một mực nhận lấy nhị dạ cũng là công cụ giáo dục không thể nghi ngờ là có cái này trùng kích cực lớn. Nhìn xem trầm mặc hai người, Mạ Xạ Tổ cũng không có nói thêm gì nữa. Bởi vì hai người đều là người thông minh, hắn nói những thứ này hai người cũng đều có thể chính mình nghĩ đến. Mạ Xạ Tổ cũng tin tưởng không cần bao lâu hai vị này người thông minh liền sẽ tiếp nhận chính mình bộ này lý do thoái thác. Dù sao cuối cùng chẳng qua là đắng một đắng đại danh cùng quý tộc mà thôi. Hơn nữa cuối cùng được lợi vẫn là các nhị dạ, cho nên cái kia quý tộc xui xẻo mắc mớ gì đến bọn họ. Mà Mạ Xạ Tổ sở dĩ bây giờ chỉ ra điểm này chính là muốn cho hai người sớm một chút nghĩ rõ ràng. Tiếp đó thông qua hai người nói cho Mạ Xạ Tổ chân chính muốn cho biết hai người. Cũng chính là hai người Kaka, giới nhị dạ bây giờ lớn nhất hai cái quả bức. Senju Hashira Mạ cùng với Uchiha Mạ Đa Dạ. Cũng không biết khát vọng hòa bình hai người, tại tư đệ đệ của mình trong miệng biết mình vẽ ra đáp án, cuối cùng sẽ có đây là gì dạng kết quả. Nghĩ đến Uchiha Mạ Đa Dạ là rất cao hứng, đến nỗi Senju Hashira Mạ có thể sẽ có chút xoắn xuýt. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần Uchiha Mạ Đa Dạ, Uchiha Izuna, còn có Senju Tổ bị Dạ Mạ tán đồng như vậy đủ rồi. Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ có một cái đã gả đi Uzu Mạ Kimito. Cuối cùng lại thêm chính mình, năm một đối quyết, Mạ Xạ Tổ tin tưởng Senju Hashira Mạ sẽ tiếp nhận. Về phần mình có thể hay không gia nhập vào cuối cùng quyết sách tầng lớp bên trong. Bóp bóp nắm tay, Mạ Xạ Tổ nụ cười trên mặt lộ vẻ càng thêm chân thành. Hắn tin tưởng không cần bao lâu cũng liền có thể đuổi kịp cái kia hai cái quái bức. Nhìn xem bầu không khí có chút đè nén văn phòng, Mạ Xạ Tổ quyết định hòa hoãn một cái bầu không khí. Tốt không nói những thứ đồ này, ta nghĩ hai vị trong lòng đã có đáp án. Bây giờ chúng ta tới trò chuyện một chút những thứ khác càng thêm có thú đồ vật, cũng tỉ như nhân thuật. Nói xong Mạ Xạ Tổ nâng tay phải lên, kèm theo trả cờ dạ hội tụ, một cái màu lam nhạt trả cờ dạ cầu xuất hiện ở Mạ Xạ Tổ tay phải lòng bàn tay. Nghe được Mạ Xạ Tổ lời nói, hai người nhao nhao ngẩng đầu lên. Tiếp đó mua nhìn thấy Mạ Xạ Tổ động tác sau đó, không khỏi sắc mặt khẽ nhúc nhích. Vô ấn nhân thuật. Hai nhìn thấy hai người cảm thấy hứng thú thân sắc, Mạ Xạ Tổ có nâng tay trái. Đồng dạng kèm theo trả cờ dạ hội tụ, một đạo nho nhỏ gió lốc tùy theo xuất hiện. Tiếp đó gió lốc bên ngoài xuất hiện tương phản gió lốc. Kèm theo càng nhiều gió lốc không quy luật xuất hiện, cuối cùng lại một cái trả cờ dạ cầu xuất hiện ở Mạ Xạ Tổ tay trái phía trên. Nhìn xem một màn này ngồi ở Mạ Xạ Tổ đối diện hai người không khỏi sắc mặt khẽ động cùng nhau nhìn về phía Mạ Xạ Tổ. Dù sao Mạ Xạ Tổ động tác như thế chính là đang cấp hai người biểu thị dạ sẻn gặng tạo thành. Mà lấy hai người cũng đều đối với nhận thuật có cái này chính mình lý giải, cùng đối với nhận thuật thiết bị. Dù sao hai người một cái là có cái này xạ dịn gặng vũ chi hạ, có thể phục chế đủ loại nhân thuật. Một cái là trong tương lai có cái này cấm thuật đại sư danh hiệu cả cường giả. Đối với Mạ Xạ Tổ như thế chỉ rõ hai người tự nhiên là tâm động không ngừng. Nhìn xem hai người ý động ngứa tay dáng vẻ, Mạ Xạ Tổ tán đi trong tay dạ sẻn gặng tiếp đó mở miệng nói ra. Hai vị nếu như muốn thử lời nói liền cứ việc thử một lần đi, cái này coi như là riêng ta đưa cho hai vị lễ vật. Nghe được Mạ Xạ Tổ lời nói, hai người không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mạ Xạ Tổ. Không phải hai người tâm cảnh tu luyện không tới nơi tới chốn lúc nào cũng bị Mạ Xạ Tổ chấn kinh, mà là Mạ Xạ Tổ lời nói lúc nào cũng ra hai người dự kiến. Chương 41. Thứ nhất nhẫn thuật cùng nhẫn thuật dự tính ban đầu vô luận là đối với đại danh cùng quý tộc không nhìn, lại có lẽ là cái này tùy ý đem chính mình sáng tạo ra nhận thuật chia sẻ lòng dạ, đây đều là hai người không thể đủ lý giải. Dù sao tại bên trong nhận giới này, tùy ý một cái độc môn nhận thuật đều thường thường là một cái nhẫn tộc hải tâm, mà một chút tiểu nhân nhẫn tộc xuất hiện cũng cơ bản đều là bởi vì một cái nhẫn thuật. Bởi vậy tại nhận giới bên trong ngoại trừ tộc nhân cùng với sư đồ, lý dạ trên cơ bản sẽ không đem nhẫn thuật truyền cho những người khác, mà đây chính là mấy người giá trị quan khác biệt rút tiền. Nhìn xem mạ xạ tô nụ cười chân thành, hai vị này người thông minh cũng cảm thấy vì đó động dung. Trong lòng Uchiha Itona đối với mạ xạ tổ tán đồng đã đạt tới một cái độ cao mới. Giờ khắc này ở Uchiha Itona trong lòng, bây giờ mạ xạ tổ đã cùng trí giả, thánh nhân vẽ lên ngang bằng. Đối với cái này mạ xạ tổ đồng dạng trở về một cái nụ cười chân thành sau đó. Uchiha Itona liền giơ tay lên thử nghiệm trả lại như cũ lên dạ sẻn cầm tới. Còn bên cạnh tâm tư thâm trầm sẻn dụ tô bị ra mạ, cho dù đối với mạ xạ tổ vẫn như cũ có cái này nhất định thành kiến. Nhưng mà bây giờ cũng theo mạ xạ tổ chia sẻ cởi ra không thiếu. Dù sao bên trong nhận giới số đông cũng là đem nhẫn thuật xem như công cụ. Trên cơ bản cũng là biết nó như thế, mà không biết vì sao như thế. Giống như là hắn dạng này ưa thích nghiên cứu nhận thuật có thể nói là ít càng thêm ít. Tại nhận giới bên trong có thể nói là lộ vẻ có chút không hợp nhau. Mà bây giờ bên trong nhận giới có thêm tới một người đồng hành. Đây đối với sẻn rủ tổ bị dạ mạ tới nói không thể nghi ngờ là làm cho người cao hứng. Sau khi đối với đồng dạng đối với mạ xạ tổ lộ ra một cái công nhận biểu lộ. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng theo đó giơ tay lên bắt đầu thử nghiệm trả lại như cũ lên dạ sẻn gắng. Kèm theo ba người giao lưu, rất nhanh có cái này xạ dịn gặng Uchiha Izuna liền thành công trong tay đem dạ sẻn gặng hội tụ mà thành. Rất thuận tiện nhất thuật, vô ấn, trả cờ dạ nhu cầu không cao, uy lực rất không tệ, bất quá cần trung nhận trở lên trả cờ dạ năng lực không chế. Mà đúng lúc này bên cạnh sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng theo đó nâng một cái dạ sẻn gặng mở miệng nói. Đúng là 10 phần thuận tiện nhất thuật, đơn giản hiệu suất cao, hơn nữa còn có cái này tiếp tục khai phá tiềm lực. Nói xong sẻn rủ tổ bị dạ mạ đem thủy thuộc tính trả cờ dạ rót vào trong tay dạ sẻn gặng. Kèm theo trầm thấp ông minh chi thanh vang lên. Dạ sẻn gẳng tùy theo bắt đầu biến hình trở nên không ổn định. Bất quá nhẫn nhịn thuật sắp sụp đổ nổ tung, sẻn rủ tổ bị dạ mạ hai tay chặt lại, lập tức lấy cường đại trả cờ dạ năng lực khống chế tướng lệnh sắp nổ tung khiến cho tiêu tan. Nhìn xem sẻn rủ tổ bị dạ mạ thao tác, mạ xạ tổ cũng cảm thấy lưu lưới. Chỉ có thể nói không hổ là tương lai cấm thuật đại sư sao. Lúc này mới lần thứ nhất liền dám ở dạ sẻn gẳng phía trên tăng thêm những thuộc tính khác trả cờ dạ, cho nên nói thật là quái vật a. Mà nhìn xem sẻn rủ tổ bị dạ mạ thao tác, quản chi là xem như tử đối đầu của hắn Uchiha Izuna cũng không có mở miệng châm chọc cái gì. Dù sao xem như cùng một cấp độ lý dạ, hắn hết sức rõ ràng ở trong đó hàm lượng kỹ thuật. Mà kèm theo hai người học xong dạ sẽ gặng, hơn nữa ba người cùng thảo luận một chút tâm đắc của mình sau đó. Mạ xạ tổ lần nữa mở miệng nói, không biết hai vị có biết hay không nhận thuật khởi nguyên. Nghe được mạ xạ tổ vấn đề, Uchiha Izuna suy tư một chút sau đó lắc đầu. Mà sẻn rủ tổ bị dạ mạ nhưng là trầm ngâm một chút sau đó nói. Ta đang nghiên cứu nhận thuật tìm kiếm cổ tịch thời điểm tìm được qua một chút đôi câu vài lời, nghe nói nhận thuật xuất hiện cùng lục đạo tiên nhân có liên quan. Nghe được sẻn rủ tổ bị dạ mạ trả lời, mạ xạ tổ không khỏi liếc mắt nhìn Uchiha Izuna. Không phải nhà ngươi tổ tiên truyền thuyết, kết quả nhân ra Ashu gia hậu đại biết. Ngươi cái này thuần chính ỉn giờ gia hậu đại không biết, ngươi cái này Uchiha hậu bối không trung thành a. Cảm nhận được mạ xạ tổ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Uchiha Izuna nghi ngờ nhìn lại. Bất quá mạ xạ tổ cũng không có đáp lại, mà là mở miệng nói. Cùng lục đạo tiên nhân có liên quan cũng không sai, bất quá giới nhị dạ thứ nhất nhận thuật kỳ thực là lục đạo tiên nhân đại nhi tử ỉn giờ dạ sáng tạo. Nói tới chỗ này mạ xạ tổ có mở miệng nói một cái cùng cái này không quan hệ chút nào vấn đề. Như vậy hai vị, trong mắt các ngươi nhận thuật là cái gì? Công cụ, dùng tốt cường đại công cụ. Đây là Uchiha Itona trả lời. Mà đối với cái này sẻn rủ tổ bị dạ mã lại là chưa hồi phục, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn về phía mạ xạ tổ. Có lẽ ta kể xong cái này cùng thứ nhất nhận thuật câu chuyện có liên quan sau đó, hai vị đối với nhận thuật cách nhìn sẽ có thay đổi. Liên như vậy mặc dù trưởng tử ỉn giờ dạ dùng phát minh ra nhận thuật vì càng nhiều thôn dân hơn đánh ra càng nhiều giếng. Nhưng mà lục đạo tiên nhân vẫn là lựa chọn cùng thôn dân cùng một chỗ dùng hai tay của mình cùng một chỗ đào giếng thứ tử Ashu gia. Nghe mạ xạ tổ cố sự kể xong, hai người phản ứng không giống nhau. Uchiha Izuna không cam lòng nói. Cái này lục đạo tiên nhân chính là bất công, rõ ràng là chính mình quyết định quy củ, kết quả cuối cùng không nhìn quy củ, lựa chọn thứ tử, tất nhiên bất công tại sao còn muốn tỉ thí. Mà sen rủ tổ bị dạ mạ nhưng là đang nhìn mạ xạ tổ một mắt sau đó tùy theo mở miệng nói. Đạo đức giả, ngây thơ. Tốt, bây giờ lục đạo tiên nhân không trọng yếu là nhận thuật ý nghĩa. Thứ nhất nhẫn thuật xuất hiện là ỉn giờ dạ vì trợ giúp thôn dân đào giếng mà xuất hiện. Theo lý thuyết nhẫn thuật dự tính ban đầu là vì trợ giúp mọi người cuộc sống tốt hơn. Mà bây giờ nhẫn thuật lại là đã hóa thành nhị dạ trong tay hiệu suất cao hơn công cụ sát nhân. Cho nên ta nghĩ chúng ta có lẽ cũng có thể để cho nhẫn thuật một lần nữa trở lại nó hẳn là ở trên vị trí. Ngươi nói là để chúng ta không tại dùng nhẫn thuật giết người, Uchiha Izuna có chút nghi ngờ hỏi. Không cũng không phải, dùng nhẫn thuật giết người là vì tự vệ, nếu vì để cho nhẫn thuật quay về bản thân vị trí mà không cần nhẫn thuật, đó chính là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ý thức của ta là khai phát một chút nhận thuật khác vận dụng. Mạ xạ tổ tiếng nói vừa mới rơi xuống, tổ bị dạ mạ âm thanh liền tùy theo đối liền. Giống như là ngươi tu kiến thiên cung thành, còn có trải đường trồng trọt cái chủng loại kia nhận thuật sao? Kèm theo tổ bị dạ mạ tiếng nói rơi xuống, ý dù nạ cũng lộ ra nhiên biểu lộ. Đúng vậy, so với người bình thường sức sản xuất, nhị giả sức sản xuất tại trả cờ dạ ra chỉ không thể nghi ngờ là cao hơn vô số lần. Cũng tỉ như hiện nay, dạ mạ đã nhất tộc lúa nước sản lượng tại ta khai phát ra nhận thuật gia trì, đã đi tới mỗi mẫu đất ngàn cân sản lượng. Mà ở trong đó nhận thuật tầm quan trọng chắc hẳn liền không cần ta nói thêm cái gì. Nghe mạ xạ tổ giảng giải hai người trầm tư. Nói cho cùng người sinh tồn chính là vì ăn ở mà nhận thuật có thể xúc tiến lúa nước lớn lên, như vậy đã cũng có thể xúc tiến khác thực vật lớn lên. Cũng tỉ như cây sidan, cây dâu, lại có lẽ là cây trúc các loại đại thụ các loại. Mà chỉ cần sản xuất đủ nhiều, như vậy thì trực tiếp giải quyết ăn ở bên trong phần lớn vấn đề. Có đầy đủ vật tư như vậy thì không cần tranh đoạt, như vậy chiến tranh cũng sẽ biến mất theo Uchiha Izuna có chút hưng phấn nhỉ nó nói. Giờ khắc này ở trong mắt Izuna, hòa bình phảng phất lân cận ở trước mắt có thể đụng tay đến. Chương 42. Bị đàn tấu vận mệnh chi tuyến cánh đồng trên núi cái kia khổng lồ thành lũy phía trước, đã chỉnh trang xong hai đội xe đã chuẩn bị lên đường. Tại đội xe hậu phương Mạ Xạ Tổ, Senjuto Obizama cùng với Uchiha Izuna bây giờ đang tại cáo biệt. Mặc dù Mạ Xạ Tổ rất muốn tiếp tục cùng hai vị này tiếp tục thảo luận đâu nhân vật, nhưng mà rất đáng tiếc tại trong cái này thế giới hỗn loạn nhất thời bình tĩnh căn bản là hy vọng xa vời. Ngay tại trước đây không lâu, hai người trước sau thu đến gia tộc đưa tin. Phía trước đánh đang vui sa mạc dân tộc cùng thổ quốc nhẫn tộc chẳng biết tại sao thế mà liên hợp lại với nhau. Bây giờ đang tại trong hỏa quốc trắng trợn cướp bóc. Mà đồng thời Mạ Xạ Tổ cũng nhận được điền tri quốc biên giới tin tức, phát hiện tiếp nước lưu nhất tộc nhật động, hư hư thực thực tiếp nước lưu nhất tộc được kích. Bất đắc dĩ mấy người không thể làm gì khác hơn là vội vàng kết thúc đối với nhận thuật thảo luận. Đang sắp xếp gọn đã sớm chuẩn bị xong lương thực sau đó, ba người cũng chỉ có thể liền như vậy cáo biệt. Bây giờ thời cơ còn không phải quá thành thục, lực lượng của chúng ta còn chưa tới nơi đỉnh phong, đồng thời mỗi nhẫn tộc ở giữa còn kém một cơ hội. Chúng ta còn trẻ, tương lai là thuộc về chúng ta tin tưởng tại cố gắng của chúng ta phía dưới hòa bình nhất định sẽ buông xuống tại nhận giới bên trong. Nói xong Mạ Xạ Tổ cười hướng về phía đối diện hai người đưa tay phải ra. Vì để cho hài tử có thể vui sướng tại hòa bình hoàn cảnh ở trong khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn xem Mạ Xạ Tổ, Izuna cười đem tay phải khoác lên Mạ Xạ Tổ trên bàn tay. Vì bắt được ám toán gia tộc hỗn đản. Nghe cái này hoàn toàn không phù hợp đội hình lên tiếng, Mạ Xạ Tổ cùng Izuna không khỏi đưa mắt về phía bảy một tấm mặt bộ kẻ tổ bị giả mạ. Lông trắng hỗn đản. Ngươi đây là thái độ gì? Đây chính là ngươi độ lượng sao? Thực sự là quá nhỏ hẹp. Ta. Ngây thơ đủ chi hạ, chỉ có thể nghĩ một chút không thiết thực lời nói. Nhỏ hẹp. Ngây thơ. Ngươi là muốn đánh nhau sao lông trắng hỗn đản? Ngươi cho rằng ta là sợ ngươi sao? Tới thì tới a. Ta nhìn ngươi là đã quên đi bị xạ dìn gẳng chi phối sợ hãi. Chỉ là con mắt mà thôi, ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể đánh ngươi gọi mụ mụ. Nhìn xem một lời không hợp liền trực tiếp đánh nhau hai người Mạ Xạ Tổ cũng không có chắp tay trước ngực đi bảo. Dù sao tại biết có người một mực tại tính toán chuyện của gia tộc mình sau đó, dù là hai người lại chẳng ghét, còn muốn giết chết đối phương. Tại hiện nay cũng sẽ không thật sự hạ tử thủ. Dù sao hai người kia đều là người thông minh, cũng tương tự yêu mình sâu đậm gia tộc. Nhìn xem nhìn đánh kịch liệt kỳ thực đều có chừng mực hai người. Mạ Xạ Tổ không khỏi lộ ra một nụ cười, mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà ít nhất tại hiện tại giờ khắc này, tương lai cái kia bản phảng phất không thể dung chuyển vận mệnh chi tuyến bị chính mình đàn đấu. Vận mệnh chính là kỳ lạ như vậy. Rời đi nơi đó 7 năm sau đó, tại vận mệnh dẫn dắt phía dưới chính mình sắp lần nữa trở lại nơi đó. Bất quá cũng không nhất định là vận mệnh, đây hết thể đều lựa chọn của mình. Nguyên bản đối với trở lại hồ gợt, Mạ Xạ Tổ còn có một số do dự. Dù sao dựa theo kịch bản năm nay đã là Haji nhập học năm thứ hai. Mà hiện nay quỷ xuống đất ma đã bắt đầu khôi phục. Vốn là dựa theo năng lực của mình trở về hồ gợt cũng bất quá là dự bị. Nhưng mà tại đêm qua dung hợp xong khác lực lượng của mình sau đó, Mạ Xạ Tổ đã hoàn toàn không hoảng hốt. Cho nên là thời điểm hoàn thành lưu đặc biệt lao ra từ dặn dò. Đồng thời cũng coi như là vì mình cái kia không có hoàn thành việc học vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ta gọi Victor Siêu Đồn, hiện nay là một tên không việc làm, không đúng là người nghề nghiệp tự do. Yêu thích các món ăn ngon, cùng với một chút đều có thể yêu nhóm. À, đúng. Trừ cái đó ra ta vẫn một cái vu sư. Một cái đã từng từ hổ gươn học tập thờ lệnh vu sư. Ngày thứ hai, sáng sớm. Sớm rời giường Victor tại sau khi rửa mặt, liền ghé nằm ghế mây phía trên, một bên rua một cái này giống như con mèo một dạng thú nhỏ, một bên nhìn như lặng lặng lật xem một bản đồ sách. Bên hai vang lên đồng hồ tích tắc mà nhảy lên thanh âm, để cho hắn tâm có chút bực bội. Mặc dù trong tay nâng sách, nhưng mà bây giờ Mạ Xạ Tổ tâm tư không có chút nào ở trong sách. Thậm chí liền rua mèo thủ pháp cũng bởi vậy có chút không đúng chỗ. Gào kèm theo giải tượng con mèo, toàn thân màu xám nhạt, trên người có vòng tròn hoa văn, kéo lấy một đầu màu trắng xóa tung cái đuôi to thú nhỏ bất mãn tiếng kêu. Mạ Xạ Tổ cũng theo đó lấy lại tinh thần. Đem trong tay đồ sách để ở một bên, cánh tay vừa xem. Lập tức thú nhỏ liền bị Mạ Xạ Tổ ôm vào trong ngực. Một bên gãi thú nhỏ cái cằm, Mạ Xạ Tổ một bên nói xin lỗi. Tốt, tiểu hôi là ta không đúng, không nên cho ngươi đấm bóp thời điểm thất thần. Vừa nói, Mạ Xạ Tổ một bên cho cái này gọi là tiểu hôi thú nhỏ từ đầu rua đến cái đuôi. Kho khe kèm theo thú nhỏ thoải mái tiếng lầm bầm, nguyên bản bất mãn thú nhỏ trong nháy mắt liền giặt dẻo tê liệt ngã xuống tại Mạ Xạ Tổ trên lồng ngực. Kèm theo rua cái này tiểu hôi, Mạ Xạ Tổ tâm tình cũng tùy theo một lần nữa an định xuống. Thời gian một chút chạy xuôi, cuối cùng tại Mạ Xạ Tổ đều nhanh muốn ôm tiểu hôi một lần nữa ngủ thiếp đi thời điểm. Kèm theo một hồi cánh quạt hương bùa âm thanh vang lên. Mạ Xạ Tổ cuối cùng chờ đến hắn muốn chờ đồ vật. Nhìn đứng ở bên cạnh trên mặt bàn, ngheo đầu nhìn mình sờ cốt len mặt tròn béo gà. Mạ Xạ Tổ nhẹ nhàng đem ngủ được ngã chồng vó tiểu hôi đặt ở trên đùi. vuốt vuốt khuôn mặt, tiếp đó cười từ cú mèo trên móng vuốt lấy xuống phong thư, đồng thời thuận tay rua một cái. Cô nhìn một chút có chút tức giận béo gà. Tốt ta, biết lần này không trắng phiêu. Nói xong Mạ Xạ Tổ từ trong túi tiền móc ra một cái hình dạng còn nghi vấn không biết tên thì cô, tiếp đó đưa tay ném cho cái này chỉ quen thuộc tiểu bạn gà. Sau khi thành công trấn an bị bạch chơi không biết bao nhiêu lần béo gà, Mạ Xạ Tổ lúc này mới cầm phong thư lên nhìn lại. Tại phong thư mặt sau, có một khối quen thuộc sắc phong, một cái tấm chắn văn trường, viết kép chữ cái hát. Ở xung quanh còn quấn một cái ưng, một đầu sư tử, một cái chồn cùng một con rắn. Thưởng thức một hồi cái này quen thuộc vừa xa lạ phong thư sau đó, Mạ Xạ Tổ cẩn thận đem phong thư mở ra. Thật yêu Vít To Xịu Đồn tiên sinh, chúng ta khoái trá thông chi ngài nhậm chức, thần kỳ động vật bảo hộ khóa, xin đã bị tiếp nhận, phỏng vấn vào khoảng buổi sáng ngày mai 10 điểm tiến hành, thỉnh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khắc, xin thông qua phở lụn bảo đờ đi vào trường học, địa điểm, hồ vượt phó hiệu trưởng văn phòng, như áp dụng cái khác phương thức, thỉnh sớm cáo chi. Phó hiệu trưởng, nữ, mại nở vàng gồn nạ gồn xem xong phong thư này sau đó, Mạ Xạ Tổ một cái nhịn không được trực tiếp ôm mơ mơ màng màng tiểu hôi hung hăng hít một hơi. Tiếp đó chính là chịu tiểu hôi một trận meo meo quyền. Luốt luốt có chút đỏ lên cái mũi, Mạ Xạ Tổ trên mặt vẫn như cũ tràn đầy đủ cười. Cái này không khỏi Mạ Xạ Tổ không vui. Dù sao lần này trở lại hồ gươm hắn nhưng là không phải lấy học tập sinh thân phận trở về. Lần này hắn nhưng là có thể ngẩng đầu đỡ ngực lấy thân phận giáo sư trở lại nơi đó. Chương 43. Hồ gươm hắn vì chờ đợi ngày này thế nhưng là một mực chờ 7 năm. Kể từ bởi vì năm thứ tư dẫn đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau bị trường học chủ tịch nhóm tập thể bỏ phiếu bị thúc ép học tập sau đó, Mạ Xạ Tổ liền nghĩ có một ngày lấy một cái thân phận mới bị thỉnh trở lại nơi đó. Hiện tại hắn cuối cùng làm được. Mà đây chính là ngay cả Nữu đặc biệt lao gia tử cũng chưa hoàn thành sự nghiệp to lớn. Hôm sau, 10 giờ sáng, Mạ Xạ Tổ người mặc bị ủi ngoan ngoãn trang phục thợ săn, đưa tay cầm lên một kiện màu đen vu sư áo choàng khoác lên người. Theo Mạ Xạ Tổ không lưng lấy được bên chân vali xách tay, một đạo bóng xám cũng theo đó nhanh chóng đi tới Mạ Xạ Tổ đầu vai. Gãi gãi đã biến thành lớn chừng bàn tay tiểu mao cầu tiểu hôi. Lập tức Mạ Xạ Tổ liền xách cặp lên đi tới lò sưởi trong tường phía trước. Nhìn xem cái này tại cả tháng 7 bị nhen lửa lò sưởi trong tường. Mạ Xạ Tổ bước lên một nắm phở lụn powder, trong miệng hô hổ gượt phó hiệu trưởng văn phòng. Kèm theo ngọn lửa màu xanh biếc bay lên, Mạ Xạ Tổ thân ảnh tùy theo tại trong lò sưởi trong tường biến mất không thấy gì nữa. Hồ Gượt phó hiệu trưởng văn phòng, một mặt nghiêm túc Miêu Miêu viện trưởng, bây giờ đang nghiêm túc sửa sang lấy trường học văn kiện. Mà lúc này mặc dù chúng ta Miêu Miêu viện trưởng nhìn mặt không thay đổi, nhưng kỳ thật bây giờ tâm tình của nàng vẫn là thật không tệ. Bởi vì tại cái trước học kỳ gở dịp phái đỏ học viện đang đi học năm thu được lâu ngày không gặp Quỷ Địch Ly cùng với học viện Ly. Đây không thể nghi ngờ là để chúng ta Miêu Miêu viện trưởng chuyện vui. Hô, kèm theo lò sưởi trong tường bên trong màu xanh biếc thuốc nổ bay lên. Một vị xách theo vali xách tay, đầu vai ngồi xổm một cái mao cầu nam tử cất bước từ lò sưởi trong tường bên trong đi ra. Từ lò sưởi trong tường bên trong đi ra, Mạ Xạ Tổ tiện tay búng tay một cái. Lập tức Mạ Xạ Tổ cùng tiểu hôi trên người cho bếp đều biến mất theo không thấy. Đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ sau đó, Mạ Xạ Tổ ngẩng đầu hướng về phía Miêu Miêu giáo thụ lộ ra một cái to lớn nụ cười. Ngựa nạ gọn giáo thụ, đã lâu không gặp. Nhìn vẻ mặt nụ cười, tay cầm cặp da Mạ Xạ Tổ, ngựa nạ gọn giáo thụ không khỏi khẽ mắt hơi rút ra. Nhất là thấy được cái nhìn 10 phần nhìn quen mắt vali xách tay sau đó, càng làm mân khởi miệng. Sau khi hít một hơi dài, gùa nạ gồn giáo thụ lộ ra một cái vô cùng công thức hóa nụ cười, sau đó nói: đã lâu không gặp, Victor, còn có rất không tệ không trượng thi pháp, nhìn ngươi ly khai trường học sau đó cũng không có buông lỏng. Đương nhiên giáo thụ, đây là đi theo Nữu đặc biệt lao ra tử học rất nhiều nghiêm túc. Sau đó ta thế nhưng là còn tiến hành du lịch thế giới, phải biết nhìn xem Mạ Xạ Tổ nhiều một bộ muốn thao thao bất tuyệt tiết tấu. Gùa nạ gồn giáo thụ thì không khỏi không mở miệng ngắt lời nói: tốt, Victor, chúng ta đều biết ngươi cùng thần kỳ những động vật cố sự, bất quá bây giờ chúng ta cần đi trước phòng làm việc của hiệu trưởng gặp một chút kéo bất. Các đức Mạ Xạ Tổ sắc bắt đầu nói rông dài sau đó. Ngựa nạ gồn giáo thụ lập tức liền đứng lên dẫn hắn đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Hôm nay khẩu lệnh là chocolate phở. Nàng nhớ tới khẩu lệnh, tiện đưa Mạ Xạ Tổ đi bảo. Trước khi đi, nàng mở miệng nói, sách của ngươi thần kỳ động vật ở đây ta xem qua, thật sự rất không tệ. Cảm tạ, giáo thụ. Nghe được đến từ ngựa nạ gồn giáo thụ khẳng định, Mạ Xạ Tổ hơi sững sờ, tiếp đó lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười, lập tức đi trên bậc thang. Dù sao đối với một cái học tập sinh ra nói, có thể có được giáo thụ khẳng định, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tốt nhất tán đồng. Hồ Gươm phòng hiệu trưởng bên trong, Albert Dumbledore ngồi ở chính mình cái kia trương hình móng góc bàn làm việc phía trước. Hai mắt sâu nhìn chằm chằm hoa trước mắt danh sách, cả người không nhúc nhích, tựa hồ sa vào đến trong trầm tư. Mặc kệ là trung quanh ma pháp bức họa giàu có tiết tấu tiếng ấy, lại có lẽ là khẽ kêu phát ra chỗ thỉnh thoảng sau phía sau cửa trên kệ phủ Ennisford đầu tựa vào trong cánh. Cũng không thể đem Dumbledore từ loại này đặc thù yên tĩnh bên trong tỉnh lại, hắn tựa hồ đã cùng loại hoàn cảnh này hòa thành một thể. Loại này yên tĩnh một mực kéo dài đến cửa ra vào thạch tượng bị phát ra âm thanh sau, mới rốt cục bị phá vỡ. Hiệu trưởng, Victor Xịu Đồn tới chơi, đang chờ ở ngài cửa ra bảo. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Đúng vợ lẹ đỏ hơi động một chút, thật giống như hắn là bị thanh âm này đánh thức tựa như. A, tốt, mời đến. Đúng vợ lẹ đỏ mở miệng nói ra. Theo đầu ưng mình sư tử nắm tay hướng hai bên nâng lên, phòng làm việc của hiệu trưởng cửa gỗ chậm rãi hướng hai bên mở ra. Bị ma pháp bản thang có tay vịn tự động đưa ra, Mạ Xạ Tổ đứng tại phòng làm việc của hiệu trưởng cửa ra bảo. Kèm theo một tiếng kẹt, đại môn mở ra. Mạ Xạ Tổ sau khi hít một hơi dài, liền sải bước tiến vào trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Tiến vào văn phòng đập vào mắt thấy chính là các loại sách, luyện kim chế phẩm. Ở trên tường là lịch đại hổ gợt hiệu trưởng bức họa. Hiệu trưởng bàn một bên, một cái phượng hoàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này vĩ đại nhất phù thủy trắng, Đùm Bợ Lệ Đỏ đang mỉm cười nhìn chính mình. "Buổi sáng hảo, Đùm Bợ Lệ Đỏ hiệu trưởng." Một bên chào hỏi, Mã Sạ Tô một bên tự nhiên xách cặp lên đi tới Đùm Bợ Lệ Đỏ đối diện. "Buổi sáng hảo, Victor." Mà kèm theo hai người mở miệng, trong nháy mắt trong phòng phảng phất như là lập tức sống lại. Đùm Bợ Lệ Đỏ sau lưng hiệu trưởng bức họa nhóm nhau nhau mở to mắt, cùng nhau nhìn xem Mã Sạ Tô, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Hơn nữa một vị trong đó bức họa biểu hiện khoa trương nhất, "A, xem đây là ai?" Bị hổ gợn nghỉ học Philip. Trong bức họa nam tử giữ lại tròm râu dê, lông mày dài nhỏ, mặc sở lì thờ gìn trường bảo. Hắn khung hình phía dưới viết tên của hắn, Phini ạ bờ lạc ẻ. Đồng thời cũng là bị học sinh định giá không được hoan nghênh nhất một nhiệm kỳ hổ gợt hiệu trưởng. Còn hắn thì hổ gợt một cái duy nhất sở lì thờ gìn xuất thân hiệu trưởng. Nghe được Phini ạ cái kia đâm thẳng chính mình chân đau lời nói. Mạ xạ tổ cũng không có khách khí, lập tức liền mở miệng nói. A, xem đây là ai? Đây không phải bị ta mang theo Philip, tiếp đó toàn bộ bị đánh gục xuống 3 lần sở lì thờ gìn lão hiệu trưởng sao? Ngươi cái này bị nghỉ học Philip, bị toàn bộ đánh ngã tới 3 lần. Ngươi không có chứng nhận tốt nghiệp, bị toàn bộ đánh ngã tới 3 lần. Ngươi, tốt, Victor, Phini ạ hai người các ngươi không được cầm ý. Nhìn xem một già một trẻ, một chết một sống hai cái cách chính mình ẩm ý lên hai người. Đùm Bợ Lệ Đỏ có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, tiếp đó mở miệng ngăn cả nói. Tốt ta, xem ở Đùm Bợ Lệ Đỏ hiệu trưởng mặt mũi lần này coi như xong. Ngươi mới là, lợ lệ tiểu quỷ, hừ. Kèm theo cuối cùng hừ lạnh một tiếng, hai người, không đối với một người một vẽ kết thúc lần này không có ý nghĩa tranh cãi. Một lần nữa trên ghế ngồi xuống, Mạ Xạ Tổ tiện tay đem ghé vào trên vai Mao Cầu bông ra. Tiếp đó ngồi nghiêm chỉnh nhìn xem đối diện Đùm Bợ Lệ Đỏ. Vừa rồi hắn một cái nhịn không được cái kia bạo tinh khí, mắng Felix. Bây giờ dừng lại nhìn xem đối diện Đùm Bợ Lệ Đỏ. Mạ Xạ Tổ cảm giác có một loại chính mình lên lớp thất thần sau đó bị thầy chủ nhiệm chào bao cảm giác. Xuyên thấu qua hình bán nguyệt thấu kính, Đùm Bợ Lệ Đỏ ôn nhu nhìn xem Mạ Xạ Tổ, đồng thời huy động ma trượng hỏi: "Muốn uống chút gì?" "Nước bí đỏ." "Cha." Lập tức chớp chớp mắt, "Ta chỗ này còn có tươi mới bia bơ." "Ân, người hiệu trưởng kia có cả sao?" "A, có cả có là có." Đùm Bợ Lệ Đỏ vung khẽ ma trượng, một ly bốc lên một khí, trong đó còn có hai khối băng có cả có lạ liền bay tới trước người hắn. Mạ Xạ Tô bưng lên uống một hớp lớn, tới hóa giải một chút bị bắt bao cảm giác khẩn trương. "Ân, quả nhiên, cãi nhau sau đó một ly Coca lạnh quả nhiên là tuyệt nhất. Chính là hiệu trưởng nơi này có cả có lạ uống đứng lên có chút quá ngọt." Chương 44. Thỉnh cầu một hơi đem chén trà nhỏ bên trong có cả có lạ uống xong sau, Mạ Xạ Tô lúc này mới buông xuống trong tay chén trà nhỏ. "Hiệu trưởng tiên sinh, ta nhớ ngài có thể bắt đầu khảo hạch." "A, Victor, ta nghĩ con được cùng kẹo để cử ta cũng không cần cân nhắc quá nhiều." "Ân, ít lợi tổn giáo thụ cũng để cử ta sao? Ta nhớ được lần trước giáo thụ đến tìm lực lao ra từ thời điểm nói còn nghĩ dạy 2 năm. Đúng vậy, vốn là kẹp tại là nghĩ tới 2 năm lui nữa nghỉ, nhưng mà khi nghe đến là ngươi tới nhận lời mời sau đó, hắn liền biểu thị có thể yên tâm về hưu. A, giáo thụ năm nay về hưu. Cho nên giáo thụ hắn cuối cùng có thành công hay không trở thành hổ gợt chính thức giáo thụ. Nhìn xem Mạ Xạ Tổ cái kia một mặt tò mò khuôn mặt, Đùm Bợ Lệ Đỏ dừng một chút sau đó mở miệng nói ra. "Ân, thật đáng tiếc, năm nay là cái thứ 62 lần ở lại trường xem kỳ." "À, đó thật đúng là quá đáng tiếc, ta nghĩ ta nhất định có thể trở thành một ưu tú giáo sư, không có bất luận cái gì ở lại trường xem kỳ cái gì." Nhìn xem Mạ Xạ Tổ cái kia một tính, khuôn mặt, dài, gì, le, tiếp, hoặc, biểu lộ. Tiếp đó lại liếc qua Mạ Xạ Tổ đó cùng tiểu vali xách tay. Cùng với cái kia đang tại treo chọc phốt thú nhỏ. Đùm Bợ Lệ Đỏ không khỏi khỏe mắt có chút co lại. Trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được tiếp nhận lão bằng hữu trợ giúp. Đồng ý Victor dạy học thần kỳ động vật bảo hộ khóa có phải là hay không một cái lựa chọn chính xác. Hy vọng như thế đi. Mà cao hứng cùng mình trở thành giáo thụ Mạ Xạ Tổ, căn bản không có nghe được Đùm Bợ Lệ Đỏ trong miệng một màn kia chần chờ. "Đúng, Victor, còn có một việc cần làm phiền ngươi." "Chuyện gì hiệu trưởng? Chỉ cần ta có thể làm được đều không có vấn đề. Ta hy vọng ngươi tại giảng bài thời điểm, có thể đủ nhiều dạy cho bọn nhỏ một chút có thể bảo vệ mình mà chú." "Bảo vệ mình mà chú? Đi, ta đã biết hiệu trưởng. Bất quá cái này không phải là hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ nhiệm vụ sao?" Sửng sốt một chút, Mạ Xạ Tổ lập tức liền đáp ứng xuống, lập tức liền lại hỏi: "Chẳng lẽ năm nay hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư lại là một cái không đáng tin cậy?" Nghe Mạ Xạ Tổ cái này đâm thẳng phổi quản mà nói, Đùm Bợ Lệ Đỏ bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, Victor mặc dù năm nay hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ danh khí rất lớn, nhưng mà bản thân hắn năng lực hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm giáo thụ chức. Cho nên, năm nay hắc ma pháp phòng ngự khóa liền nhờ cậy ngươi." "Tốt à, hiệu trưởng, không có vấn đề, bất quá tiền lương của ta là không được hẳn là cũng muốn lên điều một chút. Dù sao ta còn nuôi cả một nhà đâu." Vừa nói, Mạ Xạ Tổ một bên nắm chặt một cái đang muốn bụng trộm một lần nữa nằm xuống lại trong dương nịt Fuller. Tiếp đó trực tiếp từ trong tay của hắn đem một cái tiểu ngân ấm lấy đi, một lần nữa thả lại hiệu trưởng trên bàn công tác. Lập tức liền trở tay đem hắn nhét về vali xách tay bên trong. Tiếp đó đưa tay vali cái kia không biết lúc nào được mở ra tạp chụp một lần nữa cái tốt. Nhìn xem Mạ Xạ Tổ cái này động tác nước chảy mây trôi, Đùm Bợ Lệ Đỏ không thể lần nữa hoài nghi từ bản thân lần này quyết định tính chính xác. Bất quá cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Đương nhiên không có vấn đề Victor, trả giá lao động thu được thù lao đây là rất chính xác, ta sẽ cùng mãi nở và nói." Từ phòng hiệu trưởng đi tới, Mạ Xạ Tổ thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mặc dù phỏng vấn quá trình có thể nói là không gợn sóng chút nào, nhưng mà lấy khi xưa học tập sinh thân phận đối mặt hiệu trưởng dùng vẫn có một ít áp lực. Bất quá bây giờ chính mình cuối cùng lấy cũng không phải là học tập sinh, mà là lấy một cái thân phận mới về tới ở đây. Ít lần giới ma pháp trung tâm, Hogwarts. Thậm chí lần này là lấy một vị được người tôn kính giáo sư thân phận. Ôm lấy trong ngực tiểu hôi, Mạ Xạ Tổ đưa nó cái kia phốt đùa giỡn mà lộng loạn lông tóc trải bước hảo, tiếp đó ôm hung hăng hít một hơi. Hút xong tiểu hôi sau đó, Mạ Xạ Tổ lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, kích động nỗi lòng một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn cất bước gỗ nạ gồn giáo thụ văn phòng đưa tin. Tiếp đó vừa mới bắt gặp một cái màu bạc trắng vượng hoàng tại gỗ nạ gồn giáo thụ bên cạnh tiêu tan. Nhìn thấy Mạ Xạ Tổ gỗ nạ gồn giáo thụ trừng mắt lên kính. Ta đã thu đến đủ mỡ lẹ đỏ lời nhắn vít to chúc mừng ngươi. Cảm tạ, như vậy về sau xin chỉ giáo nhiều hơn giáo thụ. Nhìn thấy Mạ Xạ Tổ cái này tựa như đột nhiên trở nên chững chạc dáng vẻ. Gỗ nạ gồn giáo thụ hài lòng gật đầu một cái sau đó nói. Đương nhiên, có vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta. Vừa nói, gỗ nạ gồn giáo thụ một bên huy động ma trượng. Kèm theo ma trượng huy động, lập tức từ một bên đại quỹ từ bên trong, bay ra mười mấy tấm giấy da dê. Tiếp đó những thứ này giấy da dê liền trên không trung bị gỡ thành chỉnh chỉnh tề tề một chồng, nhẹ nhàng rơi vào Mạ Xạ Tổ trước mặt. Những này là thời khóa biểu của ngươi, học sinh danh sách, nghĩa vụ cùng quyền lợi, mua sắm vật phẩm, còn có ta cá nhân cho rằng ngươi cần dùng đến đồ vật. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất là, ngươi tài liệu giảng dạy có phải hay không là yêu cầu biến động. Tài liệu giảng dạy? Mạ Xạ Tổ hơi nghi hoặc một chút. Không tệ, tài liệu giảng dạy. Ngựa nạ gồn lặp lại. Rất nhiều giáo thụ đều có chính mình dạy học lý niệm, trên nguyên tắc hổ luật là cổ vũ điểm này. Cho nên bọn hắn có thể tự mình quyết định lên lớp phương thức, lý luận cùng thực tiễn tỷ lệ, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát tài liệu giảng dạy tuyển định. Bất quá nói xong ngựa nạ gồn nhìn hắn một cái, tiếp đó lần nữa mở miệng nói ra. Bất quá ngươi cái kia một quyển sách không thể. Cái kia một bản giáo thụ, ta nhớ được ta chỉ viết qua hai quyển sách. Nhìn xem giả bộ ngu Mạ Xạ Tổ, ngựa nạ gồn giáo thụ hít sâu một hơi nói. Không cần trang ngốc Victor, ngươi biết ta nói chính là cái nào một bản. Làm sao có thể giáo thụ, viết sách ta còn không biết sao. Nhìn xem trột dạ hết nhìn đông tới nhìn tây Mạ Xạ Tổ, ngựa nạ gồn giáo thụ cuối cùng nhịn không được nói. Còn có quyền nào? Victor, đương nhiên là cái kia bản thần kỳ động vật tại trong dạ dày ta cũng không muốn trong trường học khắp nơi đều là nướng thịt còn có nổi lẩu hương vị. Nhìn xem đã tức giận ngựa nạ gồn giáo thụ, Mạ Xạ Tổ bất đắc dĩ nói. Tốt à, giáo thụ. Vậy thì không thêm để cho ta suy nghĩ một chút, nguyên bản tài liệu giảng dạy là nực lao ra từ thần kỳ động vật ở nơi nào đúng không? Vậy liền đem ta thần kỳ động vật ở đây còn có cái kêu bản đám yêu quái sách tăng thêm A. Chỉ có can đảm đối mặt răng nhọn phù thủy nhỏ mới có thể bên trên giờ học của ta. Tốt A, vậy cứ như vậy đi. Nghe được Mạ Xạ Tổ muốn sách sau đó, ngựa nạ gồn giáo thụ đầu tiên là một trận, tiếp đó lại thở dài một hơi. Tiếp đó Mạ Xạ Tổ lại nghe được nàng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tốt A. Tối thiểu nhất đáng tin cậy một chút không phải sao? Lẩm bẩm xong, ngựa nạ gồn giáo thụ ngẩng đầu, nhìn tả hữu nhìn quanh Mạ Xạ Tổ, mở miệng nói: "Tốt Victor, ngươi còn có cái gì vấn đề sao?" Nhìn xem ngựa nạ gồn giáo thụ, Mạ Xạ Tổ gãi đầu một cái, tiếp đó có chút ngượng ngùng hỏi: "Thầy giáo kia, không biết đủ mỡ lẽ đỏ hiệu trưởng nói cho ngài không có, ra cái kia tiền lương." Hắn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Mạ Xạ Tổ, ngựa nạ gồn giáo thụ hít sâu một hơi, tiếp đó mở miệng nói ra: "Tiền lương sẽ cho ngươi tăng gấp đôi, tiếp đó bây giờ lập tức cho ta rời đi. Ngươi đã quấy rầy đến ta công tác." Chương 45. Dọn nhà a. Ngựa nạ gồn giáo thụ vẫn là ban đầu dáng vẻ a, đây thật là quá tốt rồi. Một bên xoa tiểu hôi, Mạ Xạ Tổ một bên cất đánh giấy da dê. Ân, để cho ta nhìn một chút. Ân, lầu ba, tiếp đó quẹo trái, rẽ phải, đi thẳng, đúng, chính là chỗ này. Nhìn xem trước mắt thật dày tượng thụ đại môn, Mạ Xạ Tổ móc ra ma trượng nhẹ nhàng vừa gõ. Tiếp đó kèm theo một tiếng quẹt kẹt, thật dày đại môn liền tại trước mặt Mạ Xạ Tổ mở ra. Tiến vào trong văn phòng, nhìn xem thanh nhất sắc đồ gia dụng bằng gỗ thật, cùng với sạch sẽ gian phòng. Mạ Xạ Tổ không thể không cảm thán hồ gợt gia tinh nhóm cần cù. Mà kèm theo Mạ Xạ Tổ tiến vào, một đạo thấp lùn thân ảnh liền xuất hiện ở Mạ Xạ Tổ trước mặt, tiếp đó kích động lên tiếng hô: "Tôn kính Victor đại nhân, chào mừng ngài một lần nữa trở lại Hogwarts." Nhìn xem đột ngột xuất hiện trước mặt mình gia tinh, Mạ Xạ Tổ lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, lập tức đưa tay méo méo hắn cái lỗ tai lớn. "Đã lâu không gặp, Jenny, ta đưa cho các ngươi thực đơn học còn có thể sao?" "Đương nhiên, tiểu tinh linh nhóm thời khắc chờ đợi ngài khảo nghiệm." "À, vậy thì thật là quá tốt, ta tin tưởng các ngươi, vậy chờ đến khai giảng yến hội thời điểm ta liền muốn thật tốt nhấm nháp các ngươi một chút tay nghề. Nhất định sẽ không để cho Victor đại nhân thất vọng." Nói xong Jenny liền kích động đụng một tiếng biến mất không thấy. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Jenny, Mạ Xạ Tổ vừa cười vừa nói: "Thật đúng là một đám hồn nhiên lũ tiểu gia hỏa." Vừa nói Mạ Xạ Tổ một bên nhìn gian này thuộc về mình văn phòng. 60 mét vuông không gian coi như rộng rãi, màu nâu đậm có tuế nguyệt cảm giác đồ gia dụng bằng gỗ thật để cho người ta yên tâm. Văn phòng đằng sau còn có một cái cửa nhỏ, đẩy ra sau đó là một cái gần nằm không mở phòng nghỉ. Nhìn xem trống rỗng phòng nghỉ, Mạ Xạ Tổ vung lên ma trượng. Phiêu phủ ở Mạ Xạ Tổ sau lưng và ly sách tay liền tùy theo rơi vào trên mặt bàn. Tiếp đó kèm theo két thắt một tiếng, căn chặt khóa chụp liền tùy theo mở ra. Nhìn xem mở ra vali sách tay, Mạ Xạ Tổ lần nữa vung lên ma trượng. Lập tức vali sách tay một hồi bật mèo, lập tức liền hóa thành một cái cao tới 2m cực lớn song khai môn tủ gỗ. Sau đó một quỹ đại môn liền không kịp chờ đợi tùy theo bị đẩy ra. Một cái lông xù nịt phở lở giáo dắt tiếp tục cửa tủ hướng về bên ngoài nhìn xem. Bất quá khi hắn thấy được Mạ Xạ Tổ thời điểm chính là cơ thể cứng đờ. bởi vì vừa mới tại hiệu trưởng trong văn phòng chính là hắn vụng trộm chạy ra ngoài. Bất quá còn không đợi hắn rụt về lại, liền trực tiếp một té ngã liền bị ép ra ngoài. Tiếp đó liền lại là liên tiếp nịt phở lở sợ hãi kêu lấy từ trong tủ chén lộn đi ra. Mà kèm theo nịt phở lở đi ra, tủ đại môn cũng theo đó triệt để mở ra. Đủ loại đủ kiểu âm thanh cũng từ trong tủ chén truyền ra. Tiếp đó Mạ Xạ Tổ liền đối với mở ra trong tủ chén hô: "Tốt, đại gia mau chạy ra đây dọn nhà." Vừa nói Mạ Xạ Tổ một bên huy động ma trượng bắt đầu mở rộng căn này thuộc về mình phòng ngủ. Mà kèm theo Mạ Xạ Tổ lời nói âm thanh vang lên, một tiếng reo hò liền từ trong tủ chén truyền ra. Lập tức kèm theo meo meo thanh âm, chính là hai cái màu da cam mèo nỉ lệ treo lên mấy cái tợ kín trước tiên từ trong tủ chén chạy đến. "Kelly, Will, không cho phép chơi đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím." Đi mang theo bọn hắn trong phòng chuyển một lần. Theo sau chính là một đôi cực lớn sừng từ trong tủ chén rôi ra. "Hắc, chờ một chút, Izzy, để cho ta lại đem ngăn tủ phóng đại một chút." Nói xong Mạ Xạ Tổ liền lần nữa huy động ma trượng, lập tức vốn là cao lớn ngăn tủ liền lần nữa làm lớn ra một lần. Tiếp đó một thân ảnh cao to liền từ trong tủ chén đi ra. Cự thú toàn thân màu tím, phần lưng hơi có chút hiện cho. Có giống như voi rộng lớn bàn chân, mà trên đầu hắn nhưng là có cái này một đôi nhìn liền vô cùng sắc bén lớn sừng. Mà tại phía sau của hắn nhưng là kéo lấy một cái cực lớn cái dương. Mà tại trên lưng của hắn nhưng là đứng mấy cái đang đùa giỡn bảo chủ lệ. Nhìn xem lôi kéo cực lớn cái dương vỡ ra phòn, Mạ Xạ Tổ liền vội vàng tiến lên. "Tốt, vô cùng cảm tạ ngươi Izzy, bất quá bây giờ ngươi cần đi về trước, còn có cùng những tên kia nói một chút, chờ sau đó ta thu thập xong gian phòng, tiếp đó mang các ngươi đi rừng cấm bên trong đi loanh quanh tốt ta." Vừa nói, Mạ Xạ Tổ một bên huy động ma trượng để cho cái dương lơ lửng. Nghe được Mạ Xạ Tổ lời nói, tên là Izzy gỡ ra phòn, cọ sát sở lấy đầu mình Mạ Xạ Tổ. Tiếp đó liền chờ trên người mình một chút lệ xuống sau đó, liền nghe lời lui về. Mà kèm theo gỡ dạ phòn lui về sau đó, lại là ba cái chỉ tới đặt Mạ Xạ Tổ đầu gối tiểu nữ hài vui cười lấy từ trong tủ chén chạy đến. "A, Nhạc Nhạc, mỗi ngày, Kỳ Kỳ các ngươi tốt, Victor tiên sinh ngươi tốt." Nghe được Mạ Xạ Tổ gọi, ba cái tiểu cô nương ngừng đùa giỡn tiếp đó lễ phép hướng về Mạ Xạ Tổ đáp lễ. Sau khi nói xong liền sắc mặt mong đợi nhìn xem cái kia phiêu phủ ở Mạ Xạ Tổ bên cạnh dương lớn. Nhìn xem ốc đồng các cô nương cái kia kỳ vọng ánh mắt, Mạ Xạ Tổ không khỏi nói: "Tốt a, các ngươi tới chỉ huy." Lập tức cái kia to lớn cái dương liền ở giữa không trung bày ra tiếp đó rơi trên mặt đất. Nhìn xem rơi trên mặt đất cái dương, tiểu nữ hài dáng vẻ ba người liền tiếng hoan hô bắt đầu tiến lên công việc lu đủ lên. Đồng thời cũng không quên nhớ chỉ huy những cái kia lục tục ngo ngoe từ trong tủ chén chạy ra như là chim đi dị cỏ, mù cạn, hỏa con của các loại lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ hỗ trợ. Nhìn xem vui vẻ bận rộn lũ tiểu gia hỏa, Mạ Xạ Tổ lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, tiếp đó Mạ Xạ Tổ cũng bắt đầu huy động ma trượng hỗ trợ. Đồng thời đem đầu vai tiểu hôi thả xuống nói: "Tốt, tiểu hôi ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Dù sao cũng là thần thú phỉ phỉ hậu đại, lại không động động đều ôm bất động ngươi." Không nhìn tiểu hôi bất mãn tiếng kêu, Mạ Xạ Tổ huy động ma trượng trợ giúp đẩy một chậu ma quỷ dây leo mùn cạn đem chậu hoa bày ra tại bên cạnh cửa sổ. Tiếp đó lại giúp đỡ một chút lệ đem hai buồn hoa hướng dương bày tại trên ban công. Nhìn xem Mạ Xạ Tổ không có phản ứng chính mình, tiểu hôi không tình nguyện liếm lấy một chút móng vuốt. Tiếp đó liền đi ngập lên đến chính mình ổ nhỏ bắt đầu bận rộn. Kèm theo đem điệu xà treo méo ma pháp đèn treo phụ chính. Nhạc Nhạc, mỗi ngày Kỳ Kỳ ba cái cần cù ốc đồng cô nương cũng phất tay hướng về Mạ Xạ Tổ cáo biệt, tiếp đó liền về tới trong tủ chén. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên phòng ngủ, Mạ Xạ Tổ vung lên ma trượng ngăn tủ lần nữa khôi phục thành cặp tác bộ dáng. Tiếp đó Mạ Xạ Tổ liền duỗi một cái to lớn lưng mỏi, lập tức liền té nằm trên ban công trên ghế nằm. Kèm theo Mạ Xạ Tổ nằm xuống, tiểu hôi cũng ngạo kiểu đi tới trên thân Mạ Xạ Tổ. Tại Mạ Xạ Tổ trên bụng đạp hai cái sau đó liền thư thư phục phục nằm ở bên trên. Một bên rua cái này tiểu hôi, Mạ Xạ Tổ vừa lấy giam gỗ nạ gồn chuyển thụ cho học sinh của mình danh sách nhìn lại. "Ân, để cho ta suy nghĩ một chút xem trước lớp ấy, ta nhớ được trong nội dung cốt truyện giống như có một cái đặc biệt ưu tú sơ lập tới, để cho ta tìm xem." "Ân, tìm được, kệ giờ dịp đỉ gọi gì, ân, thực sự là ưu tú, năm ngoái toàn khoa cũng là o, ưu tú, cùng ta trước kia tương xứng a chương 46. Lão nhân thực sự là ưu tú hậu bối, nghĩ đến hẳn là hắn kế thừa xử lý ta trái cây vườn. Cũng không biết hiện nay tiểu trồn nhóm có hay không kế thừa ta cái kia quang huy trồn chi ý chí. Còn có vị này sụ dần buồn, hừ hừ. Bụt gia tộc, lần trước cha luật pháp của ta chấp hành ti ti trưởng chính là gia tộc này a. Xem ra sau đó ta phải thật tốt chiếu cố một chút vị này ưu tú tiểu trồn. Ân, ương viện tu trương, ưu tú nữ hải, cái này ạ gì ạ cũng giống như vậy. Sơ lì thờ gìn mấy năm gần đây nhìn có chút lui bước à, năm thứ hai giờ dạ cổ mạng phổ dự, còn có hai cái cấp trưởng có thể xem. Cái khác đây đều là một ít gì xuống ngư lặn hạ. Chật chật, chất lượng hoàn toàn kém hơn ta một lần kia a. Cuối cùng, để cho ta nhìn một chút chúng ta đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế. Ân, cái thành tích này, nói như thế nào đây, tiến bộ không gian rất lớn, cái tiếp theo cái. Ngoài Adli nhà thật đúng là nhân khẩu thịt vượng. Bất quá, để cho ta nhìn một chút bắt được một cái cá lọt lưới, do ngoài Adli. Về sau thì nhìn tại chát lơ mặt mũi chiếu cố nhiều hơn một chút hải tử xui xẻo này a. Còn có cuối cùng vị này vạn sự thông tiểu thư, đồng dạng ưu tú, thực sự là một đám ưu tú hậu bối. Hắc ma pháp phòng ngự khóa đem thật dày vừa dựng giấy ra dê tiện tay để ở một bên trên bàn trà. Mạ Xạ Tổ bước bước có chút cảm thấy chát ánh mắt. Đúng vậy, lẹ đỏ thật đúng là sẽ cho người an bài việc làm, cái này kiêm chức khóa còn thật sự không tốt cả. Cái này từng cái một thành tích, thật đúng là kém để cho người ta cay con mắt. quả nhiên dạy tiểu hài thật sự phiền phức, nhất là dạy những cơ sở này rất kém cỏi học sinh. Tốt cũng là thời điểm đi tìm kiếm Kích Lợi Tùn giáo sư, đi thỉnh giáo một chút lao tiền bối kinh nghiệm, thuận tiện để cho các tiểu khả ái hóng gió một chút. Nói xong Mạ Xạ Tổ ôm trên đùi có quắp lấy tiểu hôi, tiếp đó vung tay lên, vali sách tay liền tùy theo bay lơ lửng ở Mạ Xạ Tổ sau lưng. Đứng dậy đi tới Dương Thai biên thượng, Mạ Xạ Tổ đưa tay trong túi móc móc. Rất nhanh, một bạt thai lớn màu đỏ hồ lô nhỏ liền bị Mạ Xạ Tổ móc ra. Kèm theo ma lực rót vào, ti ti lũ lũ đám mây từ hồ lô nhỏ bên trong xông ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, một đóa màu vàng nhạt đám mây liền xuất hiện ở Mạ Xạ Tổ trước mặt. Tung người nhảy đến màu vàng kim nhạt phía trên tường vân, ngồi mềm mại tường vân, chậm rãi hướng về rừng cấm lướt tới. Màu vàng nhạt tường vân thổi qua đầy tháp lâu, đi ngang qua rộng rãi sân thượng. Từ núi thành một mảnh nhà ấm phía trên bay qua, thấy được nhà ấm bên cạnh cái kia đã làm lớn ra không biết bao nhiêu lần rừng cây ăn quả. Nhìn xem cái này một mảnh quen thuộc rừng, Mạ Xạ Tổ không khỏi đã nứt ra cái này nụ cười thật to. Xem ra bọn hậu bối đối với vườn cây ăn quả rất là thích không, cái này nhìn tối thiểu nhất làm lớn ra 3 lần. Thổi qua vườn trái cây, cuối cùng đi ngang qua cao lớn đánh người liễu. Tiếp đó màu vàng nhạt tường vân liền lắc hoàng du du bay vào cây cối xum xuê rừng cấm bên trong. Kèm theo xâm nhập rừng cấm, trung quanh cũng thỉnh thoảng vang lên từng đợt không biết tên thú hống chim hót thanh âm. Khi tiến vào rừng cấm sau một lát, Mạ Xạ Tổ bên thai liền nhiều xuất hiện một hồi phảng phất ngựa tê minh âm thanh. Kèm theo lại đi tới phút chốc, Mạ Xạ Tổ trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảnh bãi cỏ xuất hiện ở Mạ Xạ Tổ trước mắt. Mà tại trong sân cỏ, một vị chỉ còn lại một cánh tay lão nhân đang cười a a nuôi nấng lấy một đám quái vật khủng bố. Toàn thân đen như mực ngựa, có giống như hắc long tầm thường đầu người. Cái này có cánh rơi một dạng cánh phi mã, nhìn gầy trơ cả xương. Đen như mực da lông tỏa sáng, da lông phảng phất dán thật chặt hợp tại xương cốt phía trên. Trắng bệnh không có con ngươi song đầy để cho cái này giữ tận phi mã nhìn càng thêm kinh khủng. Mà giờ khắc này những thứ này giữ tận đáng sợ phi mã lại tại lão nhân kia trước người an tĩnh đứng xếp hàng, chờ đợi lão nhân móng cái kia đấm máu thịt tươi. Giáo thụ, lúc này ngài quả nhiên còn ở nơi này uy ô ô bọn chúng. Vừa nói Mạ Xạ Tổ một bả nhấc lên phía trên tường vân tiểu hồng hồ lô. Kèm theo hồ lô bị tóm lên, màu vàng nhạt tường vân cũng theo đó bắt đầu tiêu tan. Cuối cùng tại cách đất 3m ở thời điểm Mạ Xạ Tổ ôm tiểu hôi cùng vali xách tay, tiếp đó xoay người nhảy xuống đã cơ bản tiêu tán tường vân. Mà nghe được Mạ Xạ Tổ tiếng hô hoán, vị lão nhân kia cũng xoay đầu lại. Thấy là Mạ Xạ Tổ sau đó, cũng vui vẻ hướng về Mạ Xạ Tổ khua tay nói, "Là Victor a, chúc mừng ngươi một lần nữa trở lại hồ vượn." Đi tới trước mặt Kích Lợi Tùn, Mạ Xạ Tổ cho vị lão nhân này một cái to lớn ôm. "Cái này còn may mà ngài, nếu như không phải ngài đề cử, ta nghĩ cũng sẽ không thuận lợi như vậy." "Làm sao lại, ta tin tưởng ngươi năng lực, thật giống như ta tin tưởng mỗi một cái tiểu trồn." "Đúng vậy a, chúng ta sợ lệ mãi mãi cũng là đáng giá tín nhiệm nhất." Vừa cười, Mạ Xạ Tổ một bên từ Kích Lợi Tùn bên chân thùng lớn bên trong vớt ra tới một khối đấm máu thịt tươi hướng về cao lớn nhất thịt trần ném đi. "Ô, tiếp lấy." Nhìn xem Thiệt Trần thủ lĩnh đem một tảng lớn thịt tươi trực tiếp nguyên lành nuốt vào, Mạ Xạ Tổ lại lần nữa mở miệng nói ra: "Giáo thụ ngươi để ý ta đem một vài các tiểu khả ái lật ra tới hít thở không khí a." Nghe được Mạ Xạ Tổ hỏi thăm, Kít Lợi Tùn lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiếp đó ánh mắt rơi vào phiêu phù ở Mạ Xạ Tổ sau lưng trên tay cầm cặp. "Có rất nhiều sao? Có lẽ chúng ta có thể đem Hạ Dịch cũng gọi tới." Nói xong Kít Lợi Tùn liền đối với lại gần ô ô nói: "Ô, đi hỗ trợ đem Hạ Dịch mang tới à, hắn bây giờ hẳn là tại mẹn thì có nơi đó." Nhìn xem bay đi ô ô, Kít Lợi Tùn hơi xúc động nói: "Có lẽ ngươi bên ngoài du lịch mấy năm này đồng thời không rõ ràng, bây giờ Hạ Dịch cũng đã trở thành một cái ưu tú thần kỳ nhà động vật học. Nếu như không phải lực đề cử ngươi, có lẽ qua mấy năm sau đó, chính là Hạ Dịch tiếp nhận ta vị trí này. Hơn nữa mấy năm gần đây, Hạ Dịch đối với thần kỳ động vật cũng có một chút mới kiến giải, nghe nói là từ một lệ nơi đó học được tạp giao kỹ thuật. Bây giờ Hạ Dịch ngay tại hướng về phương diện này cố gắng, hắn đồng dạng bồi dưỡng được một chút trước đây chưa từng thấy các tiểu khả ái." Một bên nuốt thiệt chỉnh, Mạ Xạ Tổ một bên nghe lời của lão nhân, nghe được cuối cùng Mạ Xạ Tổ không khỏi mở miệng nói: "Tạp giao, cho nên Hạ Dịch tại mẹn thì có nơi đó là tại lai giống sao? Là thiết chân vẫn là hiệp bộ gì phải? Lại có lẽ là độc sừng thú." Nghe được Mạ Xạ Tổ hỏi thăm, Kích Lợi Tùn sắc mặt cổ quái hồi đáp: "Không, đều không phải là. Hạ Dịch nếm thử tạp giao chính là hỏa con cua." "Hỏa con cua?" Nghe được cái này ra bất ngờ trả lời, cho dù là Mạ Xạ Tổ cũng cảm thấy trầm mặc, bởi vì hắn thực sự muốn tìm không đến, giống như là rùa đen hỏa con cua, tại sao phải cùng giống như mang theo cánh sư tử một dạng mẹn thì có cùng một chỗ tạp giao? Chương 47. Chuẩn bị cùng soạn bài, bây giờ Mạ Xạ Tổ trong đầu đã có hình ảnh. Hạ Dịch cây bước con cua cố định lại sau đó, lập tức liền dùng hắn cái kia to lớn cánh tay tìm mẹn thì có đi tới hỏa con cua sau lưng. Sau đó đem hỏa với liều lượng cao xuân dược huyết thủy rót vào mẹn thì có trong miệng. Cuối cùng tại mẹn thì có mang theo đau đớn khác thường kêu rên bên trong đem hắn đặt tại hỏa con cua trên thân. Tưởng tượng thấy màn này, Mạ Xạ Tổ không khỏi dùng mình một cái, tiếp đó có chút cả lâm nói: "Ân rất thú vị phối hợp, chính là đúng vậy à, cũng không biết cuối cùng sẽ bồi dưỡng ra dạng gì tiểu khả ái tới." Nhìn xem Kích Lợi Tùn giáo thụ cái kia dáng vẻ mong đợi, Mạ Xạ Tổ không khỏi đem lời nói tiếp theo nuốt xuống, tiếp đó phụ hòa nói: "Đúng nha, cũng không biết cuối cùng sẽ sinh ra như thế nào tiểu khả ái." Mà đúng lúc này bên trên bầu trời vang lên cánh âm thanh gào thét. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại thiên không bên trong, đen như mực giữ tận thiệt triển thư triển cánh rơi. Mà ở phía sau hắn, cao lớn cự nhân cơi giống như hùng sư tầm thường cự thú đi theo ở phía sau. Là Hạ Dịch tới. Nói xong Mạ Xạ Tổ liền hướng về trên không Hạ Dịch phất phất tay. Mà đồng thời Hạ Dịch cái kia đặc hữu lớn giọng cũng theo đó vang lên, kinh khởi một mảng lớn chim bay. giáo thụ, còn có Victor. Xoay người từ cao lớn trên thân mẹn thì có xuống. Hạ Dịch vui vẻ đi tới Mạ Xạ Tổ trước mặt, tiếp đó cho Mạ Xạ Tổ một cái to lớn ôm. Victor đã lâu không gặp. Ngươi cũng là, đã lâu không gặp Hạ Dịch. Tốt, Hạ Dịch, tương lai các ngươi chào hỏi thời gian còn rất nhiều. Victor bây giờ mau đem các tiểu khả ái phóng xuất hít thở không khí à. Nhìn xem đã không kịp chờ đợi giáo sư, Mạ Xạ Tổ cười trả lời. Đương nhiên giáo thụ, này liền đem bọn hắn phóng xuất. Kèm theo ma trượng huy động, cặp tác tạp chụp lập tức ứng thanh mở ra. Rộng rãi đại môn lập tức từ ba ly sách tay bên trong bắn ra. Gào. Kèm theo một tiếng vui vẻ chu lên âm thanh vang lên. Một thân ảnh màu đen khỏe mạnh từ trong cửa lớn nhảy ra. Rất tuyệt tiểu gia hỏa, nàng bị nuôi rất tốt, thậm chí có chút dinh dưỡng dồi dào. Đúng vậy, giáo thụ, hắn là ta tại Mexico cứu tiểu gia hỏa, bây giờ ỷ lại ta chỗ này đã nhanh một năm, ta đang nghĩ ngợi là đem hắn đưa trở về vẫn là đặt ở rừng cấm chỗ sâu. Liên đặt ở rừng cấm chỗ sâu à, ta nhớ được rừng cấm bên trong túi độc báo tộc nhóm đã rất lâu không có tăng thêm thành viên mới, ta nghĩ những cái kia tiểu tử sẽ rất cao hứng. À, Victor, tiểu gia hỏa này quá đẹp, xem xinh đẹp này sừng, còn có cái này to lớn móng vuốt, có thể hay không để cho ta mang dẫn hắn, ta nghĩ tiểu ưng các nàng sẽ rất thích hắn. Tiểu ưng? Chính là vừa mới mẹn thì co bọn hắn, ta gần nhất tại nếm thử tạp giao, ta nghĩ bọn hắn nhất định có thể hợp ý. Ân Hạ Di, cái này ngươi cần phải đi hỏi một chút hắn, chỉ cần bọn hắn đồng ý là được rồi. Tốt, ta cái này liền đi. Nói xong Hạ Dịch liền một mặt si mê đi tới cực lớn gờ dạ phòn bên cạnh. Vừa dùng lấy bàn tay khổng lồ kia êm ái vuốt ve gờ dạ phòn cái kia màu xám lưng. Một bên nhỏ giọng ở bên thai của hắn nói gì đó. Nhìn xem vẹn vẹn trong chốc lát, liền tại Hạ Dịch thuyết phục phía dưới đã có chút ý động gờ dạ phòn. Mạ Xạ Tô không khỏi một mặt chấn kinh. Không phải Hạ Dịch khẩu tài tốt như vậy sao? Gờ dạ phòn cùng mẹn thì có ân, cũng không phải không thể. Tối thiểu nhất nhìn so hỏa con cua đáng tin cậy nhiều. Cho nên chúc phúc các ngươi. Ở trong lòng vì gờ dạ phòn chúc phúc sau đó, Mạ Xạ Tô liền quay người kéo qua kịch lợ tùn. Giáo thụ ngài đến xem cái này cái tiểu gia hỏa, hắn là ta tại Trung Quốc đụng tới, nghe hắn nói là đụng phải cổ trùng, ngài biết cổ trùng sao? A, ta biết, là một loại rất phiền phức tiểu côn trùng, tại Nam Á bên kia, ta đã từng gặp. Để cho ta nhìn một chút đáng thương này tiểu gia hỏa, ân, rất phiền phức, là một loại phối hợp độc tố, ngươi xử lý rất tốt, bất quá còn cần lại thêm vào một chút nguyện quang trong cỏ cùng một chút. Còn có lẽ mạn giờ giả kẻ phiến lá cũng có một chút tác dụng, tới để chúng ta trước tiên dùng nguyện quang thảo thử một chút. Thời gian tại rừng cấm hỏa thành pháo đài ở giữa trôi qua thật nhanh. Tại cùng kích lợ tồn giáo thụ, Hạ Dịch cùng với đông đảo các tiểu khả ái đồng hành nghỉ hè rất nhanh đi qua. Tại mùa hè này, Mạ Xạ Tổ trực tiếp ở tại trong lâu đài. Tại trông nom các tiểu khả ái cùng soạn bài đồng thời, Mạ Xạ Tổ cũng tại hướng về kích lợ tồn giáo thụ thỉnh giáo lấy lên lớp quyết hiếu. Chỉ có điều đang nghe xong mấy lần sau đó, Mạ Xạ Tổ liền phát hiện nếu như mình thật sự nghe giáo thụ dạng này chỉnh lời nói, như vậy chỉ sợ không cần bao lâu, chính mình hẳn là liền sẽ bước thầy giáo già theo gót, thành công tiến vào lưu dụng quan sát kỳ. Xem thầy giáo già nói cũng là cái gì? Vừa mới năm thứ 3 phù thủy nhỏ liền để khoảng cách gần ghi chép quan sát 3 ít đẳng cấp hỏa con cua. 4, lớp 5 cùng 4 ít đẳng cấp thần kỳ động vật cùng múa. 6, năm 7 nếu như nguyện ý còn có thể đi theo giáo thụ tiến vào rừng cấm chỗ sâu, quan sát mẹn thì có tìm tòi tám mắt nện to sao huyệt. Cho nên ngài mới là thật Philip. Đây là sự thực lĩnh hội tới lang trồn đầu thiết tinh thần tinh túy. Đối với cái này Mạ Xạ Tổ chỉ tiếp chính mình thật sớm ngay tại năm thứ 4 bị thôi học, đối với không có ở 6, 7 niên cấp lên tới giáo thụ thời khóa biểu bày ra sâu sắc tiến mới. Liên như vậy Mạ Xạ Tổ đối với Hạ Dịch sau đó trở thành thần kỳ động vật bảo hộ khóa giáo thụ không bao lâu liền xảy ra chuyện liền có đáp án. Ngoại trừ Hạ Dịch cái kia cùng người khác bất đồng nhận thức quan, càng nhiều còn có vị này lão tiền bối tự thân dạy dỗ. Thế là, có Hạ Dịch cái này vết xe đổ, Mạ Xạ Tổ đối với dạy học cũng có một chút bản nháp. Đó chính là đa động tay, nhiều thực tiễn, kiến thức căn bản giáo dục hảo, giáo thụ thấy đều nói hảo. Đương nhiên còn có đủ mỡ lẽ đỏ ủy thác, dạy bảo phù thủy nhỏ nhóm dùng để bảo vệ mình mà chú. Đối với cái này Mạ Xạ Tổ càng là đã tính trước, không nói những cái khác, tại lịch lao ra từ bồi dưỡng, cùng với cùng săn trộm đám người đấu trí đấu dũng phía dưới, bản thân Mạ Xạ Tổ sức chiến đấu đã không kém gì những kinh nghiệm kia phong phú ngạo la nhóm. Bây giờ Mạ Xạ Tổ càng là có thế giới khác ủng hộ của mình. Đúng mơ lẹ đỏ coi như xong, nhưng mà áp chế thậm chí đánh bại ở nạ vẹ, Mạ Xạ Tổ vẫn rất có lòng tin. Lại thêm thế giới nạ dụ tổ chỉ huy qua chiến tranh kinh nghiệm, Mạ Xạ Tổ tin tưởng mình khẳng định có thể đem phù thủy nhỏ nhóm huấn luyện đến để cho đúng mơ lẹ đỏ hài lòng. Cho nên tại an bài tiểu học toàn cấp khả ái nhóm, cùng với lên lớp sự tình sau đó, liền muốn bắt đầu an bài chuyện của mình. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ân, quan trọng nhất là ạ bà, thật là vô luận thế giới nào chính mình cũng muốn học cái này, rõ ràng đùa mở rộng cũng dùng rất tốt. Còn có cái này để cho ta thật tốt cùng đúng bờ lẽ đỏ học kể hợp bẹt tổ bạ trồng ngủm cái này chính xác phải thật tốt học một chút. Còn có học tập nhiều một chút những thứ khác luyện kim vật, thực sự là phiền phức, đi theo nực lao ra tử học tạo cái dương liền có đủ khó khăn, còn muốn học cái khác. Lệ ghi lì mẹn xỉ còn có học cỡ lù mẹn xỉ cái này ta thế nhưng là am hiểu nhất ngày qua chương 48. Lễ đường thời gian tại trong đủ loại các tiểu khả ái tiếng gào thét lặng yên lướt qua. Tiểu trường thời gian thoáng qua mà qua. Mạ Xạ Tổ người mặc màu lót đen có cái này màu vàng nâu bên cạnh vân áo choàng, tóc xử lý chỉnh chỉnh tề tề. Đưa tay vali trong phòng ngủ cất kỹ sau đó, Mạ Xạ Tổ liền ôm Tiểu Hôi đi ra văn phòng. Đi tới lễ đường đâm đầu vào liền đụng phải liền nghiêm mặt đang bận rộn miêu miêu viện trưởng. Ngựa nạ gổn giáo thụ. Mạ Xạ Tổ một tay nâng Tiểu Hôi, chào hỏi. Mà giờ khắc này ngựa nạ gổn giáo thụ sau lưng nổi lơ lửng từng trương giấy da dê. Kèm theo ma trượng huy động, từng cái giấy da dê hóa thành máy bay giấy hướng về tòa thành các nơi bay đi. Hàng năm khai giảng tiệc tối đều là do Gùa Nạ Gồn giáo thụ phụ trách, mà năm nay cũng đồng dạng không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nói đây là nàng trong một năm bận rộn nhất mấy ngày một trong. A, cảm ơn trời đất, Victor ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Có chuyện gì không? Gùa Nạ Gồn giáo thụ. Đối với Gùa Nạ Gồn giáo thụ thở dài một hơi dáng vẻ, Mạ Xạ Tổ không khỏi hỏi. Ta cần ngươi giúp ta chia sẻ một ít công việc. Đương nhiên giáo thụ. Nói xong Mạ Xạ Tổ còn giơ lên tiểu hôi trên móng đuốt phía dưới cơ cơ. Bất quá đối với Mạ Xạ Tổ chọc cười, Gùa Nạ Gồn giáo thụ cũng không có đáp lại. Huy động ma trượng một tấm giấy da dê liền biến thành máy bay giấy tung bay ở trước mặt Mạ Xạ Tổ. Lập tức Gùa Nạ Gồn giáo thụ liền đội vã bước nhanh rời đi, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm. Đúng vậy, lẹ đỏ mãi mãi cũng mặc kệ những thứ này. Hiện tại hắn chắc chắn là lại tại văn phòng ăn kẹo. Không được, hắn nhất định muốn gánh vác thân là hiệu trưởng trách nhiệm. Nhìn xem Gùa Nạ Gồn giáo thụ oán khí kia tràn đầy, thật giống như là muốn đi tìm ai phiền phức bóng lưng. Mạ Xạ Tổ bất đắc dĩ nhún vai, quả nhiên liền đúng bờ lẹ đỏ dạng như vậy sớm muộn cũng sẽ bị Gùa Nạ Gồn giáo thụ lật đổ. Thằng đến Gùa Nạ Gồn giáo thụ thân ảnh biến mất tại góc rẽ, Mạ Xạ Tổ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này nhìn cũng không thể bay quá xa máy bay giấy. Để cho ta nhìn một chút, phân phối cho ta một chút nhiệm vụ gì? Vừa mới giúp đỡ gia tinh nhóm tại trong vườn trái cây hái đầy đủ hoa quả. Bây giờ Mạ Xạ Tổ đang nhàn nhã hướng về trong miệng ném từng quả óng ánh trong suốt giống như nho tầm thường màu trắng hoa quả. Mà tại Mạ Xạ Tổ sau lưng còn trôi nổi cái này đủ loại các dạng hoa quả. Chậm rãi đi tới lễ đường, nhìn xem trống rỗng cực lớn lễ đường, Mạ Xạ Tổ cơ ma trượng lập tức đại biểu cho hổ gợt tứ đại học viện các loại trang trí lập tức liền xuất hiện ở trung quanh trên vách tường. Điều động giáo thụ quyền hạn, bốn tờ bàn thật dài xuất hiện tại trong lễ đường. Tiếp đó kèm theo Mạ Xạ Tổ chỉ huy bàn băng ghế nhóm đạp lên bước loạn choạng tự giác sắp xếp chỉnh tề. Nhìn xem trống rỗng cái bàn, Mạ Xạ Tổ vung lên ma trượng. Mấy cái không biết lúc nào bị Mạ Xạ Tổ lấy ra lật khối gỗ, liền tùy theo đã biến thành từng cái lớn chừng bàn tay rất sống động tiểu ưng, tiểu xà, sư tử con, cùng với tiểu trồn. Tiếp đó lại gõ gõ cái bàn. Jenny, phiền phức bên trên một chút cơm phía trước hoa quả. Kèm theo Mạ Xạ Tổ lời nói tiếng rơi xuống, từng đạo hoa quả và các món nguội liền xuất hiện ở trên bàn dài. Rất tốt, quả nhiên là tự mình động thủ cơm no áo ấm. Ăn một quả bong bóng quả, Mạ Xạ Tổ đối với mình lao động thành quả hết sức hài lòng. Lấy ra Gùa Nạ Gồn giáo thụ giao cho mình giấy da dê. Để cho ta nhìn một chút còn có cái gì nhiệm vụ. Cuối cùng một, điều chỉnh lễ đường mái vòm. Nói thật, ta đã sớm muốn chơi cái này. Nhìn thấy một cái nhiệm vụ cuối cùng, Mạ Xạ Tổ hai mắt tỏa sáng. Tiếp đó liền không kịp chờ đợi cơ ma trượng. Lễ đường bầu trời, kèm theo Mạ Xạ Tổ động tác, nguyên bản buổi chiều văn đoạn dương quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kèm theo Mạ Xạ Tổ chỉ huy, đêm tối lập tức đem lễ đường bao phủ. Kèm theo ma trượng mấy lần điểm nhẹ, giống như màn sân khấu tầm thường đen như mực bên trên bầu trời, mấy ngôi sao liên tiếp lấp lóe. Lóe lên tinh thần vì mê thất giả dẫn dắt con đường. Cuối cùng kèm theo ma trượng vẩy một cái, Mạ Xạ Tổ từng tại Nam Cực nhìn thấy rực rỡ cực quang như là thác nước chút xuống. Cuối cùng kèm theo cực quang kết thúc công việc, là trò chơi kia tại trong rực rỡ cực quang đủ loại đủ kiểu thần kỳ những động vật. Phượng hoàng, phi mã, hỏa long, tinh linh, điểu xà, đủ loại hoặc lớn hoặc nhỏ thần kỳ những động vật tại trong cực quang chơi đùa với vùng. Hoàn thành thi pháp sau đó Mạ Xạ Tổ ngửa đầu thưởng thức chính mình kết tác. Mà bản vẽ đột ngột một đạo thanh âm chói tai tại Mạ Xạ Tổ bên tai vang lên. Xuất sắc khí tượng chú, cùng với tinh diệu biến hình chú, Victor ta nghĩ nếu như lúc trước, ta nhất định sẽ cho thờ lệ thêm 5 phần. Nghe được cái này thanh âm kinh ngạc vui mừng, Mạ Xạ Tổ cũng túi đầu nhìn lại. A, Phở Lệ Tuyệt giáo thụ đã lâu không gặp, ta nghĩ bây giờ thêm điểm cũng không muộn. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề, Phở Lệ thêm 5 phần, vì ngươi xuất sắc khí thượng chú. Kèm theo Phở Lệ Tuyệt giáo thụ nói xong, hai người đều cùng nhau bật cười. Victor, mấy năm này ở bên ngoài qua như thế nào, ta xem ngươi phát sách, rất không tệ, ngươi mấy năm này kinh nghiệm vô cùng phong phú. Xoa tiểu hôi, Mạ Xạ Tổ vui vẻ nói. Ở bên ngoài qua cũng không tệ lắm, dù sao ta có ma pháp, quảng chi là tại trong đường đi cũng có thể qua rất thoải mái. Hơn nữa có cái này lịp lao ra từ kinh nghiệm, ta còn quen biết rất nhiều tiểu gia hỏa, ngài nhìn hắn gọi tiểu hôi là ta tại Trung Quốc gặp phải. Nhìn xem bị nâng đạo trước mặt mình, một mặt bất đắc dĩ tiểu hôi, Phở Lệ Tuyệt cười cào một chút tiểu hôi cái cằm, tiếp đó có chút kinh ngạc nói. À, không thể tưởng tượng nổi, vô cùng thần kỳ, ta cảm giác tinh thần của mình giống như tốt hơn nhiều. Là giáo sư, tiểu hôi nghe nói là Trung Quốc thần thú phỉ phỉ hậu đại, có cái này điên ổn tâm thần, tiêu trừ sầu lo năng lực thần kỳ. Tại đang đi đường, có rất nhiều tiểu gia hỏa đều dựa vào hắn mới trấn an tới. Thực sự là thần kỳ những động vật, bất quá ta muốn đi kiểm tra thiện trấn nhóm đợi một chút gặp Victor. Gặp lại giáo thụ. Kèm theo tòa thành bên ngoài bầu trời dần dần ảm đạm xuống. Bên ngoài bận rộn giáo sư nhóm cũng tu luyện ân trở về. Mà tại lễ đường sau khi làm xong ngồi ở chính mình vị trí của mình Mạ Xạ Tổ, cũng theo đó cùng các giáo sư nhất nhất chào hỏi. Khi Mạ Xạ Tổ cùng sự giáo thụ ôn chuyện xong sau, một đạo đứng tại Mạ Xạ Tổ sau lưng thân ảnh, đột ngột mở miệng nói: "A, ngươi hảo Victor Sựu Đồn tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh." Nghe được cái này hơi có vẻ khoa trương âm thanh, Mạ Xạ Tổ xoay người lại, chỉ thấy một người dáng dấp xoáy khí, người mặc tu thân Âu phục, khoác lên một kiện màu xanh thẳm vu sư áo choàng. Bây giờ đối diện chính mình lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười nam nhân xuất hiện ở trong mắt của mình. "A, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là?" Nhìn xem trước mắt cái này giống như khổng tức tầm thường vu sư, trong lòng Mạ Xạ Tổ đã có ngờ tới. Ta phủ thủy nam nháy mắt, dường như là đối với Mạ Xạ Tổ không biết mình mà hơi kinh ngạc. "Dịu đờ rồi lúc khác, mẹ liền tức sĩ đoàn tam đẳng vân trường, phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên, năm lần vinh lấy được vu sư tuần san mê người nhất mỉm cười thưởng, nhưng ta sẽ không đem cái kia treo ở ngoài miệng, ta không phải là dựa vào mỉm cười khu trừ vạn luân nữ quỷ. Chương 49. Lộc Khắc cùng khai giảng tiệc tối dịu đờ rồi Lộc Khắc. Một cái thằng xui xẻo. Năm nay mới nhậm chức hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ. Đùa tẩy não đại sư. Kèm theo cái tên này xuất hiện, cái này ba cái nhãn hiệu liền xuất hiện ở mạ xạ tổ trong đầu. Cho dù đối với Lộc Khắc đánh cắp người khác kinh nghiệm hành vi cũng không tán đồng, nhưng mà mạ xạ tổ vẫn như cũ vươn tay ra cùng hắn nắm tay, đồng thời trả lời. Nguyên lai là Lộc Khắc giáo thụ, hữu ngưỡng đại danh, quan sát ngài sáng tác để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ngoài miệng nói như vậy, mạ xạ tổ trong lòng cũng là như thế này cho là. Bởi vì bất luận Lộc Khắc phẩm hạnh như thế nào vụ bè, nhưng mà hắn hành văn lại là thật sự đỉnh cấp, bằng không thì cũng sẽ không trở thành cấp thế giới nổi tiếng tác gia. Mà mạ xạ tổ tại viết sách thời điểm cũng tham khảo một chút vị này đại tác, chính xác được ích lợi không nhỏ. Ha ha ha. Quả nhiên ta liền biết ngươi là fan của ta, ta thế nhưng là tại trong sách của ngươi thấy được ta hành văn vết tích. Vừa cười, Lộc Khắc vừa từ trong ngực móc ra một bản bìa cứng bản tác phẩm vĩ đại nhét vào mạ xạ tổ trong tay. Không cần cảm ơn, đây là cùng hấp huyết vị đồng du bìa cứng bản, bên trong còn có ta tự tay ký tên. Nói xong Lộc Khắc liền vẩy lên tóc hướng về phía mạ xạ tổ lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười, lập tức liền quay đầu đi tìm Phở Lạc Tuyệt giáo sư. Nhìn một chút trong tay bìa cứng tác phẩm vĩ đại, lại ngẩng đầu nhìn Lộc Khắc bóng lưng. Mạ xạ tổ không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, cái này béo nam không phải là coi trọng kinh nghiệm của ta đi? Xem ra sau đó phải phòng bị hắn đây tiết kiệm tại Lật Thuyền trong mương. Bất quá đối với ta cảm thấy hứng thú cũng tốt, dù sao ta đối với bữa tẩy não cũng rất có hứng thú. Suy nghĩ mạ xạ tổ liền trở tay đem tác phẩm vĩ đại nhét vào trong túi áo. Thời gian từng giờ trôi qua, ở ngoài pháo đài bầu trời dần dần đen lại. Lễ đường phía trên hàng ngàn cây ngọn nến đang thiêu đốt, trên cung đính là mỹ luân mỹ hoàn cực quang chi hải. Tại trong hải dương có cái này trồng thần kỳ những động vật chơi bừa. Bị bày quy quy củ củ trên bàn dài, đại biểu cho bốn học viện lũ thú nhỏ tại mâm đựng trái cây ở giữa nhảy bọt. Mà cùng lúc đó bận rộn giáo sư nhóm cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình toàn bộ đến đông đủ. Thậm chí ngay cả đùm bờ lẹ đỏ cũng tại gùa nạ gồn giáo thụ dẫn dắt xuống đến bàn dài phía trước. Tại mạ xạ tổ cách đó không xa, Lộc Khắc giáo thụ cùng Phở Lạc Tuyệt giáo thụ, đùm bờ lẹ đỏ hiệu trưởng đứng chung một chỗ. Bây giờ toàn bộ lễ đường đều có thể nghe được hắn bản thân thổi phồng âm thanh. Đúng vậy, đây là chuyện rất đơn giản, người ta phía trước huy trường cũng không phải giả ha ha ha, mà tại mạ xạ tổ bên cạnh gùa nạ gồn giáo thụ ngẩng đầu nhìn trên khung đính từ biến hình chú biến hóa mà thành thần kỳ những động vật vừa cười vừa nói. Victor, ta thật cao hứng ngươi rời đi trường học sau đó cũng không có từ bỏ đối với biến hình thuật luyện tập, ta nhớ được trước kia ngươi đối với biến hình thuật cũng không coi trọng. Nghe gùa nạ gồn lời của giáo sư ngữ, mạ xạ tổ lộ ra một cái có chút nụ cười lúng túng. Nếu như không phải đồng bộ hổ cả mạ xạ tổ đối với năng lượng cái kia tinh tế năng lực trường khống, chỉ sợ mình bây giờ biến hình thuật trình độ cũng bất quá là nhị lưu, hoàn toàn làm không được bây giờ trông rất sống động bộ dáng. Làm, đương nhiên giáo thụ, biến hình thuật tại giã ngoại đụng tới đột phát tình huống thời điểm dùng tốt phi thường, ta đương nhiên sẽ không thả. Thời gian tại vui vẻ đang nói chuyện phiếm bay đi trôi qua. Bất quá rất nhanh gùa nạ gồn giáo thụ liền rời đi lễ đường. Mà khi gùa nạ gồn giáo thụ mang theo năm thứ 2 đến năm 7 phù thủy nhỏ trở lại lễ đường, mạ xạ tổ lanh mắt nhìn thấy gùa nạ gồn giáo thụ sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Ân, đúng năm nay khai giảng Haji lái cái này xe bay tới trường học, còn giống như đụng hư đánh người liêu tới. Mà tâm trầm gùa nạ gồn giáo thụ cấp tốc đi tới đùm bỡ lẹ đỏ trước người, nhỏ giọng nói gì đó. Mà đang nghe gùa nạ gồn lời của giáo sư ngữ đùm bỡ lẹ đỏ khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Sau đó hắn đối với gùa nạ gồn nói mấy câu. Tiếp đó gùa nạ gồn giáo thụ quay đầu lại gọi dậy ở nạ vẹ, hai người cùng một chỗ vội vàng rời đi lễ đường. Đối với vội vàng rời đi hai vị giáo thụ, vừa mới khai giảng đang hưng phấn lẫn nhau thảo luận khoe khoang cái này ngày nghỉ của mình hoạt động phù thủy nhỏ nhóm căn bản không có chú ý tới. Bây giờ bọn hắn kỳ kỳ cha cha trò chuyện không ngừng, cái này khiến nguyên bản trang nghiêm túc mục lễ đường lộ vẻ phá lệ náo nhiệt. Mà đối với cái này các giáo sư tương đương khai sáng mà không có đứng ra ngăn cản. Ngồi ở trên chủ vị đùm bỡ lẹ đỏ bây giờ lại trở nên cười hí mắt. Hắn một bên cười ha hả ăn con rắn chồng, một bên hiền hòa nhìn phía dưới vui vẻ phù thủy nhỏ nhóm. Phanh phanh phanh, kèm theo cực lớn tiếng đập cửa đang lúc mọi người bên thai vang lên. Kèm theo một tiếng quạt kẹt, cao lớn đại môn bị đẩy ra, một cái dơ đèn dầu hạ dịp dẫn đầu đi đến. Mà đi theo ở cự nhân sau lưng là một loạt giống như chim cút năm thứ nhất phù thủy nhỏ. Mà nguyên bản cùng ở nạ vẽ cùng nhau rời đi, cửa nạ gồn giáo thụ cũng bay về rồi. Từ hạ dịp trên tay tiếp nhận một đám phù thủy nhỏ nhóm. Kèm theo ma trượng huy động, một cái ghế đầu chống rông xuất hiện. Tiếp đó một đỉnh rách dưới mũ bị cửa nạ gồn giáo thụ đặt ở trên ghế. Mà liền tại mũ bị miêu miêu giáo thụ cất kỹ một giây sau. Cái kia đỉnh rách dưới mũ liền tuét ra nhăn nheo, tiếp đó bắt đầu lớn tiếng hát lên ca tới. Nghe cái này không đứng đắn tiếng ca, mạ xạ tổ không khỏi nết nết miệng. Quả nhiên phân biện mũ thẩm mỹ vẫn là như vậy khác loại. Mỗi năm một lần biểu diễn kết thúc, lập tức phân biện mũ liền bắt đầu phân biện. Phù thủy nhỏ nhóm một cái tiếp một cái đem mũ đội ở trên đầu, đợi chờ mình thuộc về. Nhìn xem một màn này, mạ xạ tổ không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, thực sự là hoài niệm a. Chỉ tiếc không nhìn thấy hạn nạ tiểu bằng hữu phân biện, thật đúng là một cái tiểu tiết mới. Phân biện kết thúc, toàn trường thầy trò bắt đầu lượng dụng bữa tối. Bất quá mạ xạ tổ chú ý tới bây giờ ở nạ vẹ vẫn chưa trở về. Đối với cái này cũng không có một cái giáo thụ nâng lên vị này sợ lì thở gìn biệt trường. Bất quá rất nhanh mạ xạ tổ liền thấy được ở nạ vẹ sắc mặt âm trầm bước nhanh từ cửa hông trở về. Tiếp đó vừa vội vã kêu gùa nạ gồn giáo thụ cùng một chỗ lần nữa bước nhanh rời đi. Nhìn xem hai người vội vã bóng lưng, Mạ Xạ Tổ tràn đầy thưởng thức trong miệng thịt viên kho tàu. Phản bội chủ nhân gia tình, thú vị, thật muốn cùng người gặp một lần Đỗ Bi. Ăn xong một miếng cuối cùng hoa quả kem tươi, Mạ Xạ Tổ thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn xem đại gia ăn xong, Đột Vợ Lệ Đỏ cũng theo đó đứng dậy. Cuối cùng tại vị này lão nhân dưới sự chỉ huy, đám người hợp sướng một bài giáo ca, tiếp đó không có chút nào dây dưa dài dòng triệt để giải tán. Đối với cái này Mạ Xạ Tổ chỉ muốn nói, thực sự là một vị thân thiết hiệu trưởng. Không có trước khi ăn cơm sau bữa ăn nói chuyện hiệu trưởng vĩ đại nhất. Không lưng ôm sau khi ăn uống no đủ đang tại đùa bỡn con rắn chồng tiểu hôi. Chuẩn bị trở về chính mình giáo sư văn phòng, tiếp đó uy một chút thú con nhóm tiếp đó liền ngủ. Đến nỗi soạn bài, căn bản vốn không cần. Tại Mạ Xạ Tổ yêu cầu phía dưới, thần kỳ động vật bảo hộ khóa bị sáp nhập thành một cái giảng bài. Cũng bởi vậy kế tiếp một tuần, hắn chỉ có 5 tiết khóa. Cũng chính là bình quân mỗi ngày không đến một tiết học thời gian. Cái này có gì chuẩn bị cẩn thận sao? Cho nên ngày mai thư viện đi lên. Thân yêu hổ gợt thư viện, thân ái giáo sư nhóm, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Chương 50. Sớm xuất hiện quyết đấu câu lạc bộ rộng rãi trong phòng học, tiểu trồn cùng tiểu ưng nhóm trầm mặc nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý Lộc Khát ôm một chồng giấy da dê rời phòng học. Mặc dù bọn hắn đã từ cấp thấp trong miệng biết đại danh đỉnh đỉnh Lộc Khát có thể cũng không am hiểu lên lớp. Thậm chí còn có lời đồn đại xưng Lộc Khát chính là một cái đại lừa gạt, kinh nghiệm của hắn cũng là hư cấu. Mặc dù những lời đồn đãi này tại Lộc Khát cực lớn danh tiếng phía dưới lộ vẻ có chút yếu đuối, nhưng mà bọn hắn vẫn không có nghĩ đến, Lộc Khát thật sự cho bọn hắn kéo một đồng lớn. Tại bọn hắn tiết khóa thứ nhất, làm xong một bộ không hiểu thấu bài thi sau đó, Lộc Khát liền bắt đầu tại chỗ lời bình, tại lời bình xong sau ngay tại một đám lũ thú nhỏ suy nghĩ muốn bắt đầu. Nhưng mà Lộc Khát lại là để cho bọn hắn bắt đầu biểu diễn dậy rồi kịch bản. Đúng vậy, biểu diễn kịch bản, dựa theo hắn trong sách viết biểu diễn kịch bản. Mà kẻ giờ dịp thật bất hạnh bị quất đá trúng. Hắn tại trên lớp học bị điểm danh biểu diễn cái kia tại Lộc Khát trong miệng, dung mạo chỉ so với hắn kém một chút quỷ hút máu. Mà Lộc Khát nhưng là biểu diễn bản thân hắn. Hai người bề ngoài đẹp trai để cho vốn có chút thất vọng lũ thú nhỏ lần nữa nhắc tới hứng thú. Nhưng mà rất nhanh Lộc Khát biểu hiện liền để bọn hắn lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Nguyên bản hẳn là im lặng làm phép chỗ, một đóa hoa tươi từ Lộc Khát trượng nhạy bén bắn ra. Nguyên bản quyết đấu chỗ bị Lộc Khát sơ lược. Đủ loại cần biểu thị làm phép chỗ đều bị hắn dùng đủ loại lý do lướt qua. Mà thực sự không tránh khỏi chỗ, Lộc Khát dùng đến ma pháp lại là để cho tiểu động vật thất vọng. Những ma pháp này không phải nhìn chính là qua loa cho xong, chính là xem xét chính là thất bại. Những thứ này không khỏi để cho lũ thú nhỏ nghĩ tới đầu kia lời đồn đại. Bởi vậy tại thượng xong khóa sau đó vô luận là tiểu trồn lại có lẽ là tiểu ưng đều trở nên trầm mặc vô cùng. Cho dù là những cái kia Lộc Khát fan cuồng cũng lộ ra rất là thất vọng. Nhìn có một loại trái tim bể tan cảnh cảm giác. Nhìn xem Lộc Khát rời đi, bởi vì phải phối hợp Lộc Khát biểu diễn đầu đầy mồ hôi kẻ giờ dịp thở dài một hơi. Đang đối với chính mình dùng thanh lý đổi mới hoàn toàn sau đó, kẻ giờ dịp đứng lên hướng về phía mọi người trầm mặc mở miệng nói: "Tốt, đại gia mau dậy đi, tiết sau khóa là Victor giáo thụ chương trình học chúng ta không cần đến muộn." Nghe được kẻ giờ dịp cấm thanh, một đám lũ thú nhỏ tùy theo lấy lại tinh thần. Một đám tiểu trồn nhóm lập tức lộ vẻ hưng phấn vô cùng, mà tiểu ưng nhóm nhưng là lộ vẻ có chút chần chừ. "Kẻ giờ dịp, ngươi biết vị này Victor giáo thụ như thế nào sao? Hắn tựa như là các ngươi trở lệ tốt nghiệp." Nghe được tiểu ưng nhóm hỏi thăm, còn không đợi kẻ giờ dịp trả lời, một đám tiểu trồn nhóm giống như là nghe được chỉ lệnh, lập tức bắt đầu không kịp chờ đợi cho bên cạnh không rõ ràng cho lắm tiểu ưng nhóm phổ cập khoa học dạy rồi Victor quang vinh thành tiểu vĩ đại. Từ dẫn dắt giả phở lệ Phật từ năm thứ nhất chống lại đến năm thứ tư, cuối cùng tại năm thứ tư thời điểm đem Sở Lì Thợ Dìn toàn viên đánh ngã 3 lần. Đến sau đó Sở Lì Thợ Dìn trường học chủ tịch tạo áp lực, lấy chăn nuôi nguy hiểm thần kỳ động vật bị nghỉ học. Đến sau đó đi theo truyền kỳ vu sư Nuska Mạn học tập, lại đến cuối cùng tiến hành toàn cầu lữ hành cùng săn trộm giả đối kháng cứu vớt thần kỳ động vật. Nhìn xem lập tức sôi trào lên phòng học, đang muốn há miệng kẻ giờ dịp lập tức sững sờ tại chỗ. Không phải là các ngươi như thế nào thuần thục như vậy? Cái này khiến ta rất lúng túng a. Nhìn xem tại tiểu trồn nhóm phổ cập khoa học phía dưới, biểu lộ từ hiếu kỳ đến chấn kinh, lại đến chờ mong. Kẻ giờ dịp có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, một lần nữa ngậm miệng lại. Chờ trong phòng học một lần nữa an tĩnh lại sau đó, lên tiếng trước nhất tiểu ưng hướng về phía kẻ giờ dịp hỏi: "Kẻ giờ dịp ngươi vừa mới muốn nói cái gì tới?" Nhìn xem tiểu ưng cái kia ánh mắt vô tội, kẻ giờ dịp há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Chà ta, ai, không có gì, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi phòng học a." Nói xong kẻ giờ dịp liền dẫn đầu rời phòng học. Kèm theo vẫn tại thảo luận Mạ Xạ Tổ truyền kỳ sự tích phù thủy nhỏ nhóm rời đi. Một thân ảnh từ phòng học chỗ ngoặt bên trong đi ra. Nhìn xem vừa nói vừa cười phù thủy nhỏ nhóm, Lộc Khát sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Victor xịu đồn trước khi đến thần kỳ động vật bảo hộ khóa phòng học thời điểm, tiểu trôn cùng tiểu ưng nhóm không ngoài sở liệu đụng phải tiểu xà cùng sư tử con nhóm. Bất quá so với đang thảo luận vì cái gì thần kỳ động vật bảo hộ khóa muốn trong phòng học bên trên sư tử con nhóm, tiểu xà nhóm biểu lộ lại là có chút phong phú. Khẩn trương, sợ, khinh thường, cùng với hoặc nhiều hoặc ít kính sợ. Đủ loại đủ kiểu biểu lộ để cho tiểu xà nhóm lộ vẻ có chút kỳ quái. Mà theo đám người hợp lưu, không có gì bất ngờ xảy ra liền lại là tiểu trồn nhóm một lần đề cử. Mà kèm theo tiểu trồn cùng sư tử con nhóm sợ hai than lời nói, cùng với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Sở Lý Thợ Dìn tiểu xà nhóm sắc mặt càng thêm khó coi. Rất nhanh liền tại cái này kỳ quái bầu không khí phía dưới, một đám lũ thú nhỏ đi tới thời khóa biểu phía trên phòng học. Đẩy ra phòng học đại môn, một cái không lớn phòng học xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trống rỗng trong phòng học không có bất kỳ cái gì cái bàn. Một đám lũ thú nhỏ mang theo hiếu kỳ tiến vào trong phòng học. kèm theo phù thủy nhỏ nhóm toàn bộ đều tiến vào phòng học. Phanh, một tiếng phòng học đại môn ứng thanh mà quan. Cùng lúc đó Mạ Xạ Tổ ôm Tiểu Hôi thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở trên giảng đài. Mà tại Mạ Xạ Tổ bên chân còn để một cái vali xách tay. Nhìn xem tò mò nhìn chính mình phù thủy nhỏ nhóm, Mạ Xạ Tổ cởi huy động ma trượng sau đó nói: "Hoan nghênh đại gia đi tới thần kỳ động vật thế giới." Ngay tại lũ thú nhỏ nghi ngờ thời điểm, đúng một tiếng, Mạ Xạ Tổ bên chân vali xách tay ứng thanh mở ra. Lập tức một cỗ hấp lực từ vali xách tay bên trong truyền ra. Kèm theo phù thủy nhỏ kinh hô thanh âm, đám người liền bị hút vào nho nhỏ vali xách tay bên trong. Nhìn xem lắc lư rồi một lần vali xách tay, Mạ Xạ Tổ cũng theo đó cười nhảy vào trong đó. Kèm theo đám người tiến vào, phòng học lần nữa trở nên trống rỗng. Mà cái kia đặt ở trên giảng đài vali xách tay cũng biến mất theo không thấy. Ánh mặt trời ấm áp lần nữa chiếu vào tòa thành phía trên. Huyên náo âm thanh tại cổ lão trong lâu đài vang vọng. Trong lễ đường, hôm qua trải qua thần kỳ động vật bảo hộ khóa năm thứ tư phù thủy nhỏ nhóm, đều không ngoại lệ đều đang nổ chính mình ngày hôm qua kiến thức. Cho dù là sở lì thợ dìn trên bàn giải cũng giống như nhau. Thú bị cường đại giáo sư, đủ loại đủ kiểu thần kỳ những động vật, cùng với cái kia giống như một cái tiểu thế giới tầm thường thần kỳ vali sách tay. Những thứ này đều liên tiếp tại phù thủy nhỏ nhóm trong miệng lưu truyền. Mà điều này cũng làm cho khác còn không có trải qua thần kỳ động vật bảo hộ khóa lũ thú nhỏ trông mà thèm không thôi. Đang dùng cơm thời điểm phù thủy nhỏ ánh mắt hôn hôn hướng lên phía trên Mạ Xạ Tổ. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không có nhìn thấy cái thần kỳ vali sách tay. Chỉ có điều cỗ này dậy sóng vừa mới tại trong lâu đài truyền ra. Một cỗ khác càng mãnh liệt hơn nghe đồn liền truyền khắp cái này hồ đuột. Lộc Khắc giáo thụ muốn tổ kiến quyết đấu câu lạc bộ. Chương 51. Quyết đấu ở nạ vẽ Lộc Khắc muốn tổ kiến quyết đấu câu lạc bộ. Nhìn thấy từ đối diện Miêu Miêu phó hiệu trưởng Mạ Xạ Tổ sắc mặt kỳ quái lặp lại lần nữa một lần. Nhìn xem Mạ Xạ Tổ dáng vẻ kỳ quái, Ngựa Nạ Gồn giáo thụ cũng là sắc mặt kỳ quái mở miệng hồi đáp. Đúng vậy, Lộc Khắc giáo thụ muốn tổ kiến quyết đấu câu lạc bộ, hơn nữa đây vẫn là đủ mở lệ đỏ tự mình phê chuẩn. Cho nên, một cố dự cảm không tốt xuất hiện tại Mạ Xạ Tổ đáy lòng. Đúng vậy Victor, đủ mở lệ đỏ nói hắn hy vọng ngươi cũng gia nhập vào lấy tốt hơn phụ đạo phù thủy nhỏ nhóm. Nghe được cái này chính mình không muốn nhất nghe được đáp án, Mạ Xạ Tổ bất đắc dĩ lấy tay nâng trán. Khi Mạ Xạ Tổ từ Miêu Miêu phó viện trưởng văn phòng lúc đi ra còn không có trở lại bình thường. Không phải hắn cái này nhẹ nhõm vui vẻ sân trường sinh hoạt còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Hắn lúc này vừa mới bắt đầu cùng Phở là tuyệt giáo thụ thỉnh giáo Hạ Bản. Vừa mới bắt đầu cùng ẻ đồ giáo thụ thảo luận luyện kim thuật. Vừa mới bắt đầu cùng Gỗ Nạ Gồn giáo thụ xâm nhập học tập biến hình thuật. Vừa mới bắt đầu cùng Ken Bở lão gia tử cùng Hạ Dịch nghiên cứu thần kỳ động vật tạp giao. Vừa mới tại cấm thư trong vùng cho mượn mấy quyển cảm thấy hứng thú sách. Cho nên đây hết thể còn chưa có bắt đầu liền kết thúc hơn phân nửa. Dù sao chờ quyết đấu câu lạc bộ thành lập sau đó cho dù là cách một ngày làm một lần câu lạc bộ hoạt động cũng biết chiếm dụng hắn thời gian rảnh. Lại thêm hắn còn muốn chiếu cố các tiểu khả ái. Cứ tính toán như thế tới Mạ Xạ Tổ cảm giác sau đó nếu là chính mình còn muốn hoàn thành nguyên bản kế hoạch. Chỉ sợ chủ nhật cũng không cần suy nghĩ đi ra ngoài vòng vòng. Bất quá cuối cùng Mạ Xạ Tổ vẫn là đáp ứng. Dù sao ngoại trừ ban đầu đáp ứng đủ mở lẹ đỏ. Càng nhiều còn là bởi vì hắn tới hồ luật, vẫn đáp ứng lịch lao ra tử đến giúp đủ mở lẹ đỏ. Cũng không thể hiện tại đến trên chính mình thời điểm cự tuyệt ra tại bạn chúng chờ đợi phía dưới, Lộc Khắc quyết đấu câu lạc bộ cuối cùng mở trương. Cứ việc kết thúc việc đi huấn luyện sau rất mệt mỏi. Nhưng Haji đang ăn cơm tối xong sau vẫn là cùng hai vị đồng bạn cùng một chỗ mong đợi đi tới quyết đấu câu lạc bộ. Sau bữa cơm chiều, trong lễ đường bốn tờ bàn dài liền biến mất trong không khí. Mà trên mặt đất cũng xuất hiện hai đạo ánh sáng, buộc vòng quanh hai mảnh sân bãi hình dạng. Cùng lúc đó, lễ đường trần nhà cũng từ bình thường tinh không đổ đã biến thành ngân sắc. Hơn nữa hướng trong lễ đường ở giữa bỏ xuống hai mảnh giống như trong suốt vỏ trứng tầm thường màu vàng kim nhạt vòng phòng hộ, bao phủ ở cái kia hai mảnh sân bãi bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, các học sinh cũng bắt đầu hưng phấn. Dù sao mặc kệ tối hôm nay quyết đấu nội dung như thế nào, ngược lại chỉ là nhìn chiến trận này cũng đã giá trị trở về giá vé. Lễ đường nhân số trở nên càng ngày càng nhiều, học sinh nghị luận âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời cái này bình thường chỉ có lúc ăn cơm mới có người lễ đường đột nhiên trở nên tiếng người huyên náo, liền phảng phất to lớn sinh tươi thị trường đồng dạng ồn ào. Hơn nữa tới còn không chỉ là học sinh, thậm chí liền Gỗ Nạ Gồn giáo thụ, Kít Lở Tồn giáo thụ mấy vị hổ gợt giáo chức cũng tới đến hiện trường, xem bộ dáng là chuẩn bị thưởng thức một phen. Khi phần này tiếng ồn ào đến đỉnh điểm, Lộc Khắc cùng ở nạ vẽ cuối cùng xuất hiện ở lễ đường ở trong. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đại gia ngủ ngon. Lộc Khắc hướng đám người chào hỏi, mà một đám lũ thú nhỏ cũng theo đó đáp lại hắn, ngủ ngon, Lộc Khắc giáo thụ. Bất quá cái này đáp lại ngoại trừ một chút phát cuồng, những thứ khác phù thủy nhỏ nhóm đáp lại lại là lộ vẻ có chút qua loa. Mà đối với cái này giống như khổng tức xuề đuôi Lộc Khắc giáo thụ toàn bộ đều coi thường. Lập tức vị này đại tác gia liền bắt đầu hắn phong độ nhanh nhẹn phát biểu nói chuyện. Hắn đầu tiên là dùng 10 phút thời gian giảng thuật chính mình là như thế nào khổ cực nói phục đủ mỡ lẹ đỏ, để cho đại gia có cơ hội học tập như thế nào bảo vệ mình. Mà trong lúc này khó tránh khỏi xen kẽ quen thuộc bản thân tội phồng cùng mua sách đề nghị câu. Tại cuối cùng 30 giây, Lộc Khắc khó được giới thiệu một bên trợ thủ ở nạ vệ giáo thụ. Ở nạ vệ giáo thụ bản thân cũng đối quyết đấu có biết một hai, hắn khẳng khái mà đáp ứng, ở trên lớp phía trước hiệp trợ ta làm một cái nho nhỏ làm mẫu. Nhưng đừng lo lắng, cuối cùng ta sẽ đem các ngươi ma dược giáo thụ hoàn hảo mà trả lại cho các ngươi. Nói xong hắn còn tự cho là hài hước mở cái miệng rộng nở nụ cười. Mà đối với cái này ở nạ vẽ cuốn lấy môi trên, kéo ra một cái lễ tiết tính chất nụ cười. Cái nụ cười thấy Haji trong lòng phát lạnh, nếu là ở nạ vẽ đối với hắn cười như vậy, hắn đã sớm nhanh chân chạy ra. Trong đoạn thời gian này, Giáo y vòm phờ dị phu nhân một mặt không kiên nhẫn đứng tại sân bãi biên giới, mang theo trong người một cái màu trắng cái hồng thuốc. Mà Mạ Xạ Tổ cũng không biết lúc nào xuất hiện ở phờ lạc tuyệt giáo thụ bên cạnh, bây giờ đang cười cùng phờ lạc tuyệt giáo thụ nói gì đó. Rất nhanh kèm theo nói chuyện kết thúc quyết đấu chương trình học chính thức bắt đầu. Chỉ có điều không đến 3 phút. Chính xác nói tới vẹn vẹn động thủ trong nháy mắt. Lọc hạt mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong bị một phát tức vũ khí chú cho đánh bay. Hắn chật vật đứng lên, hoa lệ trường bào màu tím xé mở một đầu thật dài lỗ hồng. Nhìn xem một màn này, Mạ Xạ Tổ chỉ muốn nói, đồ ăn coi như xong, nhưng không thể đồ ăn còn không tự hiểu a. Lọc hạt giáo thụ bị mấy vị phù thủy nhỏ dịu dắt đứng lên, hắn lảo đảo đi trở về chính giữa sân khấu. "Hảo, mọi người thấy đi." Hắn gọn sóng hình tóc quan tại ma chú tác dụng phía dưới từng chiếc đứng thẳng, nhìn có chút hài hước, nhưng hài hước hay là hắn lời kế tiếp. "Đây chính là tức vũ khí nguyên rủa ứng dụng, hy vọng ta vừa mới làm mẫu có thể để các ngươi khắc sâu ấn tượng." Hắn liếc mắt nhìn ở nạ vẻ, "Bất quá, ta nói như vậy ngươi cũng chớ để ý, ngươi vừa rồi ý đồ rất rõ ràng, nếu như ta muốn ngăn cả ngươi thì không cần chút sức lực, nhưng mà phù thủy nhỏ nhón cần mở mang tầm mắt, không ngại để cho bọn hắn xem tiếp đó." Lọc Hạt liền nói không nổi nữa, bởi vì giờ khắc này ở nạ vẻ đang một mặt sát khí nhìn xem hắn. Cảm thụ được sau lưng sát khí, Lọc Hạt thông minh nói sang chuyện khác, muốn đem chương trình học tiến lên đến kế tiếp giai đoạn. "Làm mẫu đã đến giờ này kết thúc. Để cho ta xem một chút các ngươi học được cái gì, ở nạ vẻ giáo thụ, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ngươi câm miệng cho ta, siêu đồn giáo thụ lên đây đi, để cho phù thủy nhỏ nhóm nhìn một chút cái gì là chân chính quyết đấu." Nói xong ở nạ vẻ liền đem ánh mắt nhìn về phía phờ lại tuyệt bên cạnh Mạ Xạ Tổ. Mà kèm theo ở nạ vẻ lời nói thanh âm, dưới đài một đám phù thủy nhỏ nhóm cũng theo đó vỡ tổ. Huyên náo âm thanh nối liền không dứt, phù thủy nhỏ nhóm cái kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ánh mắt nhìn về phía Mạ Xạ Tổ. Trải qua một ngày truyền bá, phù thủy nhỏ nhóm cũng đã biết Mạ Xạ Tổ cùng Sở Lý Thở Dịn yêu hận tình cứu. Đối với ở nạ vẻ quyết đấu mời, một đám lũ thú nhỏ chỉ kém gọi lẫn nhau. Đối với ở nạ vẻ mời, Mạ Xạ Tổ cũng không có do dự, trực tiếp lên đài quyết đấu. Dù sao hắn biết, ở nạ vẻ hẳn là đùm bờ lẽ đỏ an bài nắm, mặc dù cái này nắm cũng không phải quá hợp cách chính là. Ở nạ vẻ nhìn chằm chằm đối diện Mạ Xạ Tổ một mắt, cũng không nói gì nhiều, dứt khoát rút ra ma trượng. Đối với cái này Mạ Xạ Tổ đồng dạng rút ra ma trượng đáp lại. Ma giới ở một bên Lọc Hạt đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà như kỳ tích mà từ chính giữa vòng xoáy thoát ly. Thế là mặt của hắn một lần nữa trở nên đầy nhiệt tình. "Xem ra, chúng ta chương trình học muốn tạm thời tăng thêm một hồi quyết đấu, để chúng ta hoan nên hai vị giáo thụ." Lập tức lần này dưới đài tiếng vỗ tay nhiệt liệt lên, mà trong đó còn trộn một chút không tốt lắm luôn. Đối với cái này Jon cao hứng bừng bừng mà đối với Haji nói thầm. "Nói thực ra, ta đợi một ngày này quá lâu. Ta dám đánh cược nói lao con rơi nhất định sẽ bị Victor giáo thụ đánh ngã. Đợt, ta xem đại gia không phải rất ưa thích Haji và tờ, ta tăng tốc kịch bản, quyết đấu xong cắt tôi lại ảnh." Chương 52. Quyết đấu cuối cùng tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Mạ Xạ Tổ cùng ở nạ vẻ tuần tự đứng ở trong lễ đường trên mặt thảm, hơn nữa kéo dài khoảng cách. Nhìn xem đối diện ở nạ vẻ, Mạ Xạ Tổ chậm rãi từ ống tay áo bên trong rút ra ma trượng. Cũng không có sử dụng tụ kiếm một dạng trang bị đem ma trượng bắn ra đánh lén. Dù sao cái này là cho phù thủy nhỏ nhóm biểu thị thi đấu biểu diễn. Cho nên Mạ Xạ Tổ cũng liền cố nén phía dưới mình muốn không giảng võ đức đánh lén ở nạ vẻ ý nghĩ. Mà kèm theo hai vị giáo thụ ra sân, một đạo thấp bé thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại đài quyết đấu bên cạnh. Cái này buồn chàng quyết đấu thủ tịch trọng tài, khi xưa quyết đấu quán quân Phở Lạc Tuyệt giáo thụ. Thỉnh song phương tiến lên đây hành lễ. Nhìn xem trên lôi đài kiếm bạt nỗ trương hai người, Phở Lạc Tuyệt giáo thụ lộ vẻ có chút hưng phấn. Kèm theo Phở Lạc Tuyệt giáo thụ phát lệnh, Mạ Xạ Tổ tiến lên một bước, tay phải giơ lên ma trượng, nghiêng hướng trước người vạch một cái, cơ thể hơi cong người. Mà đối diện ở nạ vẻ cũng theo đó rút ra ma trượng. Bất quá hắn lại có vẻ hơi không kiên nhẫn, chỉ là dùng ma trượng run lên đạo hoa, tiếp đó gật đầu, liền coi như là đi qua lễ. Bổn trang quyết đấu thuộc về hữu hảo luật bản, cấm sử dụng uy lực lớn tại hôn mê nguyên rủa tính sát thương chúng ngữ, cấm công kích yếu hại. Tại một phương mất đi ý thức, mất đi ma trượng hoặc bị dùng bất kỳ phương thức nào chế phục sau, một phương khác không thể tiếp tục đuổi nữa thêm chúng ngữ. Nếu như song phương đồng ý quy tắc như vậy, liền thỉnh gật đầu ra hiệu. Sau khi hai người hành lễ xong, Phật lại tùy theo nói. Song phương đồng loạt hướng hắn gật đầu, biểu thị mình đã nghe được. Rất tốt, thỉnh song phương trở thành dự bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Phở Lạc Tuyệt giáo thụ hoàn mỹ thực hiện chính mình thân là trọng tài chức trách. Gặp song phương đều sau khi chuẩn bị xong liền cấp tốc thối lui ra khỏi vòng phòng hộ, hơn nữa tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Theo tiếng này bắt đầu, sân bãi bốn phía trong nháy mắt xuất hiện một đạo trong suốt màn sáng, đem trong sân hai người bao phủ. Mà ở nạ vẻ cũng không có, mặc dù biểu hiện rất là khinh thị, nhưng mà động tác trên tay không chậm chút nào. Tại Phở Lạc Tuyệt giáo thụ hô lên bắt đầu sau, trong tay hắn ma trượng cấp bắt động, trên không trung cấp tốc xẹt qua một cái xuống dưới góc vuông. "Chư ngươi võ, hệ thống kêu lý ở." Mặc dù nói ở nạ vẽ căn bản liền không có trông cậy vào cái này một cái đơn giản ma chú liền có thể có hiệu lực. Nhưng đợi đến hắn thật sự đem ma chú đọc lên lúc, là hắn biết chính mình chắc chắn không có khả năng đánh chúng. Bởi vì hắn rơi chân hắn sàn nhà tùy theo bất quy tắc dâng lên rơi xuống, tránh ra bắt đầu chạy trốn ở nạ vẽ lảo đảo một cái. Cho đến lúc này, Mạ Xạ Tổ niệm chú âm thanh mới chuyển vào trong lỗ tai của hắn, động đất. Một đạo kết hợp nhân thuật biến hình thuật, nhẹ nhõm hóa giải ở nạ vẽ đạo thứ nhất thế công. Cuối cùng ở nạ vẽ đạo này tức vũ khí chú kèm theo ma trượng chết đi đánh vào lôi đài hộ thuẫn phía trên. Cuối cùng tại trong suốt hộ thuẫn phía trên gây nên một hồi gợn sóng. Nhưng ở nạ vẻ dù sao cũng là khi xưa tinh nhuệ y thể ả tơ, tiếp đó lại gia nhập vào hội phương hoàng, ý thức chiến đấu thuộc về đỉnh tiêm. Cơ thể tại ngắn ngủi không kiểm soát một lúc sau, hắn lập tức liền phản ứng lại. không có bất kỳ cái gì âm thanh, vẹn vẹn ma trượng trước người vung lên, lập tức lồi lõm mặt đất bên cạnh tùy theo khôi phục vương vức. Mà quản chi là ở nạ vẽ nhanh chóng như vậy động tác, chờ hắn ma trượng lần nữa chỉ hướng đối diện thời điểm, chiếu vào hắn mi mắt cũng không phải mạ xạ tổ, mà là từng đoàn lăn lộn màu ngà sữa sương mù. Bây giờ mạ xạ tổ bóng người sớm đã không tại, chỉ có một câu nhẹ giọng phát ra mây mù phiêu miểu, nợ tu lơ, lưng tướng tới trưởng, tiến vào ớ nạ vẽ trong hai. Cho vật ớ nạ vẽ nhìn chằm chằm trước mặt cái kia một đại đoàn sương mù, tự lẩm bẩm. Trời quang mây tạnh, kèm theo ma lực hào quang tại ma trượng phía trên hội tụ, nhàn nhạt gió lốc xuất hiện tại ớ nạ vẽ trung quanh. Chỉ có điều còn không đợi gió lốc hoàn toàn ngưng kết, từng đạo tiếng xé gió liền từ vũ khí bên trong truyền ra. Vạn đánh tề phát, chỉ thấy gần trăm cái lớn chừng ngón tay cái hòn đá từ trong mây mù chui ra, tại sau lưng mang theo ti ti lũ lũ sương mù tiếp đó từ bốn phương tám hướng hướng ở nạ vẽ đập mạnh mà lại đây. Thấy vậy chú ngữ niệm đến một nửa ở nạ vẽ mặt đen lên ma trượng ở trước mắt một vòng. Đo dọ thì gồ, kèm theo binh binh bảng bảng va chạm thanh âm, nửa trong suốt giống như giáp trụ tầm thường hộ thuẫn đem cục đá toàn bộ bắn bay. Mà tinh thông giã chiến cùng với có cái này thế giới khác ý thức chiến đấu mạ xạ tổ cũng biết, vẹn vẹn loại trình độ công kích này chắc chắn không làm gì được ở nạ vẽ loại đẳng cấp này vũ sư. Lập tức lấy được tiên cơ mạ xạ tổ không chút lưu tình triển khai đợt tiếp theo thế công, kèm theo từng đợt ngắn ngủi chú ngữ âm thanh vang lên, dậm dạp chẳng chịt phi thạch chính mình hoạt bát tiểu trồn từ trong xương ngủ xuất hiện. Những thứ này nhanh chóng ma chú cùng với biến hình thuật mặc dù uy lực cũng không thể đánh vỡ ở nạ vẽ tợ dọ tỷ gỗ, nhưng mà hắn sinh ra lực phản tác dụng lại là liên tiếp đánh gậy ở nạ vẽ chú ngữ. Quản chi ở nạ vẽ mạnh mẽ chống đỡ lấy phóng xuất một cái chú ngữ, cũng biết bởi vì nghiệm thu làm một mình nhiễu mà uy lực giảm mạnh. Nhìn xem một màn này đứng tại ngay tại chỗ bên cạnh vợ là tuyệt giáo thụ tàn thán nói, rất hoàn mỹ dã chiến đấu pháp, mọi người chú ý nhìn Victor cái này liên tiếp động tác, ẩn tăng tự thân, ra tay quấy nhiễu, tiểu uy lực mà chú thăm dò, đang thử thăm dò đi ra đối thủ thực lực sau đó giải quyết dứt khoát. Có kinh nghiệm dã ngoại nhà mạo hiểm đều biết một bộ này, nhưng mà muốn giống như là Victor dạng này hoàn mỹ lưu loát vận dụng đi ra ngoài lời nói lại là rất ít gặp, không có trải qua chân chính dã chiến là không hoàn thành được. Nghe phở là tuyệt giáo thụ giảng giải, một đám phù thủy nhỏ nhóm nhau nhau phát ra tiếng than thở, tùy theo cũng chưa bao giờ nhìn thấy cường đại uy lực ma chú bê thất vọng bên trong thoát khỏi, bắt đầu càng thêm nghiêm túc quan sát đến trên đài hai người quyết đấu, kèm theo lần nữa đem hai cái muốn vòng tới chính mình thâm hậu hai cái tảng đá tiểu trồn đánh nát. Ở nạ vẽ sắc mặt âm trầm ma trượng dùng sức hướng về phía trước vung lên, tùy theo phía trước mặt đất tùy theo hóa thành lớn nâng màu đen sẫm bụi, kèm theo những tảng đá kia tiểu trồn bước vào trong bụi, tiểu trồn nhóm nhau nhau tùy theo phát ra tiếng kêu thảm bị bốn chảo bắt đầu bị ăn mòn. Lập tức ở nạ vẽ treo lên đánh tợ dọ tỉ gỗ đinh đinh đương đương phi thạch ma trượng lắp một cái, một đạo gió lốc từ ma trượng bên trong chui ra, kèm theo ở nạ vẽ thanh âm hướng về phía trước bay của đi, gió xoáy đột nhiên cuốn vẹn tu nho nhỏ gió lốc tại tránh thoát ma trượng gò bó sau đó lập tức liền hóa thành cao cỡ một người vòi rồng, cuốn lấy trên mặt đất cái kia âm độc bụi hướng về phía trước xoay tròn mà đi, kèm theo cái này nho nhỏ vòi rồng đi tới phía trước, vô luận là phi thạch lại có lẽ là tiểu trồn toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó chỗ ăn mòn, mà chi phối hai bên cũng kèm theo ở nạ vẽ không chế bị cuốn vào trong đó, thậm chí tại ở nạ vẽ kéo dài đưa vào ma lực phía dưới, vòi rồng còn có chút thêm một bước mở rộng xu thế, đen như mực vòi rồng đi tới trắng như tuyết như mãi nồng bụ phía trên, cũng không có phù thủy nhỏ nhóm trong tưởng tượng tại trong vòi rồng giao dung cùng một chỗ, bởi vì tại tiếp xúc mê vụ trong mấy mắt, đen như mực vòi rồng liền tùy theo hóa thành một đạo cuồng phong khuyết tán ra. Chương 53. Lôi đỉnh đen như mực bụi, kèm theo gió lốc khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đối diện với mấy cái này gió đen, trắng như tuyết nồng đậm mây mù giống như gặp lang bầy cừu nhanh chóng tan đi ra. Mà liền tại đen như mực mê vụ sắp đem mây mù xua tan thời điểm, một thanh âm từ trong mây mù truyền ra. Đi xèn đi ủm. Kèm theo chú ngữ tiếng vang lên, cái kia khuyết tán ra đen như mực mê vụ liền tựa như gặp phải đá ngầm sóng biển đồng dạng hướng về hai bên tách ra, lộ ra ở giữa thẳng tắp một cái thông đạo. Mà tại mê vụ tách ra trong nháy mắt, không có chút do dự nào, một đạo lập lòe lóa mắt hào quang màu đỏ thám tức vũ khí chú liền hướng về tách ra mê vụ vào tới. Chỉ có điều nên đón hắn cũng không phải mạ xạ tổ thần sắc kinh hoàng, mà là một cái một người cao lang trồn. Đối mặt màu đỏ thám ma chú lang trồn nhảy lên một cái lấy tự thân phá toái làm đại giá đỡ được đạo này tụ lực đã lâu ma chú, mà kèm theo lang trồn phá toái, ở nạ vẽ thấy được đá vụn sau đó, một tay kết ấn mạ xạ tổ ma trượng trong tay đã bị dùng sức dưới quyền, trọng lực tăng lên, kèm theo mạ xạ tổ âm thanh rơi xuống, một hồi tiếng thét từ ở nạ vẽ đỉnh đầu vang lên. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào mượn ở nạ vẽ lực chú ý đều tập trung ở tìm kiếm mạ xạ tổ tung tích thời điểm, một mảnh phi thạch mượn ở nạ vẽ cổ cùng phong này cùng với sương mù dày đặc che lấp, tại mạ xạ tổ dưới sự khống chế lặng yên sóc lưu mà lên, đi tới ở nạ vẽ đỉnh đầu. Giờ khắc này ở trọng lực gia trì, những thứ này phi thạch mang theo phá không phía trên giống như một đạo đạo lợi kiếm đồng dạng hướng về phía dưới ở nạ vẽ bắn nhanh mà đi. Nghe được hướng trên đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió, ở nạ vẽ không có ngẩng đầu đi xem, trong nháy mắt cổ tay rung lên, lập tức trên thân liền hiện ra ti ti lũ lũ khói đen, tựa như cả người đều khắp nơi hướng về sương mù biến hóa đồng dạng. Chỉ có điều tựa như bỗng nhiên ý thức được cái gì, nguyên bản gần một nửa thân thể đã hóa thành khói đen, ở nạ vẽ cứng rắn đỉnh chỉ huyễn hóa. Sau đó trong tay ma trượng xẹt qua một cái duyên dáng gào thét, lập tức một đạo giống như mai rùa tầm thường che chắn liền đem ở nạ vẽ cả người bao phủ. Hết thảy gia hộ, tờ dọ tỷ gỗ tổ tạt lầm. Kèm theo một hồi lốp bốt tiếng ba đập, cùng với bay múa đầy trời đá vụn cho bụi, một đoàn màu trắng sữa sương mù lần nữa trên tràng tràn ngập ra. mà lúc này đứng tại bị bay là tả cho bụi làm cho phát phát vòng bảo hộ ở nạ vẽ. Sắc mặt có chút khó coi nhìn xem đối diện cái kia lần nữa dâng lên nồng đậm mê vụ. Lập tức ma trượng huy động, màu xám nhạt sương mù cũng theo đó lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lập tức toàn bộ lôi đài trở nên sương mù quanh quẩn giống như thiên cảnh. Mà đối với cái này, một đám phù thủy nhỏ nhóm lại là phẫn nộ không thôi, bởi vì bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong sương mù chớp động các loại ma chú quấy động loạn lưu, cùng với từng trận đá vụn bắn tung tóe cùng nổ kịch liệt thanh âm. Mặc dù mở màn đến bây giờ, Mạ Xạ Tổ cùng ở nạ vẻ chỉ là giao thủ mấy hiệp, nhưng trong đó quá trình cũng đã lệnh học sinh mở rộng tầm mắt. Hơn nữa tại chỗ bên ngoài chính bọn họ trong mắt, từ bắt đầu đến bây giờ trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Victor giáo thụ tại đè lên ở nạ vẻ giáo thụ đánh. Bởi vậy không khỏi nhao nhao nghị luận lên. Mà làm trọng tài phở lại tuyệt, nhưng là thừa dịp ánh mắt bị che chắn lần nữa kích động cùng phù thủy nhỏ nhóm giảng giải. Vô cùng đặc sắc một lần đối công. Hai vị giáo thụ đều cho đại gia phô bày cao siêu ma chú kỹ xảo. Ở nạ vẻ giáo thụ biến hình chú cùng ma chú kết hợp, cùng với đối với phóng thích ra ma chú kéo dài lực khống chế đều làm người sợ hãi thán phục. Đồng thời Victor giáo thụ dùng thủ thế thi pháp phụ trợ tiến hành đa trọng thi pháp đồng dạng để cho người ta thưởng thức. Hai loại ma chú kỹ xảo vô luận là loại kia đều cần người sử dụng ma lực cường đại cùng với đối với ma chú tinh tế lực khống chế. Nếu như năng lực không đủ mạnh hành sử dụng mà nói, như vậy SCT mụng gỗ chính là những người kia trô đi tốt nhất. Đang nghe được phở là tuyệt lời của giáo sư sau đó, những ngao nhau muốn thử phù thủy nhỏ kia lập tức liền thu hồi ma trượng trong tay, giả vờ một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Nhìn xem những cái kia không biết trời cao đất rộng muốn thử phù thủy nhỏ nhóm thu tay lại, phở là tuyệt cũng lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Kèm theo lần nữa một tiếng nổ đùng thanh âm, màu xám nhạt xương mù quay cuồng một hồi tùy theo giống như là không chịu nổi tán loạn ra, mà đổi thành một bên màu ngà sữa xương mù cũng giống như là đồng dạng không chịu nổi một dạng tùy theo hướng về phía trước phiêu tán mà đi. Kèm theo che chắn tầm mắt mây mù tiêu thất, trên lôi đài chẳng cảnh xuất hiện lần nữa ở một đám phù thủy nhỏ nhóm trong mắt. Trên lôi đài hai người bây giờ đều lộ vẻ có chút chật vật, ở nạ vẻ áo bào đen lộ vẻ rách dưới, thậm chí có thể nhìn đến tan vỡ áo bào đen treo ở một cái sắc bén làm bằng đá gai nhọn phía trên, mà đối diện Victor nhưng là lộ vẻ có chút khói sông lửa đốt. Tay trái phía trên ống tay áo cháy đen một mảnh, mà tại trên lôi đài càng là bừa bộn một mảnh, đủ loại đủ kiểu quái thạch giữ tận đứng sừng sững, từng cái nám đen cái hố trải rộng đang quái thạch phía trên. Nhìn xem đối diện ở nạ vẽ, Victor hít sâu một hơi tiếp đó đột nhiên huy động ma trượng, mây đen ngập đầu, kèm theo ma lực ở trên đỉnh đầu Mạ Xạ Tổ khuyết tán ra, nguyên bản sắp giải tán màu ngà sữa sương mù tùy theo bắt đầu nhanh chóng gom, nguyên bản trắng như tuyết sương mù cũng theo đó nhanh chóng nhiễm lên lướt qua một cái đen như mực, mơ hồ có thể nhìn thấy trong mây đen có lôi đỉnh này chớp động. Vẹn vẹn trong một hơi, một cái cường đại khí tượng chú liền đã hoàn thành. Thấy cảnh này, ở nạ vẽ con ngươi tùy theo rụt lại một hồi. Hắn biết đi theo cái này, lực học tập Victor chắc chắn am hiểu nhất khí tượng chú. Nhưng là không nghĩ đến Mạ Xạ Tổ lại có thể tại trong quyết đấu từng chút một làm nền, cuối cùng dùng ra lôi đỉnh này nhất kích. Thấy cảnh này, mặc dù trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, nhưng mà chiến đấu vẫn như cũ bản năng điều khiển ở nạ vẽ huy động ma trượng. Nồng đậm mây đen tại đỉnh đầu lăn lộn quyết tán, cuối cùng trực tiếp đem gần nửa lôi đài toàn bộ bao phủ. Trong đó thỉnh thoảng chớp động thả ra tia sáng chói mắt sấm sét, sẽ vì mây đen xuất hiện mà trở nên có chút ảm đạm lễ đường một lần nữa chiếu sáng. Oeng, kèm theo một tiếng đinh thai nhức óc âm thanh sấm sét, một đạo trường trưởng thành lớn bằng cánh tay sấm sét từ trong mây đen hướng về phía dưới, vừa mới thả ra hết thể ra hộ che chắn bên trong ở nạ vẽ đánh tới. Lôi đỉnh đập nện tại vòng bảo hộ phía trên, liền như là dòng nước rơi vào lá sen phía trên đồng dạng hướng về bốn phía trượt xuống mà đi. Nhưng mà mắt trần có thể thấy tại lôi đỉnh chi uy phía dưới, cái kia phảng phất không thể dung chuyển che chắn ảm đạm xuống. Trong tay Mạ Xạ Tổ ma trượng nâng cao, chói mắt lôi đỉnh kèm theo tiếng oanh minh không ngừng đánh xuống. Đồng thời tí tách mưa nhỏ cũng theo đó tại trên lôi đài rơi xuống. Khi lôi đỉnh lần nữa rơi xuống thời điểm, một đạo phá toái thanh âm phảng phất xuất hiện ở đám người bên hai. Bất quá mọi người ở đây hoặc là chấn kinh, hoặc là chờ mong, hoặc là ánh mắt lo lắng phía dưới. Một đạo giống như dương quang làm người an tâm ngân bạch sắc quang mang tử lôi đỉnh bên trong phóng lên trời. Thẳng tắp xông vào bầu trời đen như mực trong mây đen. Bây giờ đám người bên thai đều tựa như mơ hồ nghe được ố ố hiệu minh thanh âm. Chương 54. Long cùng hoàng đế kèm theo ngân sắc cột ánh sáng phóng lên trời. Lập loè lôi quang đen như mực mây đen lập tức liền bị xua tan. Màu bạc trắng ánh sáng dịu dịu giống như mặt trời mới mọc chiếu sáng đám người. Bị chiếu xạ đến đám người nhao nhao cảm nhận được trong lòng ấm áp, liền như là trong ngày mùa đông ánh mặt trời ấm áp đồng dạng để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Mà tại trong mây đen, đám người mơ hồ có thể nhìn thấy có một đầu màu bạc nhạt tấn hiệu ở trong đó nhảy nhót. Nhìn xem một màn này, Mạ Xạ Tổ không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói: đây chính là hệ bẹt tổ tọa chỗ ngủ cao đẳng vận dụng sao? Thực sự là ôn nhu lại mạnh mẽ ma pháp. Ngoài miệng nói như thế, Mạ Xạ Tổ lại là trên tay không có dừng chút nào nghỉ. Giống như nhạc trưởng, trong tay ma trưởng xẹt qua một cái duyên dáng đường cong. Lập tức những cái kia sắp giải tán trong mây đen lần nữa lôi quang lấp lóe. Chi tiết lôi đỉnh giống như hạt mưa rơi xuống. Toàn bộ trên lôi đài toàn bộ đều là lóa mắt lóe lên lôi quang. Phản phất bây giờ toàn bộ lôi đài đều hóa thành một mảnh lôi trì đồng dạng. Đối mặt giống như mưa to tầm thường lôi đỉnh, ở nạ vẽ thần sắc không biến hóa chút nào. Trong tay ma trượng lần nữa huy động, kèm theo một tiếng du dương hiệu minh âm thanh vang lên. Màu bạc trắng tấn hiệu ở giữa không trung nổ tung. Ấm áp ngân sắc sương mù trong nháy mắt ở trong sân khuyết tán ra, trong nháy mắt đem tất cả mây đen cùng lôi đỉnh thanh lý không còn một nống. Đứng tại khuyết tán ra màu bạc nhạt trong sương mù, nhìn xem đối diện dùng đến ma trượng xa xa chỉ mình ở nạ vẽ mạ xạ tổ không có chút nào kinh hoàng, chỉ cảm thấy ở nạ vẽ cái kia âm trầm khí chất tại cái này màu bạc nhạt xương mù phụ trợ phía dưới cũng trở nên nhu hòa. Nếu như nhìn kỹ lời nói thậm chí cảm giác ở nạ vẽ còn có một số tiểu xoái. Chỉ có điều mạ xạ tổ cười nhìn xem ở nạ vẽ lại là không có chút nào do dự. Một đạo ma chú từ xa xa chỉ vào mạ xạ tổ ma trượng phía trên bắn ra. Điệp phải đồ. Chỉ có điều đối mặt đạo này ma chú mạ xạ tổ lại là không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Tùy ý một đạo ma chú đập nện tại trên người mình. Trong nháy mắt này ở nạ vẽ con ngươi thích chặt, giống như muốn có một chút động tác. Mà dưới đài phù thủy nhỏ nhóm nhìn một màn này nhưng là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Thậm chí một chút cảm ứng phù thủy nhỏ khỏe mắt đã nổi lên nước mắt. Mà liên tại đám người đủ loại trong ánh mắt mạ xạ tổ bị ma chú thẳng tắp đánh trúng ngực. Lập tức tại trong phù thủy nhỏ nhóm ánh mắt kinh hài hóa thành đầy đất mảnh vụn. Mà liên tại phù thủy nhỏ nhóm cho là mình muốn mất đi vị này hài hước cường đại giáo sư thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện cái kia đầy đất máu thịt vụn khối lại là màu xanh nhạt, mà lập tức bọn chúng lại hóa thành từng khối bóng loáng đá vụn. Thấy vậy phù thủy nhỏ nhóm trong miệng kinh hô trong nháy mắt im bặt mà dừng, mà đã che lên con mắt phù thủy nhỏ cũng len lén mở ra khe hở. Mà ngay tại lúc đó phở là tuyệt giáo thụ cái kia thanh nhầm chói tai đang lúc mọi người bên tai vang lên. Đặc sắc quyết đấu, ta tuyên bố Victor giáo thụ tại trong lần này quyết đấu chiến thắng, để chúng ta cảm tạ hai vị giáo thụ vì chúng ta mang tới đặc sắc đối cục. Nói xong phở là tuyệt giáo thụ liền vui vẻ vỗ tay, mà một đám phù thủy nhỏ nhóm lúc này mới hồi phục tinh thần lại đem ánh mắt nhìn về phía ở nạ vẽ. Chỉ thấy giờ khắc này ở nạ vẽ sau lưng mạ xạ tổ đang cười ha hả đem trong tay ma trượng thu hồi, mà ở nạ vẽ nhưng là sắc mặt âm trầm huy động ma trượng, đem chính mình cái kia sắp vỡ thành vải rách đầu áo choàng khôi phục nguyên dạng. Thấy cảnh này, một đám phù thủy nhỏ nhóm lập tức phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Quản chi là sở lì thợ dìn tiểu xà nhóm vì thế dâng lên tiếng vỗ tay. Có lẽ bọn hắn cũng không thích mạ xạ tổ, nhưng mà bọn hắn càng thêm ngưỡng mộ cường giả. Đem chính mình áo bảo khôi phục ở nạ vẽ, mặt âm trầm xoay người lại, nhìn xem đối diện đồng dạng đem chính mình dọn dẹp xong, bây giờ đang cười ha hả nhìn mình mạ xạ tổ mở miệng nói ra. Ngươi cũng không dùng hết toàn lực. Mặc dù là nghi vấn lời nói, nhưng đó là dùng khẳng định ngữ khí. Đối với ở nạ vẽ hỏi thăm, mạ xạ tổ không có làm ra trả lời, chỉ là tùy ý nhún vai. Tiếp đó hướng về phía sắc mặt càng thêm âm trầm ở nạ vẽ lộ ra một cái to lớn nụ cười. Mạ xạ tổ đương nhiên cũng không dùng hết toàn lực, cường đại thể thuật cùng với phạm vi lớn thổ độn cũng không có sử dụng được. Dù sao bất quá là một cái thi đấu biểu diễn, nếu như dùng đến lời nói, mạ xạ tổ có thể cam đoan dưới tình huống ở nạ vẽ chưa kịp phản ứng, trực tiếp cận thân tiếp đó bẻ gãy hắn ma trượng hay là cổ họng. Cuối cùng phở là tuyệt giáo thụ vui vẻ trong lời nói hai người huy động ma trượng đem sân bãi khôi phục nguyên dạng. Tiếp đó từ phở là tuyệt giáo thụ làm đại biểu bắt đầu cho phù thủy nhỏ nhóm giảng giải quyết đấu khiếu môn. Sau đó một đám các giáo sư lại chỉ huy phù thủy nhỏ nhóm lên đài hai cái quyết đấu. Mặc dù phù thủy nhỏ nhóm đối với quyết đấu rất nhiệt tình, nhưng mà đại bộ phận cấp thấp phù thủy nhỏ quyết đấu cuối cùng đều biến thành quyền đến thịt chiến đấu. Cũng chỉ có 6-7 niên cấp phù thủy nhỏ tại nghe xong chỉ đạo sau đó tiến hành hữu mô hữu dạng. Mà về phần ban đầu tổ chức quyết đấu câu lạc bộ Lộc Hạt, bây giờ phù thủy nhỏ nhóm trong đầu đã đem hắn ném xó. Mà đứng tại xó xỉnh bóng tối chỗ Lộc Hạt nhìn xem trên lôi đài hi hi ha ha phù thủy nhỏ cùng với các giáo sư. Bây giờ cái kia nguyên bản anh tuấn vô cùng khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn và mèo. Song quyền nắm thật chặt, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt cũng không biết được. Trong miệng càng là nỉ nó nói, đây hết thể vốn phải là ta, đều là của ta, Victor xịu đốn ngươi cũng sẽ là ta. Đậm đà khói đen đem phảng phất vô biên không gian bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt ánh lửa tại trong sương mù chợt trợn. Nhìn xem một màn quỷ dị này, đầu đội mũ miệng, người mặc cổ nở phục mạ xạ tô đầu lông mày nhướng một chút lập tức liền bước chân thanh thản hướng về trong sương mù ánh lửa đi đến. Bước chân đi bốn bề yên tĩnh, bên hông đeo vòng bồi ngọc sức tại hành tàu ở giữa không có phát ra chút thanh âm nào. Xuyên qua sương mù người mặc cổ nở phục mạ xạ tô trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy trước mắt có tử khi thịnh vượng đống lửa, mà tại đống lửa chung quanh còn ngồi lấy bốn người một con rồng. Đúng vậy, bốn người một con rồng. Một đầu có mã câu lớn nhỏ, giống như thằn lằn tầm thường rồng phương Tây. Thấy cảnh này đám người hơi sững sờ, nhưng mà lập tức liền lần nữa bước chậm một bước chân thư thả hướng về đống lửa chỗ đi đến. Mà phảng phất là cảm nhận được có người đến, bốn người một con rồng ánh mắt cùng nhau quay tới. Khi nhìn đến bước chân thanh thản mạ xạ tổ sau đó cũng theo đó cùng nhau sững sờ. Trong đó một cái người không khỏi mở miệng nói ra. Lần này tới người đều như thế tú sao? Không chỉ có long, vẫn còn có một hoàng đế. Nói xong cái kia mặc hiện đại trang phục người liền đứng dậy bước nhanh hướng về mạ xạ tổ chạy tới. Tiếp đó đưa tay hướng về hoàng đế mạ xạ tổ tay phải chụp tới. Nhìn xem trước mắt cái này cùng mình có 5 phần tương tự thanh niên. Hoàng đế mạ xạ tổ cũng không có tranh né, một chút do dự sau đó liền cũng đưa tay ra tới. Lập tức số lớn ký ức liền tràn vào hoàng đế mạ xạ tổ trong đầu. Mà kèm theo xem xong ký ức, còn không đợi hoàng đế mạ xạ tổ mở miệng một đạo kinh hô liền ở bên tai của hắn vang lên. Gia tính! Gia tính! Mọi nhà sạch sẽ! Lại là ngươi lão đạo sĩ này! Chương 55. Nát thối thế giới nhìn xem trước mắt cái này không đáng tin cậy chính mình. Gia tính mạ xạ tổ khỏe mặt giật một cái, cũng không lo được hoàng đế giá đỡ mở miệng kêu lên. Phỉ báng. Ngươi đây là phỉ báng. Cái gì mọi nhà sạch sẽ. Ta mới vừa vặn đăng cơ có hay không hảo, thậm chí chính là đại lễ nghi đều không có bắt đầu đâu. Lúc này hải thụy đều không có được làm quan, người khác cũng đều không biết ở nơi nào. Ngươi không nên ở chỗ này hỏng thanh danh của ta. Nghe gia tính mạ xạ tổ lớn tiếng phản bác, mạ mẹo mạ xạ tổ ngượng ngùng nở đủ cười. lập tức liền lôi kéo ra Tĩnh Mạ Xạ Tổ đi tới bên cạnh đống lửa, đồng thời nói: "Xin lỗi, xin lỗi, đây không phải câu nói này quá có tiếng, nhìn thấy ngươi sau đó cũng không khỏi tự chủ thuận mồm nói ra. Chẳng qua sau đó ngươi hoàng đế này phải làm mương lòng, dùng đại lễ nghi đánh ngã Ba Dương sau đó, ngươi bên trong có Lục Bính, ngoài có Hạ Ngôn, còn có một cái thánh nhân vương phòng thủ nhân. Sau đó còn có Nghiêm Tung, Hồ Tông Hiến, sau đó thì càng như bức, Trương Cư Chính, Hải Thụy, Thích Kế Quang, Du Đại Du đúng còn giống như có một cái Lý Thời Chân, đây vẫn là nổi danh, mà những cái kia danh tiếng nhỏ một chút càng là nhiều vô số kể. Ta đi tính như vậy đứng lên, xem xét ngươi qua mấy năm liền trực tiếp vô địch. Ngươi xem một chút đây là mấy cái SSG. Cam. Ngươi ra tính mệnh thật đúng là hảo. Có thể nói chỉ cần ngươi không tìm đường chết, sau khi cả xong đại lễ nghi xử lý Ba Dương trưởng không đại quyền, ngươi bị hoàng đế này làm vững như Thái Sơn. Ngươi cái này nhưng so với ta tại mạ và cái cất chó thế giới qua thoải mái hơn. Trưởng không đại quyền sau đó, truyền thụ siêu phàm, nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng mấy cái danh thần. Tiếp đó trực tiếp tay trái Thích Kế Quang, tay phải Trương Cư Chính một đợt đẩy ngang thế giới, để cho toàn thế giới đều học Hán ngữ. Tương lai để cho những cái kia người phương Tây đều tốt cảm thụ một chút ta Thiên Triều thượng quốc văn hóa. Nói xong mạ mẹo Mạ Xạ Tổ liền không tự chủ được hụ ở tay một chân. Nhìn phảng phất đẩy ngang thế giới chính là hắn một dạng. Đi tới đống lửa phía trước, liếc qua khoa tay múa chân mạ mẹo Mạ Xạ Tổ sau đó, ra tính Mạ Xạ Tổ liền mở miệng nói: "Tốt, đừng ba hoa ngươi cái này người phương Tây, nhanh tới đây cùng hưởng a." Nói xong ra tính Mạ Xạ Tổ liền đem tay khoác lên bên cạnh bán tinh linh Mạ Xạ Tổ trên vai. Sau một lát năm người một con rồng ở giữa tất cả ký ức toàn bộ đều dung hợp hoàn tất. Mà tại dung hợp xong sau, mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía trầm mặc ngồi ở chỗ đó hải tặc Mạ Xạ Tổ. Nhìn thấy đám người cái kia quan tâm cùng ánh mắt dữ tợn, hải tặc Mạ Xạ Tổ khỏe miệng kéo một cái, tiếp đó lộ ra một cái có chút dữ tợn đáng sợ đủ cười, tiếp đó mở miệng nói: "Không có việc gì, ta rất nhanh liền có thể giết cái kia rác rưởi, tiếp đó chạy đi." Mà ghé vào bên cạnh hắn vừa mới phá sát ra đời Lục Long Mạ Xạ Tổ, nhưng là dùng bén nhọn kia móng đuốt vô bả vai của hắn một cái lấy đó an ủi. Thì ra hải tặc Mạ Xạ Tổ tại cùng hưởng sức mạnh sau đó, vào lúc ban đêm liền đem bắt được nó cái kia một đám hải tặc đều giết đi. Sau đó dùng cái kia hải tặc đầu người đổi lấy một bút tiền thưởng. Tại mua một đầu thuyền nhỏ sau đó liền bắt đầu tại bốn biển bên trong du lịch rèn luyện học tập. Cũng không phải hải tặc Mạ Xạ Tổ không muốn đi đại hải trình lãng, nhưng lúc ấy hải tặc Mạ Xạ Tổ cho là mình thực lực cũng không cho phép. Bởi vì Mạ Xạ Tổ bên trong tối cường hộ cả Mạ Xạ Tổ trả cờ dạ tại hải tặc thế giới bên trong cũng không phải quá dùng tốt. Hải tặc Mạ Xạ Tổ tối đa cũng chính là thi triển ra B cấp nhận thuật dáng vẻ. Mà tử thần Mạ Xạ Tổ mang đến cường đại lực lượng linh hồn nhưng là thành công kích phát kẻ bùn sổ Cù Hạ Kỳ. Bất quá hải tặc Mạ Xạ Tổ ý nghĩ nhưng là tiến hành tứ hải du lịch. Tại Tây Hải Vương quốc cả nọ học xong bộ sổ Cù Hạ Kỳ sau đó lại đi đại hải trình. Chỉ có điều trời không tội lòng người, bình an du lịch xong Đông Hải sau đó hải tặc Mạ Xạ Tổ. Tại mới vừa rồi xông ra dở vợ mún bèn sau đó liền bất hạnh đụng phải một chi hạm đội. Một chi thuộc về Thiên Long Nhân hạm đội. Đồng thời càng thêm không may hải tặc Mạ Xạ Tổ còn bị đi ra nhìn dở vợ mún bèn Thiên Long Nhân coi trọng. Thế là Mạ Xạ Tổ trực tiếp bị một nhóm lớn CP không đặc công bao vây chặn đánh. Cuối cùng tại đánh giết mười mấy cái phổ thông đặc công sau đó bị một cái tuyết tuyết trái cây năng lực giả tóm lấy. Hơn nữa tại chỗ bị đánh lên sỉ nhục Thiên Long Nhân nô lệ ân ký, thiên tường lòng chi bó. Đối với cái này sự kiện đối với Mạ Xạ Tổ nhóm tới nói đương nhiên là không thể tiếp nhận. Mà bản thân hải tặc Mạ Xạ Tổ ngay tại chuẩn bị nếu như không có lần nữa tiến vào thần bí không gian thời điểm, liều mạng đồng quy vu tận cũng phải đem cái kia Thiên Long Nhân làm thịt rồi. Mà bây giờ lần nữa tiến nhập thần bí không gian, đương nhiên là càng thêm muốn đem cái kia xuất sinh làm thịt rồi. Dù sao lần này không chỉ là có mạ bẹo Mạ Xạ Tổ Ischimi, vậy tuyệt mạnh sức khôi phục, lực lượng kinh khủng cùng nhiệt độ nóng bỏng. Đồng thời còn có hổ gợt Mạ Xạ Tổ cái kia ma pháp thần kỳ. Lần này nếu như không đem cái kia Thiên Long Nhân làm thịt, chỉ sợ tương lai trong lòng của hắn cũng sẽ không thoải mái, thậm chí sẽ lưu lại tâm ma. Nhìn xem một đám chính mình hải tặc Mạ Xạ Tổ cười gần nói: "Bây giờ là hải viên lịch 1508 năm, ta chuẩn bị tại giết cái này rác rưởi sau đó, trực tiếp đi quần đảo xạ bà áo đi các loại Tiger. Tiếp đó đến lúc đó cùng Tiger cùng một chỗ leo lên Z lại nạ. Đi một mùi lửa đem mạ gì dễ bạ sẽ cho điểm náo hắn long trời lỡ đất." "Hảo, cái kia cấp chó một dạng thế giới đã sớm nên bộ dạng này cứ vậy mà làm. Ta hai tay hai chân ủng hộ ngươi." Nói xong mạ bẹo Mạ Xạ Tổ liền sắc mặt đỏ bừng đứng lên giơ quả đấm. Mà những thứ khác Mạ Xạ Tổ cũng nhao nhao biểu thị ủng hộ. Dù sao xem như thời đại mới sinh viên, mặc dù bị gọi đùa là đương đại châu ngựa, nhưng mà Mạ Xạ Tổ cũng không muốn thật sự trở thành châu ngựa. Dương quang rải xuống, thằng đại đạo bên cạnh trong trạm dịch Mạ Xạ Tổ sắc mặt âm trầm từ trên giường đứng lên, đưa tay nắm đấm, lập tức nóng bỏng ánh lửa liền từ Mạ Xạ Tổ trên nắm tay bốc lên, trải rộng vết chai trên nắm tay, giống như sâu trong lòng đất dung nham tản ra bỏng mắt xích mang. Nhiệt độ kinh khủng lệnh không khí chung quanh tùy theo và mèo. Thiên Long Nhân, à, thực sự là một cái nát tối thế giới, bất quá so ra, vẫn là cái này đáng chết giới nhị dạ nát vụn càng triệt để hơn một chút. Như vậy thì trước hết để cho ta trước tiên ở cái này giới nhị dạ một lần nữa xây dựng lên trật tự mới a. Nói xong Mạ Xạ Tổ tiện tay vung lên, trên cánh tay đỏ thấm liền tùy theo rút đi. Lập tức liền trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài. Tụ tập, tốc độ cao nhất hướng về tây bộ biên cảnh gấp rút lên đường, buổi trưa hôm nay ta muốn tại biên cảnh bắn xuống cả mì rụt đám kia ong mật đầu người. Kèm theo Mạ Xạ Tổ âm thanh tại trong trạm dịch vang lên. Trong nháy mắt thuấn thân tiếng xé gió liền liên miên bất tuyệt. Vẹn vẹn hai hơi thời gian, Akatsuchi, Seijin, Kuzo Duma, ba nhánh nhị dạ quân liền xếp hàng chỉnh tề xuất hiện ở Mạ Xạ Tổ trước mặt. xuất phát. Xanh thảm ruộng lúa bên trong, từng cái có to bằng móng tay ong mật nhẹ nhàng bay múa ở trong đó. Mà ở mảnh này phía dưới mặt đất mấy chục mét, một cái trống trải trong huyệt động. Bây giờ một cái một người cao tổ ong to lớn đang liên tục không ngừng bay ra từng cái ong mật. Những thứ này ong mật tại bay ra tổ ong sau đó giống như là thu đến chỉ thị gì, lập tức liền theo một đầu chỉ có to cỡ cổ tay cửa hàng hướng về phía trên bay đi. Cuối cùng lặng yên không tiếng động đi tới trên mặt đất. Tiếp đó hoàn mỹ sáp nhập vào cái kia vô biên ruộng lúa bên trong. Chương 56. Bóng tối cùng chém giết cả mị rụt mở gịt thân ảnh cao lớn đứng tại có vụn băng chảy nước sông đầu nguồn. Trước mắt xanh mơn mởn một mảnh chỉnh tề ruộng lúa làm cho người say mê. Ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy vương bức thẳng con đường. Nhìn xem một màn này, cả mị rụt mở gịt ánh mắt lộ ra sâu sắc tham lam. Đối với vẹn vẹn cách hai quốc gia điền quốc, vô luận là cả mị rụt nhất tộc lại có lẽ là thổ quốc khác nhẫn tộc cũng là trông mà thèm không thôi. Không giống với ở giữa hai cái tiểu quốc, lũng chi quốc đầy khắp núi đồi cũng là từ thổ chi cao nguyên, cùng với thiết quốc núi tuyết chảy xuôi xuống tất cả lớn nhỏ thác nước. Mà thiết quốc mặc dù bởi vì vùng núi đông đảo khoáng sản phong phú, nhưng mà hắn cũng bởi vì nhiều núi mà trợ giúp điền quốc đã cách trở cái kia đến từ thổ chi cao nguyên hàn lưu. Mà điền quốc, cái này giáp tại thiết quốc lôi quốc hai cái núi cao quốc gia ở giữa tiểu quốc, có thể nói bên trên một câu được trời ưu ái. Đồng dạng bằng phẳng rộng lớn thổ địa phía trên, thổ quốc chỉ có thể lớn lên ra mỏng manh cỏ nuôi súc vật, cùng với lớn lên chậm rãi lúa mì thanh hoa. Mà điền quốc bên trên mảnh đất này lại là có thể lớn lên ra xanh thảm rậm rạp lúa nước. Thậm chí bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, toàn bộ điền quốc trên cơ bản đều có thể làm đến kinh người ghen tị một năm ba quen. Cái tốc độ này là thổ quốc nhẫn tộc nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá cũng bởi vì cái này ôn hòa hoàn cảnh, điền quốc nị ra phần lớn nghèo nàn. Thổ quốc lấy cả mị dùn nhất tộc cầm đầu đông đảo nhẫn tộc, cơ bản đều sẽ ở thu hoạch thời tiết tiến vào điền quốc tống tiền. Thậm chí trong lúc này, bọn hắn ngẫu nhiên còn có thể đụng tới lôi quốc vỏ đen man tử. Bất quá ngay tại gần nhất mấy tháng, đây hết thảy toàn bộ đều cải biến. Điền quốc xuất hiện một cái cường giả đỉnh cao, cái kia đám dân quê giả mạ đạ nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức. Cái này tên là giả mạ đạ mạ xạ tổ người trẻ tuổi, lấy sức một mình lừa giết ruột sủ kỳ nhất tộc tiền nhiệm, cùng với tiền nhiệm hai vị tộc trưởng. Đồng thời dẫn theo giả mạ đạ nhất tộc quét ngang toàn bộ điền quốc. Mà vốn là bọn hắn cả mị dù nhất tộc cũng bởi vì bị sa mạc nhất tộc quấy rối, mà đáng tiếc không có tham gia một mùa này độ kiếp cướp. Nhưng mà khi biết ruột sủ kỳ nhất tộc lật xe tin tức sau đó nhao nhao biểu thị may mắn. Chỉ có điều tại may mắn hoàn tất sau đó mấy tháng, một đạo từ chợ đen bên trong lấy được tình báo lệnh cả mị dù nhất tộc đám người kinh sợ vô cùng. Trong tình báo giả mạ đạ nhất tộc đang tại sẵn sàng ra trận tổ kiến đại quy mô nhị giả quân, chuẩn bị tại chỉnh quân hoàn tất sau đó trả thù thổ quốc lấy cả mị dù nhất tộc cầm đầu đông đảo nhất tộc. Thậm chí vì này giả mạ đạ nhất tộc còn mời sẻn rủ cùng với Uchiha hai đại tộc, chuẩn bị lấy một thất tinh lương làm đại giá, mượn đường hòa quốc. Mà khi lấy được tình báo này sau đó, cả mị dù nhất tộc lập tức bắt đầu điều tra. Dù sao mỗi một cái có cường giả đỉnh cao nhẫn tộc đều không thể coi thường được. Thế là cái này quan sát tra thổ quốc đông đảo nhẫn tộc lập tức liền luống cuống. Bởi vì trong tình báo biểu hiện ra, dạ mạ đạ mạ xạ tổ tối thiểu nhất gây dựng một chi 1.000 người nị dạ quân. Đồng thời ủ chỉ hạ nhất tộc cùng với sẻn dụ nhất tộc hai vị tộc trưởng chi tử đều đã tiến vào điện quốc. Mặc dù trong tộc có người bày tỏ tình báo này tới quá tận lực, trong đó thời gian thậm chí đều quá đúng dịp, phản phất như là có người ở thôi động đồng dạng. Nhưng mà đối với cái này trong tộc các tộc lão cũng không thèm để ý, cố ý liền cố ý, chỉ cần tình báo chính xác là được rồi. Lập tức các tộc lão liền đánh nhịp quyết định cùng hung ác hơn nữa không có bao nhiêu chất béo sa mạc dân tộc nghị hòa ngưng chiến. Mà tại thương lượng thương thảo đình chiến trong quá trình, thổ quốc nhẫn tộc phát hiện sa mạc dân tộc kỳ thực cũng không muốn tiến đánh đồng dạng không giàu có thổ quốc. Nhưng mà trung quanh tiểu quốc cũng đã cướp đoạt một lần, mà có đông đảo huyết kế nhẫn tộc hỏa quốc lại đánh không lại, cho nên cuối cùng chỉ có thể tới ăn cướp đồng dạng không giàu có thổ quốc. Mà đang thương thảo trong quá trình, không biết ai để một câu, không bằng hai nước hợp lực xâm lấn giàu có hỏa quốc. Lập tức đề nghị này liền như là hỏa tinh đồng dạng đốt lên toàn bộ hội nghị. Vẹn vẹn một ngày công phu, phía trước còn tại đả sinh đả tử hai nước nhẫn tộc liền đã đạt thành hữu hảo hiệp nghị. Lập tức tại ngày thứ hai liền trực tiếp ngang tàng xuất binh hỏa quốc, mà lấy làm cơ hội cả mị dù nhất tộc cầm đầu mấy cái nhẫn tộc. Nhưng là nhân cơ hội này từ sa mạc dân tộc bên kia đòi hỏi đến một cái vũ khí bí mật, tới đối phó muốn đối với tự mình động thủ dạ mạ đạ nhất tộc tộc trưởng, dạ mạ đạ mạ Sato. Thế là hết thảy đều là tự nhiên như vậy mà nhiên phát sinh, phản phất như là hết thảy đều là như thế chuyện đương nhiên đồng dạng. Vẹn vẹn thời gian một tháng, ngoại trừ bởi vì rột sủ kỳ nhất tộc tộc trưởng vẫn lạc, mà còn tại nội loạn lôi quốc. Toàn bộ đại lục phía trên những thứ khác ba đại quốc, liền phản phất nói xong rồi đồng dạng toàn bộ đều đối hỏa quốc độc thủ. Mà một năm này, giới nhị dạ hai cái quải bước tuổi tác đã đi tới 19 tuổi. Trong ruộng hoang, từng tòa trống trải thôn trang yên tĩnh vô cùng. Vốn nên thời gian ăn cơm, bây giờ không thấy được một điểm khói bếp. Trong thôn trang, một đội bốn cái người mặc màu đen nhanh chiến đấu áo lót giả mạ đạ nhất tộc nhị dạ, bây giờ đang tại cẩn thận tại yên tĩnh không người trong thôn trấn thăm dò. Đột ngột cầm đầu thượng nhẫn lỗ hai khẽ nhúc đích, lập tức quay người một lớn nâng xẻ bòn liền bắn ra. Mà tại xẻ bòn bắn ra trong nháy mắt cực lớn ong ong thanh âm liền đem bốn người vây quanh. Trong nháy mắt tại bốn người chung quanh, từng bầy lớn chừng ngón tay cái ong mật không biết từ chỗ nào chui ra đem mọi người vây quanh. Mà liền tại trong bốn người ánh mắt kinh hãi, vô số ong mật đuôi châm giống như cuồng phong bạo vũ từ bốn phương tám hướng đem bốn người bay vụt mà đến. Trong nháy mắt liền đem bốn người quanh thân toàn bộ bao phủ. Chờ ong mật nhóm xạ xong đuôi châm, lập tức liền lộ ra rồi ở giữa bốn người. Giờ phút này bốn người liền như là phủ thêm một tầng thật dày trang phục phòng hộ đồng dạng. Toàn thân cao thấp rậm rạp chẳng chỉ không có lộ ra một điểm làn da, toàn bộ đều bị ong mật đuôi gai bao trùm. Mà tại cách đó không xa nóc phòng, một cái chừng lớn chừng quả đấm ong gấu ngẹo đầu sau khi thấy một màn này. Tại thôn trang này sâu dưới lòng đất, một thiếu niên phát ra không đè nén được tiếng hoan hô. Thượng nhẫn, đây tuyệt đối là một cái thượng nhẫn, chúng ta giết chết một cái thượng nhẫn. Chỉ có điều còn không đợi thiếu niên này gieo họ xong, bên cạnh một tiếng quát chói tai liền cắt đứt hắn gieo họ. Ngậm miệng, ngươi cái này chỉ có điều còn không đợi cái này dẫn đội nhị dạ quát lớn hoàn tất. Một đạo che lấp âm thanh, liền kèm theo sóng lớn thanh âm xuất hiện ở chỗ này trong huyệt động. Tiểu quỷ, ngươi chính xác giết chết một cái thượng nhẫn, nhưng mà lại là một cái thượng nhẫn thổ phân thân. Cuối cùng kèm theo ong mật ông minh chi thành, chỗ này địa huyệt bị quần quần sóng lớn bao phủ. Mà cái kia một đội cả mị dù nhất tộc nhị dạ cũng cùng bọn hắn long mật cùng một chỗ vĩnh viễn ngủ say ở trong huyệt động đen nhánh này. Mà cùng lúc đó, một màn này tại cái này địa quốc, cùng thiết quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới môi không người trong thôn trang khắp nơi có thể thấy được. Tại trong thôn trang, tại trong ruộng lúa, tại trên đường lớn vô số nhị dạ tại ở trong đó chém giết, đánh lén, ám toán, cường công, khởi bạo phù nổ tung, kèm theo nhị dạ sau cùng hò hét quanh quẩn ở khu vực này phía trên. Chương 57. Tận diệt cùng vũ khí bí mật quần quần hỏa diễm cuốn lấy nham thạch to lớn tại rộng rãi lộ diện phía trên nở rộ. Người mặc màu đỏ thắm áo lót nhị dạ, tám người một tổ tại mỗi giao thông yếu đạo phía trên dựng thẳng lên thành lũy, giống như pháo đài chú đóng ở cuồng phong gào thét cuốn lấy quần quần cắt đuổi tại rộng lớn trong ruộng hoang tàn phá bừa bãi. Người mặc màu xanh nhạt áo lót nhị dạ, thân ảnh giấu ở trong báo cát, im lặng thả ra từng đạo phong nhận cùng địa thứ. Lặng yên không tiếng động đem địch nhân chôn tại đầu ruộng. Đại địa cùng dòng sông bên trong, quần quần dòng nước lao nhanh mãnh liệt. Người mặc màu đen nhánh áo lót nhị dạ, im lặng đem khắp nơi địa huyệt bao phủ. An ý, thực lực, chiến thuật, vô luận là điểm nào nhất, dạ mạ đã nhất tộc nhị dạ tại mạ xạ tổ tỉ mỉ dạy dỗ phía dưới hoàn toàn nghiền ép những cái kia xâm lấn mà đến thổ quốc nhân tộc. Vẹn vẹn giao chiến nửa ngày thời gian, thổ quốc nhân tộc liền đã xuất hiện gần trăm nhị dạ thương vong. Mà dạ mạ đã nhất tộc nhị dạ tại giao chiến trong quá trình thậm chí chưa từng xuất hiện tử vong, vẹn vẹn có hơn 10 người trọng thương, cùng với đông đảo vết thương nhẹ. Nhưng mà tại hiện nay tại hấp thu đông đảo điển quốc nhân tộc tinh hoa, đã có một cái đại khái hoàn chỉnh điều trị thể hệ dạ mạ đã nhất tộc tới nói, những thứ này trọng thương nhị dạ cơ bản đều có thể chữa trị, mà những cái kia không cách nào chữa trị người cũng cơ bản đều có thể giữ được tính mạng. Cuối cùng chỉ vẹn vẹn có một cái trung nhẫn, ba tên hạ nhẫn, bởi vì chúng độc thời gian quá dài, nó cũng đã xâm nhập nội phủ không thể cứu sống bên ngoài. Những thứ khác nhị dạ toàn bộ đều thành công bảo vệ tính mệnh. Đối với cái này tỷ lệ thương vong mạ xạ tổ biểu thị phi thường hài lòng. Akatsuki, Seijin, Kuzo đủ mạ ba nhánh nhị dạ quân cũng không có cô phụ hắn tận tâm tận lực bồi dưỡng. Chiến tranh lần này lộ ra sức chiến đấu đã vượt qua trong lòng của hắn mong muốn. Chỉ có điều so với mạ xạ tổ bên này hảo tâm tình. Đối diện thủ quốc nhẫn tộc liền quân liền bạo phát ra cãi vã kịch liệt. Thậm chí có nhẫn tộc biểu thị muốn ra khỏi liên minh, tiếp đó đi tìm hòa quốc phiền phức. Cuối cùng tại Kami dù tộc trưởng cường ngạnh phía dưới, nhẫn tộc liên minh quyết định cuối cùng tái chiến 3 ngày, chờ dò xét ra giả mã đả mã xạ tổ vị trí thời điểm, trực tiếp xuất động vũ khí bí mật, tiếp đó đem hắn tập kích chém giết. Ánh nắng chiều lần nữa ở mảnh này tàn khốc trên chiến trường rải xuống. Tại cái này tòa kia tên là Thiên Nhận Sơn Thiết Quốc biên cảnh trên núi cao, một đám thủ quốc nhẫn tộc trong đại doanh một mảnh trầm mặc. Hôm nay chiến đấu bởi vì Kami dù nhất tộc phát lực trở nên càng thêm kịch liệt, số lớn nhị dạ đi đến bên trong chiến trường. Các vị dù nhất tộc thậm chí phái ra gia tộc bí truyền, một loại một người cao năng đủ mang người phi hành bậc ít. Nhưng mà hôm nay tình hình chiến đấu vẫn là kinh người kinh hãi. Lần này thổ quốc nhẫn tộc đã có kinh nghiệm cũng không có phân tán đột tiến, mà là lựa chọn lấy 12 người vì một tiểu đội tiến hành tập kích. Nhưng mà không xác nhập còn tốt, cái này hợp lại đồng thời dạ mã đại nhất tộc ba nhánh nhị dạ quân liền cho chúng nhẫn tộc học một khóa. Nói cho cái này một số người, đại nhân thời đại thay đổi. An ý phối hợp phía dưới, hợp lại thức liên hợp nhận thuật cho bọn hắn học một khóa. Trước người cao thấp nhấp nô khe rãnh, nhanh chóng dựng nên dựng lên cao lớn đỏ dị trệ kỳ. Dưới chân phảng phất không nhìn thấy cuối lầm lầy. Cùng với cái kia đứng sừng ở cao lớn trên tường thành, không ngừng phun ra mang theo phong hỏa chi thế lưu tinh hỏa vũ cực lớn thổ long. Đây hết thể đều để những cái kia đã thành thói quen tiểu đội chiến đấu thổ quốc nhị dạ nghẹn họp nhìn chân chối. Đối mặt thế công như vậy, cho dù là tới bờ gịt cả mỹ dù nhất tộc nhị dạ cũng bị dầm dạp chẳng chịt lưu tinh hỏa vũ rơi đập. Cuối cùng phái thổ quốc nhẫn tộc phái ra 24 đội nhị dạ hủy diệt 16 đội. Còn lại mấy đội nhị dạ cũng đồng dạng là thương vong thảm trọng. Thậm chí cả mỹ dù nhất tộc bờ gịt nhị dạ một cái cũng không có trở về. Đối với cái này so hôm qua càng thêm thảm trọng kết quả. Những cái kia nguyên bản bởi vì liên minh mà lòng tự tin bạo tăng các tộc lao, bây giờ toàn bộ đều trầm mặt xuống. Đối mặt trước mắt chiến đấu báo cáo, không có một người nói thêm gì nữa. Cho dù là ngồi ở trên chủ vị một mực chính là cường ngạnh cả mỹ dù nhất tộc tộc trưởng bây giờ cũng trầm mặc. Bởi vì lần này cả mỹ dù nhất tộc thiệt hại cũng lớn. Mặc dù cả mỹ dù nhất tộc danh xưng thổ quốc đệ nhất nhân tộc, nhưng kỳ thật nhân khẩu cũng không nhiều. Có thể duy trì vì cái gì địa vị toàn bộ đều là dựa vào khổng lồ bầy ong. Mà bây giờ lập tức tổn thất 24 bờ gịt nị dạ. Cái này khiến cả mỹ dù bờ gịt đau lòng vô cùng. Phải biết những thứ này bờ gịt nị dạ toàn bộ đều là từ tộc trưởng một mạch bên trong chọn lựa mà ra tinh nhuệ trung nhẫn. Những nị dạ này tại trong tộc trưởng một mạch cũng bất quá là hơn 50 tên, mà thoáng một cái liền tổn thất tiếp cận một nửa. Chỉ sợ lần này sau khi trở về, không chỉ là phải đối mặt khác nhẫn tộc nhìn trộm, thậm chí cả mỹ dù nhất tộc những trưởng lão khác một mạch cũng muốn nhìn trộm chính mình trước tộc trưởng. Mà liên tại cái này trầm mặc trong không khí, một thanh âm đột ngột tại trong doanh trướng vang lên. Như thế nào tất cả mọi người không nói? Nghe được cái này nhạo báng âm thanh, một đám có mặt tộc trưởng tộc lão nhao nhao ngẩng đầu nhìn hằm hằm, muốn xem một chút là một nhà kia tiểu bối không có mắt như thế. lại dám vào lúc này xem vào, không thấy chính mình những thứ này đại nhân đều đang tự hỏi sao? Nhưng mà đám người đem tầm mắt nhìn về phía âm thanh truyền ra phương hướng, lại là phát hiện không nhận ra cái nào người trẻ tuổi đứng tại cửa doanh trướng miệng cười nhìn xem đám người. Nhìn xem cái này không quen biết người trẻ tuổi, bạo độn nhất tộc một cái tính khí nóng nảy tộc lao vô bàn một cái gầm thét đến. Ngươi là cái nào nhẫn tộc tiểu bối, vậy mà không có thông báo liền ra mà lúc này, các vị dùn nhất tộc tộc trưởng kinh ngạc thanh âm tức giận ở bên tai của hắn vang lên. Dạ mạ đạ mạ xạ tổ ngươi lại dám một người tới, ngươi là muốn chết sao? Nghe được thanh âm này, một đám tộc lão nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chủ vị một đám các tộc trưởng. Chỉ thấy bây giờ, mỗi nhân tộc các tộc trưởng nhao nhao sắc mặt đại biến. Mà cả mị rụt mở gịt càng là vỗ bàn lên, căm tức nhìn đối diện thanh niên. Nhìn xem đối diện vô cùng khẩn trương một đám lì ra. Mạ xạ tô nhẹ nhõm nở nụ cười. Như thế nào? Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Bây giờ ta đến đây, các ngươi làm sao còn mất hứng? Động thủ. Chỉ có điều đối mặt mạ xạ tô hỏi thăm nên đón nàng cũng không phải trả lời, mà là từng đạo lăng lệ công kích. Trong nháy mắt mạ xạ tổ liền bị những công kích này bao phủ, tiếp đó hóa thành một đống bùn đất. Cái gì lại là thổ phân thân? Mà cùng lúc đó, một hồi tiếng chém giết tại doanh trướng bên ngoài vang lên, nhưng mà lập tức liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì một vệt ánh sáng trượt hình tròn mái vòm đã đem toàn bộ doanh trướng bao phủ. Mà mạ xạ tổ âm thanh lúc này mới yếu ớt chuyển đến. Thổ độn đỏ giờ mù, bí thuật mật thất bụi nổ tung chi thuật, mà kèm theo trong doanh địa một đạo ngất trời ánh lửa sáng lên, một tiếng tức giận giống to thanh âm cũng theo đó tại trên đỉnh núi vang lên. Lập tức càng thêm sáng tỏ nóng bỏng ánh lửa đem toàn bộ xây dựng ở dưới đỉnh núi vương doanh địa chiếu sáng. Một đầu có bốn cái đuôi, chân đạp dung nham cự thú đấm lồng ngực đứng sừng ở trên đỉnh núi gầm thét. Đứng tại cháy đen một mảnh doanh địa phía trước, đó đẩy trời dung nham hỏa vũ. Mạ xạ tô nhìn xem trên đỉnh núi cự thú, tiếp đó lộ ra một cái to lớn nụ cười. Các ngươi thực sự là tặng cho ta một cái lễ vật rất tốt ta. Chương 58. Vĩ thú nhìn xem trên đỉnh núi đang điên cuồng đấm ngực gào thét cự thú. Mạ xạ tô vây tay một cái, giáp thân ảnh liền xuất hiện ở mạ xạ tô bên cạnh thân. Giáp, cha cho ta một chút bọn hắn như thế nào đem tứ vĩ cho bắt tới. Là, tộc trưởng đại nhân. Nói xong giáp liền trực tiếp thuấn thân biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem mãnh liệt dung nham từ tứ vĩ quanh thân phun ra ngoài. Vẹn vẹn này nháy mắt thời gian, toàn bộ thiên nhận phong nguyên bản tuyết trắng mênh mang đỉnh núi liền đã hóa thành một cái biển lửa. Nhìn xem một màn này, mạ xạ tổ cũng không có nhiều hơn nữa thêm do dự. Dưới chân chạ cờ dạ khẽ nhúc nhích, từng đạo mang theo đủ loại ra lệnh chấn động liền hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Khi nhận được mạ xạ tổ mệnh lệnh sau đó, ba nhánh nhị dạ quân liền tùy theo bắt đầu tính nhắm vào đối với một chút nhị dạ hạ thủ. Đồng thời cũng buông lòng bê quanh, để cho những cái kia chỉ muốn chạy trốn nhị dạ thoát đi, lấy giảm bất thương vòng không cần thiết. Nhìn xem đã ngừng gào thét, bây giờ đang chừng một đôi mắt khỉ bốn phía ngắm nhìn tứ vĩ Son Goku. Mạ xạ tô nỉ nó nói, mặc kệ bọn hắn như thế nào đem ngươi mang tới, hiện tại đều thuộc về ta, chờ ngày nào ta lĩnh ngộ ra huyết kế, ngày nào ta liền phóng ngươi đi ra ngoài chơi. Sau khi nói xong mạ xạ tô lại dừng một chút, tới lần mở miệng nói. Còn có Son Goku cái tên này người gánh không được, tương lai ngươi vẫn là gọi kim cương tốt. Nói xong mạ xạ tô bước ra một bước, trong tay ấn thức bay múa. Cuối cùng kèm theo tị ấn kết thúc công việc, một cái đồng dạng quái vật khổng lồ từ mạ xạ tổ dưới chân dâng lên. Sắc bén cự trảo, đầu rồng dữ tợn, hình giọt nước thân thể, rộng lớn hai cánh. Kèm theo một tiếng giống to, một đầu giống như thằn lằn tầm thường cự long hướng về phía trên trong dung nham tứ vi đánh giết mà đi. Triển khai cực lớn hai cánh cuốn theo quần quần bốc tuyết. Cực lớn thạch long gầm thét giải khai quần quần hơi nước đặt chân tại dung nham phía trên. Nghe bên cạnh thân giống to thanh âm, tứ vi nhanh chóng quay người trở lại. Chỉ có điều còn không đợi hắn có phản ứng, một đầu cự thú liền cuốn lấy thế như vạn tấn nhào vào trên người hắn. Tiếp đó tại tác dụng của quán tính phía dưới, bộ nhào ở chung với nhau hai đầu cự thú liền trực tiếp ôm ở cùng một chỗ cuốn thành một đoàn. Nhìn xem ôm ở cùng một chỗ, tại bất ngờ trên vách núi rơi xuống phía dưới, thỉnh thoảng bởi vì va chạm mà tóe lên từng đoàn dung nham hay là đá vụn cự cầu. Mạ xạ tổ quay người lại hướng về phía liền hạ lệnh, nhị dạ quân chiến đấu hoàn tất mang theo tù binh cùng chiến lợi phẩm trở về số 1 căn cứ, ám bộ hoàn thành nhiệm vụ sau đó tới hiệp trợ chiến đấu. Nói xong mạ xạ tổ liền thẳng tắp hướng về phía dưới đã ngã vào trong một vùng thung lũng hai đầu cự thú phóng đi. Nguyên bản an bình thánh khiết trắng như tuyết sơn cốc, bây giờ lại là lộ vẻ một mảnh hỗn độn. Có bốn cái đuôi màu đỏ thắm cự thú đưa tay che lấy mê man đầu có chút phản ứng không kịp. Trên thân thể màu đỏ thắm dung nham nhỏ xuống dâng lên từng trận hơi nước. Trung quanh rét lạnh hoàn cảnh, càng làm cho mới vừa từ phong ấn hắn bình nhỏ bên trong tránh thoát mà ra tứ vi rất là khó chịu. Lúc này bởi vì lăn lộn va chạm chóng mặt đầu, tứ vi hai tay chống mà nghĩ phải đứng lên, chỉ có điều còn không đợi hắn đứng dậy, cuồng phong gào thét liền ở bên tai của hắn vang lên. Tiếp đó tứ vi liền chỉ cảm thấy đầu của mình phía trên truyền đến đau đớn một hồi. Mơ hồ trong đó hắn thấy được một đầu thân thể cùng mình không phân cao thấp cự thú, gơ cánh quét ngang mà đến, cũng đã có thể nhìn làm là sinh mệnh thể vi thú so sánh. Lấy cự long truyền thừa ký ức làm bản gốc, từ nham thạch ngưng kết cùng với mạ xạ tổ một nuốt ký ức mà thành cự long lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ngay tại tứ vi còn tại thời điểm mê mang, tại mạ xạ tổ giao cho cự long bản năng chiến đấu thạch long liền bật eo phát lực vung lên cánh. Cực lớn long rực tại cự long cường đại mà trầm trọng nham thạch thân thể lôi kéo phía dưới, giống như một thanh cự nhận tại tứ vi đầu người phía trên quét ngang mà qua. Mà tại long rực sau đó, là cái kia mang theo tiếng thét giống như lưu tinh chủ ý tầm thường giữ tợn đuôi rồng, mang theo tiếng xe gió, mang theo gai nhọn đuôi rồng trực tiếp đi theo ở long rực sau đó quất vào tứ vĩ trên lồng ngực, màng lớn dung nham giống như huyết dịch văng khắp nơi mà ra, đau khổ kịch liệt lệnh tứ vĩ không nhịn được gào thét mà ra. Chỉ có điều không đợi hắn từ đau đớn cùng trong mê muội tỉnh lại, nên đón hắn chính là cự long liên tiếp không ngừng công kích. răng nhọn cắn xé, lân chảo xé rách, long rực bung đánh, đôi rồng quật. Cái kia mà xạ tổ quán thâu tại trong rồng đá long chi trong truyền thừa kỹ thuật chiến đấu, bị không sợ thụ thương thạch long hoàn mỹ phát huy đi ra. Sau khi ban đầu đánh lén, công kích tựa như cùng giống như cuồng phong bạo vũ liên tiếp không ngừng, không có chút nào cho không phản ứng kịp tứ vĩ lưu lại nửa điểm thở dốc công phu. Mà khi mà xạ tổ tốc xuống đến mảnh sơn cốc này, một mực ở vào bị đánh bên trong bốn vị lúc này mới đột nhiên bộc phát trả cơ dạ, lao nhanh dung nham như là sóng lớn, sẽ lại lần cắn xé mà đến thạch long đẩy ra. Trong giấc mộng không hiểu thấu bị phong ấn ở trong một cái bình nhỏ, tiếp đó tại phá vỡ phong ấn sau đó lại bị không hiểu thấu nện cho một bữa tư vĩ, bây giờ rời khỏi phẫn nộ, quần quần dung nham kèm theo hắn tức giận gào thét ở mảnh này sơn cốc quen quần, nhìn xem hai mắt đỏ bừng, giống như phong ma bốn vị. Mạ xạ tổ vốn chuẩn bị dương lên miệng tùy theo đóng lại. Tốt ta, nguyên bản còn muốn lấy thử một chút có thể hay không trao đổi một chút. Dù sao tương lai hắn dung độn khai phát còn phải dựa vào hắn đâu. Nhưng là bây giờ xem ra đây là không từng làm một hồi là không thể làm tốt. Lập tức còn tại trong gào thét bốn vị liền ăn tràn đầy một bụng bùn nhão. Mang theo lực đạo to lớn bùn nhão xung kích bốn vị đầu người hơi hơi ngửa ra sau. Lập tức một bên bị đẩy ra thạch long liền thừa dịp cái này cái khe hở lần nữa hướng về tứ vị đánh tới. Lập tức mảnh này sơn cốc nho nhỏ bên trong lần nữa quanh quẩn lên tứ vị cái kia càng thêm đau đớn tức giận giống to. Mà tại mạ xạ tổ đến sau đó, vốn chỉ là dựa vào tiên cơ ưu thế chiếm thượng phong thạch long bây giờ tựa như cùng như hổ thêm cánh đồng dạng. Đánh giết ở giữa không có bất kỳ cái gì phòng ngự hoàn toàn chính là đồng huy nhảm chán đấu pháp. Mà đối diện bốn vị nhưng là biệt khuất không thôi. Mỗi khi hắn muốn điều động lực lượng trong cơ thể, sử dụng lớn phạm vi công kích thời điểm liền sẽ bị cực lớn gai đá hay là quả cầu đá đánh gãy. Tiếp đó cũng chỉ có thể bị thúc ép như là dã thú cùng đối diện cái kia nham thạch quái vật tiến hành vật lộn. Nhưng mà đối diện nham thạch quái vật không cảm giác được đau đớn, hắn có thể cảm nhận được a. Không hiểu chiến đấu, lại thêm bị hành hung phẫn nộ, cùng với liên tiếp bị đánh gãy kỹ năng biệt khuất, lệnh tứ vi tức giận trong lòng không chỗ phát tiết, có thể nói là vô năng cùng nộ. Nhưng mà đánh không lại chính là đánh không lại, tức giận nữa cũng không cách nào thay đổi tứ vi trước mắt tình trạng. Tại mạ xạ tổ từng đạo vừa đúng nhận thuật hạn chế phía dưới, tứ vi chỉ có thể tại loại này trạng thái cùng không biết mọi mệt, không biết đau đớn thạch long như là dã thú chém giết vật lộn. Lần nữa lảo đảo một cái, bị thạch long một cái chào kích thêm vung đôi phối hợp cái này mạ xạ tổ triệt cả cụ lần nữa bị nện té xuống đất sau đó, tứ vi liền cũng không còn cách nào chịu đựng như thế biệt khuất chiến đấu. Sau khi thạch long lần nữa nhào lên, tứ vi trực tiếp trở tay ôm lấy cái này mang cho chính mình cực lớn đau đớn quái vật. Chương 59. Ngũ Chỉ Sơn trở tay chấn áp Tôn Ngộ Không mọc lên như rừng núi tuyết ở giữa, trắng đoan đông tuyết lưu loát. Đột ngột giống như một cỗ không biết nơi nào mà đến kịch liệt gió nóng đem những thứ này đông tuyết hóa thành nước tích. Xa xa có thể nhìn thấy tại núi tuyết ở giữa một đạo màu đỏ thắm cổ sáng phóng lên trời. Phảng phất như là núi lửa phun trào đồng dạng tại núi tuyết ở giữa vung xuống vô tận dung nham hỏa vũ. Đứng tại một chỗ dưới thạch bích mạ xạ tổ híp mắt nhìn xem trước mắt dung nham hỏa trụ. Nhìn xem bị dung nham bao phủ thạch long sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà đó cũng không phải bởi vì thạch long bị tiêu diệt, mà là bởi vì vừa mới tứ vĩ nổ. Đúng vậy, nổ tung chính là ý trên mặt chữ. Lớn như vậy một cái vĩ thú trực tiếp nổ, một màn này có thể không để mạ xạ tổ phẫn nộ. Phải biết bây giờ vĩ thú đã bị hắn cho rằng vật trong bàn tay, là nghiên cứu hợp thành dung độn trọng yếu hàng mẫu. Mà mặc dù vĩ thú chết về sau có thể phục sinh, nhưng mà ở trong đó còn cần thời gian 3-4 năm. Mà trong khoảng thời gian này ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mặc dù kịch bản đã bị hắn thay đổi, đại khánh nếu như không có đầy đủ lực lượng, như vậy thì xem như thay đổi cũng rất có thể sẽ không như cùng hắn chỗ hoạch định như thế. Không nói những cái khác, liền nói thẳng thắn xẻn dụ trụ ở giữa. Chớ nhìn hắn cười hì hì ngây ngô một bộ dáng dễ nói chuyện dễ khi dễ. Nếu là ngươi làm chuyện không phù hợp kỳ vọng của hắn, hơn nữa còn không có thể cùng hắn chiến đấu sức mạnh, như vậy chín cái vĩ thú chính là ngươi sau cùng hạ tràng. Tại sao hơn chỉ, bình thường chỉ là ngủ đánh giám vĩ thú. Chỉ là bởi vì có coi như lực lượng cường đại liền bị xẻn dụ trụ ở giữa một cái tát một con tóm lấy. Thậm chí ngay cả một câu giảng giải cũng không nói được, cuối cùng liền bị giống như vật phẩm đóng gói phát mua. Mà mạ xạ tổ cũng không muốn là loại kết cục này, không nói đánh qua xẻn dụ trụ ở giữa, tối thiểu nhất phải có lấy có thể bình đẳng đối thoại sức mạnh. Bằng không thì mạ xạ tổ phải làm rất nhiều chuyện đều không thể hoàn thành tới. Bất quá rất nhanh mạ xạ tổ sắc mặt liền hòa hoãn tới, bởi vì hắn một lần nữa cảm nhận được tứ vi trạ cơ dạ. Mặc dù trạ cơ dạ suy yếu một đoạn, nhưng mà vẫn như cũ nóng bỏng cường đại. Cảm nhận được cỗ này trạ cơ dạ sau đó mạ xạ tổ không do dự nữa trực tiếp hạ lệnh, xê kế hoạch hành động. Kèm theo mạ xạ tổ lời nói tiếng rơi xuống, chung quanh ngọn núi phía trên từng đợt chỉnh tề gầm thét âm thanh vang lên. Kèm theo những âm thanh này chính là phảng phất kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, thổ độn nham túc sụp đổ. Kèm theo ám bộ nhóm gầm thét thanh âm, khối lớn nham thạch tại trạ cơ dạ dưới tác dụng từ ngọn núi bên trên trở xuống. Tiếp đó tại trọng lực dẫn dắt phía dưới, hướng về phía dưới đã hóa thành một cái biển lửa sơn cốc rơi đập mà đi. Lấy mười mấy vị thượng nhẫn cầm đầu, đi qua tụ lực cuối cùng liên hợp phát động cực lớn quy mô nhẫn thuật. Bây giờ hoàn toàn bạo phát ra lực lượng của nó. Tại trạ cơ dạ dưới tác dụng, vô tận nham thạch cuốn lấy mảng lớn băng tuyết tại trên sườn núi lan lộn. Cuối cùng trọng trọng rơi đập ở phía dưới sơn cốc. Thậm chí một tòa nhỏ một chút sơn phong, bây giờ bởi vì ngọn núi thiếu hụt đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Mạ xạ tổ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới nơi này ngọn núi phía trên. Mà 12 cái trầm mặc ám bộ thượng nhẫn cũng theo đó xuất hiện ở mạ xạ tổ sau lưng. Kèm theo trả cờ dạ rót vào trong dưới chân lung lay sắp đổ sơn phong. Từng đạo đen như mực vặn bèo chú văn lặng yên xuất hiện tại ngọn núi phía trên. Tại mạ xạ tổ trả cờ dạ lôi kéo phía dưới, cả ngọn núi chấn động càng thêm kịch liệt. Thổ độ đuổi bèn tân đổi ngũ chỉ sơn phong ấn. Kèm theo mênh mông chạ cờ dạ rót vào, ngọn núi to lớn tùy theo biến hình. Kèm theo băng tuyết dụng, giống như titan chi thủ cự phong lặng yên xuất hiện. Cao tới 100 mét cự phong ngũ chỉ hơi cong, mang theo vô tận phong áp hướng về phía dưới vô tới. Mới vừa từ vô tận băng tuyết đá vụn bên trong bò ra tới tứ vĩ. Giờ khắc này ở cực lớn phong áp phía dưới trực tiếp bị đè nằm trên đất. Cuối cùng kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang. Kèm theo cao tới hơn 50 mét cự thú cái kia không cam lòng gầm thét thanh âm. Dậm dạp chẳng chỉ chú văn từ trên cự phong đổ xuống mà ra. Cuối cùng cùng chung quanh mặt đất hòa làm một thể, đem tức giận cự thú hoàn toàn trấn áp tại bên dưới. Một thân ảnh tại chỉ lộ ra một cái đầu lâu tứ vĩ trước mặt rơi xuống. Nhìn xem trước mắt bị một cái cực lớn thạch thủ trấn áp tứ vĩ không tự chủ một câu nói từ mạ xạ tổ trong miệng nói ra. Tứ vĩ lực lượng của ngươi quá cường đại. Ta không thể bỏ mặc ngươi ở nơi này tàn phá bừa bãi. Nghe trước mặt cái này đem chính mình đè xuống đất truy, tiếp đó phong ấn chính mình, bây giờ còn ở nơi này chẳng biết xấu hổ nói không biết vì sao lời nói. Cứng rắn, tứ vĩ quyền đầu cứng. Chỉ tiếp vô luận hắn nơi nào cứng rắn, bây giờ cũng không cách nào tránh thoát cái này cực lớn ngũ chỉ sơn phong ấn. Vỗ bộ trong tiếng gầm giống tức giận tứ vĩ đại bạch răng, mạ xạ tổ lập tức liền dẫn tám vị ám bộ quay người rời đi. Mạ xạ tổ cũng không lo lắng chỉ để lại bốn tên ám bộ trông coi, sẽ để cho tứ vĩ có cơ hội có thể tránh thoát cái này phong ấn. Cái này cái phong ấn thuật là lấy kẹn tần vì cơ sở, lại dung hợp hấp thu đỏ giờ mù năng lực. Đây là mạ xạ tổ vì vĩ thú chuyên môn khai thác cự hình thực thể phong ấn thuật. Bản thân vận chuyển nguồn năng lượng chính là bị phong ấn vĩ thú. Toàn bộ phong ấn có thể giống như là đỏ giờ mù một giống như, hấp thu phong ấn vật trả cờ dạ lấy duy trì phong ấn. Có thể nói trừ phi trong cơ thể của tứ vĩ không có trả cờ dạ, như vậy cái ngũ chỉ sơn này là trên cơ bản sẽ không bị hắn tránh thoát. Mà vĩ thú trả cờ dạ dùng xong, bản thân cái này chính là một cái gần như không có khả năng sự tình. Theo lý thuyết có lý mà nói bên trong, chỉ cần không có ngoại lực gia nhập vào, như vậy tứ vĩ là vĩnh viễn cũng không cách nào tránh thoát cái này phong ấn. Kèm theo mạ xạ tổ mang theo 8 vị ám bộ thượng nhận xuất hiện, một đám chờ xuất phát, tùy thời chuẩn bị trợ giúp mạ xạ tổ ba nhánh nhị dạ quân nhìn xem mạ xạ tổ ánh mắt giống như đối đại thần minh. Tại nhận giới ngàn năm trong lịch sử, dù là vi thú nhóm cũng không có đối với nhân loại chủ động ra tay, nhưng là bởi vì bọn hắn lực lượng khổng lồ, cùng với thân thể cao lớn đều bị mọi người cho rằng là thiên thai hóa thân. Thậm chí tại vài chỗ, vi thú bị người bình thường coi là thần minh cùng bái. Mà bây giờ tại ba nhánh nhị dạ quân nhìn chăm chú, mạ xạ tổ lấy sức một mình đem dung nham cự thú đánh bại. Hơn nữa cuối cùng lấy 100 mét cự phong trực tiếp đem cự thú trấn áp. Một màn này trong mắt bọn họ bản thân chính là một cái thần thoại. Mà giờ khắc này bọn hắn đã trở thành thần thoại người chứng kiến, trở thành đoạn này chuyển kỳ bên trong một phần tử. Thậm chí trong tương lai, trong mắt bọn hắn thần minh dẫn dắt phía dưới, bọn hắn cũng có khả năng có thể tại đoạn này ầm ầm sóng dậy trong thần thoại lưu lại tên của mình. Vạn thắng. Tiếng gào kinh thiên động địa từ một đám nhị dạ quân trong miệng bộc phát ra. Cái này tiếng giống quanh quần tại mọc lên như rừng sơn phong ở giữa. Nghe được cái này quanh quần tại sơn phong ở giữa kích động phân chân tiếng giống. Trung quanh những cái kia ẩn tàng thổ quốc nhẫn tộc nhị dạ nhao nhao cũng không quay đầu lại thoát đi. Mà một chỗ không người ngọn núi bên trên, một cái toàn thân trắng như tuyết thân ảnh cũng cười đùa lặng yên không tiếng động sáp nhập vào bên trong lòng đất. Liên như vậy thổ quốc nhẫn tộc liên quân sụp đổ. Dung độ nghiên cứu bản gốc tứ vĩ tới tay. Chương 60. Huyết kế giới hạn cùng kẹt tờ tạ dựa vào tại trên ghế salon, mạ xạ tổ nghe bên thai thỉnh thoảng vang lên tứ vĩ gầm thét thanh âm. Vừa uống có cả có lạ, một bên nhìn cuốn sách trong tay. Bây giờ mạ xạ tổ tâm tình chỉ có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Nguyên bản tại trong kế hoạch là muốn tại thừa dịp loạn cướp xong lôi quốc sau đó lại đến thổ quốc tống tiền. Nhưng là không nghĩ đến thổ quốc nhân tộc, thế mà tại dẹt đen châm ngòi phía dưới đến cho chính mình tặng quà tới. Hơn phân nửa thổ quốc nhân tộc tại trong một lần này tập kích đều có tham dự. Có thể nói cuối cùng mạ xạ tổ tại thổ quốc nhẫn tộc liên quân trong doanh trướng cái kia một chút, trực tiếp giết chết toàn bộ thổ quốc nhẫn trong tộc 1/3 cao tầng. Mà lần này tiến công chấp nhoáng bên trong, càng là xuất kỳ bất ý bắt làm tù binh số lượng không ít thổ quốc nhẫn tộc thành viên. Trong đó để cho mạ xạ tổ hài lòng chính là SF nhất tộc, còn có ý tổng nhất tộc tộc nhân. SF nhất tộc không cần nói, vô luận là nhục thể cải tạo sử dụng đất sét lựu đạn một chi, lại có lẽ là cận thân vật lộn sử dụng nổ tung một chi, cũng là hoàn thiện thổ độn truyền thừa. Mà ý tổng nhất tộc, mặc dù sử dụng ý tổng thì cũng không phải mạ xạ tổ mong đợi dung nham tầm thường ý tổng. Nhưng mà sử dụng ra vôi ỷ tổng một loạt nhận thuật cũng làm cho mạ xạ tổ tâm động không ngừng. Mặc dù thổ thuộc tính chất biến hóa có thể trực tiếp chế tạo ra xi măng, nhưng mà loại nước này bùn cũng không có ỷ tổng nhất tộc cái kia nhanh chóng cứng lại hiệu quả. Mà nắm giữ điều này có thể nhanh chóng cứng lại hiệu quả ỷ tổng nhất tộc, có thể nói là mạ xạ tổ cảm nhận ở trong xây dựng cơ bản thánh thể. Trừ cái đó ra còn có đủ loại có thổ độ bí thuật nhất tộc, cùng với cả mỹ dụ nhất tộc một cái ong song cùng số lớn sữa ong chúa. Có cái này ong sau, dạ mạ đại nhất tộc liền có thể coi đây là cơ sở bồi dưỡng được bảy ong. Có lẽ cũng sẽ không giống như cả mỹ dù nhất tộc có truyền thừa bí thuật linh hoạt như vậy, nhưng mà vẹn vẹn có thể sản xuất phẩm chất cao sữa ong chúa liền đầy đủ. Phải biết đây chính là chế tác phẩm chất cao quân lương hoàn hạch tâm tài liệu. Tại nhận giới bên trong vẫn luôn là cả mỹ dù nhất tộc cầm giữ cái này, mà đây chính là cả mỹ dù nhất tộc có thể nuôi dưỡng đại lượng nhận ong tư bản. Cuối cùng những thứ này đều biết trở thành dạ mạ đại nhất tộc lớn mạnh lên nội tình. Trừ cái đó ra, lần này thu hoạch lớn nhất chính là cái kia bị phong ấn ở trong phong chi tự bình mang tới. Hiện nay đang bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn ở dưới tứ vĩ son gỗ cũ. Có thể nói đây là mạ xạ tổ lần chiến đấu này nhất là hài lòng thu hoạch. Bên trong nhận giới ngoại trừ những cái kia giống như là xạ gì đặng, một độn, bạch nhãn các loại trên thân thể huyết kế bên ngoài. Những thứ khác đủ loại nhận thuật hình huyết kế, căn cứ vào mạ xạ tổ biết tình báo có thể nói tuyệt đại bộ phận cũng là lấy vi thú làm bản gốc sáng tạo ra. Tỷ như tương lai mỹ dục đệ ngũ tờ dù mỹ mẹ ấy, cái kia mang theo cường đại tính ăn mòn tan độn chính là 6 đôi tê quyển ăn mòn dung dịch. Còn có tương lai làng cắt thao cắt từ độn các loại. Có thể nói có cái này tứ vĩ dạng này giống nhau vốn đang trong tay, mà xạ tổ khai phát ý tổng tốc độ tuyệt đối có thể để thăng một mạng lớn. Song huyết kế, các cái thở tạ cùng với động dị ti tiên thuật. Cái này ba loại chính là tương lai mạ xạ tổ khai thác mục tiêu. Cũng là tương lai mạ xạ tổ có thể cùng cái kia hai cái giới nhị dạ quải bức bình đẳng trao đổi cơ sở. Lấy thổ thuộc tính trạ cờ dạ cái kia cường đại bao dung tính chất cùng với chịu tài lực. Cùng với tứ vĩ cái này lão sư tốt còn có thổ quốc nhẫn tộc cống hiến. Mạ xạ tổ tin tưởng mình giống như là tờ dụ mị mệ khai phát ra song huyết kế cũng không phải không có khả năng. Dù sao đại địa cùng dòng nước đều có cường đại bao dung tính chất tồn tại, mà về phần cách cậy tờ tạ, mặc dù tạm thời còn không có mạch suy nghĩ, nhưng mà mạ xạ tổ tin tưởng tại khai phá ra hai cái lấy thổ thuộc tính huyết kế giới hạn sau đó, ba thuộc tính cách cậy tờ tạ cũng sẽ không có đầu mối. Dù sao trong nguyên tắc duy nhất cách cậy tờ tạ cũng là lấy thổ thuộc tính trả cờ dạ làm trụ cột. Dù là mạ xạ tổ không cách nào khai phát ra thuộc về mình cách cậy tờ tạ, như vậy lấy nguyên tắc làm cơ sở, lấy thổ, gió, hỏa ba loại trả cờ dạ thuộc tính, nếm thử khai phát trần độn cũng là một cái phương hướng. Đến nội tiên thuật, mạ xạ tổ đối với động dị tỷ mũ kỳ thèn sẩy đã trông mà thèm rất lâu. Có thể nói cái này tiên thuật có thể hoàn mỹ khảm vào trong mạ xạ tổ chiến đấu thể hệ. Hoàn toàn không cần mạ xạ tổ tại học tập xong tiên thuật sau đó, lại đối với mình chiến đấu thể hệ tiến hành một lần nữa kế hoạch. Cho nên tất cả chuyện tiếp theo cũng đã vô cùng rõ ràng. Trước tiên ở trấn áp tứ vĩ ở đây dung hợp tu luyện y tông. Sau khi hoàn thành đi tới động dị tỷ đếm thử tu hành tiên thuật. Lại sau đó tiến hành xong huyết kế tu hành, cùng với các tờ tạ dung hợp. Mà hết thể này toàn bộ đều phải tranh thủ tại vũ trì hạ sĩ mạ đã cùng với sẻn rũ bùn su mạ. Hai cái này đương nhiệm vụ chỉ hạ cùng xẻn dù tộc trưởng đồng quy vu tận phía trước hoàn thành. Bởi vì hai người này vẫn lạc, cũng liền đại biểu cho vụ chỉ hạ ban cùng xẻn dù hạt hỉ dạ mạ thực lực của hai người đi tới một cái đỉnh phong. Căn cứ vào mạ xạ tổ phỏng đoán, vụ chỉ hạ ban cùng vụ chỉ hạ ý dù nạ hai người, đều là bởi vì phụ thân của bọn hắn vụ chỉ hạ xỉ mạ đã vẫn lạc mà song song mở ra mạn dễ kỳ. Mà điều này cũng làm cho đại biểu cho vụ chỉ hạ xẻn dù hai đại nhẫn tộc hòa đàm bắt đầu. Không gì hơn cái này mà nói, mạ xạ tổ liền không thể tự mình đi tới lôi quốc cướp bóc khoa học kỹ thuật cùng với nhân tài. Dù sao tại tứ vị ở đây, vô luận là tu hành lại có lẽ là trấn áp đều cần mạ xạ tổ bản thân tại chỗ. Vạn nhất tại mạ xạ tổ rời đi về sau có cái nào không có mắt, lại có lẽ là dẹt đen hạ độc thủ. Cuối cùng để cho tứ vị chạy cái kia mạ xạ tổ cũng không biết còn ở chỗ này khóc. Trầm ngâm một chút sau đó, trong tay mạ xạ tổ ấn thức bay múa. Phút chốc một cái giống như chân nhân đồng dạng, lấy đá cẩm thạch làm trụ cột thổ phân thân liền xuất hiện ở mạ xạ tổ bên cạnh. Nhìn xem trước mặt thổ phân thân, mạ xạ tổ cổ tay khẽ đảo, không biết từ đâu móc ra một cây gậy gỗ. Tiếp đó gậy gỗ điểm tại huyệt thái dương phía trên. Kèm theo thần chú đọc lên, Ti Ti Lũ Lũ mới mang bị gậy gỗ từ mạ xạ tổ trong huyệt thái dương rút ra. Tiếp đó đoạn ký ức này liền bị mạ xạ tổ dẫn dắt rót vào trước mặt chú tâm chế tạo ra thổ phân thân bên trong. Kèm theo trí nhớ rót vào, thổ phân thân nguyên bản có cái này ánh mắt đờ đẫn trở nên linh động. Cuối cùng kèm theo mạ xạ tổ đại thủ bao trùm tại thổ phân thân đầu người phía trên. Dầm dạp chẳng chịt chú ấn như là cá bơi đồng dạng không xuống mổ phân thân trong đầu. Nhìn xem trước mắt cái này giống như chân nhân tầm thường thổ phân thân, mạ xạ tổ hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù cái này thổ phân thân trên cơ bản không có sức chiến đấu, hơn nữa chỉ có thể sử dụng thổ long ẩn chi thuật. Nhưng mà đây đối với một cái có thể bên ngoài tự do hoạt động, hơn nữa có nhất định năng lực kháng đòn thực thể phân thân tới nói đã đủ rồi. Kino. Kèm theo mạ xạ tổ lời nói tiếng rơi xuống, Kino bóng người đen nhánh vô thanh vô tức từ bên trong lòng đất nổi lên. Một khối đen như mực hổ phù bị mạ xạ tổ bức cho nửa quỷ trên đất Kino, tiếp đó lần nữa mở miệng nói. Kino, lần này từ ngươi dẫn đội, mang theo 4 tên ám bộ thượng nhẫn cùng với cụ dầu đủ mạ quân đi tới lôi quốc. Đang ăn cắp khoa học kỹ thuật cùng với nhân tài đồng thời, ta hy vọng lôi quốc trở nên càng thêm hỗn loạn. Cái này phân thân cũng biết đi theo các người, nếu có không cách nào lựa chọn sự tình đến lúc đó thương lượng với hắn. Chương 61. Dung Nham cùng Nham Tương kèm theo mạ xạ tổ nói xong, Ký Nổ cung kính cầm cái kia đen như mực hổ phủ. Lập tức liền dẫn mạ xạ tổ phân thân không người rời đi tòa pháo đài này. Kèm theo Ký Nổ rời đi, sau một lát kèm theo một tràng tiếng xé gió vang lên. Ký Nổ đã liền dẫn cụ dầu nụ mạ quân rời đi chỗ này doanh địa. Suy nghĩ một chút chỉ chốc lát sau đó, mạ xạ tổ tới lần mở miệng. Bính. Kèm theo một đạo cao lớn trầm mặc thân ảnh xuất hiện, mạ xạ tổ tiếp tục hạ lệnh. Bính. Ngươi xuất lĩnh 3 vị ám bộ, cùng với Akatsuchi, xây dựng 2 chi nhị dạ quân trở về Điền Quốc tòa chấn. Nhất định muốn cam đoan ngoại giới hỗn loạn không cách nào tiến vào Điền Quốc, cam đoan Điền Quốc ổn định. Nếu có không cách nào chuyện quyết định cùng lão tộc trưởng thương lượng. Sau khi trở về để cho ngành tình báo tỉ mỉ giám thị hỏa quốc cụ chỉ hạ cùng sẻn dụ tin tức. Nếu có đủ chỉ hạ hay là sẻn dụ nhất tộc tin tức trước tiên đưa đến ta chỗ này. Đến nội những tù binh kia trước tiến hành thẩm vấn, tiếp đó giam giữ tại sở nghiên cứu. Nói cho cái kia các nghiên cứu viên không cần cho ta chỉnh ra nhân mạng, cái này một số người ta về sau còn hữu dụng. Nói xong mạ xạ tổ liền đem đỏ lên một thanh 2 khối hổ phù quăng cho nửa vị trên đất bính. Là tộc trưởng đại nhân. Kèm theo một đám nị dạ cùng tù binh rời đi. Chỗ này doanh địa liền chỉ còn lại có mạ xạ tổ cùng 3 tên ám bộ nị dạ, cùng với một tiểu đội 12 người ạ cả sủ triệu quân. Cầm trong tay ghi chép khảo vấn mà ra tình báo quyển trục thả xuống. Mạ xạ tổ dối cái lưng mệt mỏi liền từ trên ghế salon đứng dậy. Ai những chuyện vụ vặt kia rút xong, như vậy kế tiếp liền để chúng ta thật tốt trò chuyện chút ta, tứ vi son gồ củ. Nhang tương đến từ đến đại địa chỗ sâu. Thông tục tới nói có thể cho rằng tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh hòa tan nham thạch. Ở có nhiệt độ đồng thời, cũng có thể giống như chất lỏng chậm chạp chảy xuôi. Chỉ có điều so với tự do nhanh nhẹn nước chảy, nham tương độ đặc nhưng là hắn 10 vạn lần. Bởi vậy vô luận là nham tương lại có lẽ là dung nham, đều tuyệt đối không nên đưa nó mặt chữ ý tứ hiểu thành thông thường chất lỏng. Bởi vì cái loại này chất học thuật ngữ chuyên nghiệp là chỉ trên mặt đất tầng phía dưới nóng chảy hoặc bộ phận nóng chảy nham thạch. Mọi người cho nó càng thêm chính xác định nghĩa là một loại dung nham thể lưu. Mà muốn nghiên cứu ý tổng, như vậy tối thiểu nhất phải rõ ràng dung nham cùng nham tương quan hệ giữa hai cái. Dung nham cùng nham tương giữa hai bên, nhìn như rất tiếp cận từ ngữ, nhưng vẫn không nhỏ khác biệt. Mà căn cứ vào hộ cả mạ xạ tổ nhờ cậy thế giới khác tự kiểm tra tư liệu xem ra dung nham là cái gì. Dung nham chính là phun ra mặt đất sau nham tương. Mà mặc dù nham tương là dung nham tiền thân, nhưng mà dung nham cũng không phải chân chính nham tương. Nham tương tại áp lực đè ép phía dưới phun ra ngoài sau đó tiếp xúc không khí sau sẽ biến thành dung nham. Dung nham lưu đang phun tràn quá trình bên trong, bởi vì phun trào lúc áp lực chợt hạ xuống. Lại bởi vậy lượng bốc hơi sẽ đại lượng dẫn mất, mà đây chỉ là tiếp cận nhất tại nham tương vật chất. Hai người này là bao hàm cùng bị bao hàm quan hệ. Nham tương có thể tùy chỗ xác hoạt động vận chuyển qua vỏ quả đất khác biệt chỗ sâu đóng băng kết tinh, đồng thời cũng có thể phun tràn tới mặt đất đóng băng cố kết. Theo lý thuyết nếu như mạ xạ tổ muốn nghiên cứu y tổng, như vậy tốt nhất từ nham tương bắt đầu. Theo lý thuyết tứ vĩ trong chiến đấu huy sái mà ra toàn bộ đều là phun ra ngoài dung nham, cho nên y tổng bí mật hẳn là toàn bộ đều tại trong cơ thể của tứ vĩ. Nhìn xem trước mắt bị trấn áp tại thạch dưới lòng bàn tay tứ vĩ, mạ xạ tổ không nhìn tứ vĩ gầm thét, chậm rãi tiến lên, lập tức đưa tay khoác lên tứ vĩ tia hỏa hồng lông tơ phía trên. Bị trạ cờ dạ bao quanh bàn tay vừa mới tiếp xúc, lập tức liền cảm nhận đến nhiệt độ nóng bỏng. Kèm theo mạ xạ tổ trạ cờ dạ chậm rãi từng chút một rót vào trong cơ thể của tứ vĩ. Một cái hoàn toàn khác biệt thế giới xuất hiện ở mạ xạ tổ trong cảm giác. Nóng bỏng. Đây là mạ xạ tổ trạ cờ dạ thứ nhất cảm thụ. Nhưng mà cái này một cô nóng bỏng, đối với tại hiện nay lấy được chỉ mỉ ra chỉ mạ xạ tổ tới nói lại cũng không phải là mong muốn mà không thể so sánh. Kèm theo trạ cờ dạ tiếp tục thâm nhập sâu, lập tức cảm giác thứ hai liền tùy theo mà đến. Áp lực. Phản phất vô cùng vô tận tầm thường áp lực khổng lồ tùy theo hướng về mạ xạ tổ trả cờ dạ vào tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, mạ xạ tổ thăm dò vào trong cơ thể của tứ vi trả cờ dạ liền bị cái này khổng lồ trọng lực chỗ nghiền ép nát bấy. Kêu lên một tiếng, mạ xạ tổ trên tay trả cờ dạ tùy theo tán loạn. Lập tức trên thân tứ vi cái kia nhiệt độ nóng bỏng, liền đem mạ xạ tổ cái kia đã mất đi trả cờ dạ phòng hộ bàn tay cháy ra một mảnh bong bóng. Phản phất là cảm nhận được một màn này, toàn thân cao thấp chỉ có miệng có thể động tứ vi phát ra nhìn có chút hả hê cười to. A ha 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 ha. Nhân loại ngươi không phải là muốn nhìn trộm ta ỷ tổng bí mật ta. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng mà ỷ tổng cũng không phải các ngươi những thứ này yếu ớt nhân loại đủ khả năng nắm trong tay. Mà đối mặt tứ vĩ càn rỡ cười to, mà xạ tổ bất quá là tùy ý phủi hắn một mắt. Kèm theo trên bàn tay thương thế khôi phục nhanh chóng. Tiếp đó liền tiếp theo trầm mặc dùng trả cơ dạ dò xét tứ vĩ nội bộ. Bất quá mà xạ tổ loại này thái độ không náo ngàng lại là càng thêm kích thích tứ vĩ. Giống giận tứ vĩ, thể nội cái kia hỗn hợp tự nhiên năng lượng trả cơ dạ quần quần càng thêm hung mãnh. Mà cái này càng thêm sức mạnh mênh mông lệnh mạ xạ tổ vừa mới dung nhập trả cờ dạ trong nháy mắt phá toái. Chỉ có điều kèm theo tứ vĩ điều động càng nhiều sức mạnh hơn. Trấn áp tại trên người hắn ngũ chỉ sơn tùy theo hấp thu hắn càng nhiều trả cờ dạ. Kèm theo cái này nóng bỏng trả cờ dạ tràn vào, khổng lồ ngũ chỉ sơn màu sắc trở nên càng thâm trầm. Kèm theo đông tuyết bay xuống, cùng với cự thú gầm thét, hai tháng thời gian lặng yên mất đi. Vẹn vẹn gần hai tháng nguyên bản bị băng tuyết bao trùm sơn cốc bây giờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản màu vàng đất cự thủ bây giờ trở nên đen như mực vô cùng, giống như hắc diệu thạch. Mà nếu như tới gần nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy, trong đó có giống như mạch máu tầm thường đường vân lúc sáng lúc tối. Mà nguyên bản chất đống đại lượng băng tuyết sơn cốc, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ sơn cốc tràn ngập sương mù hơi nước, màu vàng đất đại địa trần trụi trong không khí. Ở đó ngũ chỉ sơn phía dưới, đã từng khí vũ hiên ngang lông tóc minh diễm tư vĩ, bây giờ đã giống như thay đổi cái vi thú một dạng. Nguyên bản bị chấn áp sau đó còn có khí lực chửi rủa tư vĩ, bây giờ nhìn hưu khí vô lực. Cái kia màu đỏ thắm lông tóc cũng trở nên ảm đạm vô quang. Mà ở trong đó duy nhất không biến, phản phất như là cái kia đứng ở bên cạnh hắn cái kia đơn cao lớn thân ảnh đồng dạng. Tứ vĩ biến hóa cũng không phải tại gần đây phát sinh. Sớm tại một tháng phía trước, tứ vĩ liền đã không còn tùy ý gầm thét khiêu khích. Bởi vì tứ vĩ phát hiện, kèm theo hắn cổ động trả cờ dạ kháng cự dò xét mạ xạ tổ. Tòa kia áp chế ở trên lưng hắn ngũ chỉ sơn liền sẽ càng thêm mãnh liệt hấp thu hắn tiêu tán mà ra trả cờ dạ. Mà kèm theo trả cờ dạ hấp thu, tại một tháng sau đó tứ vĩ đột nhiên phát hiện. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia áp chế ở trên người hắn ngũ chỉ sơn đã có thể bắt đầu đảo ngược tự chủ hấp thu trong cơ thể hắn trả cờ dạ. Chương 62. Dung độ thành, chỉ có lớn chừng ngón cái, màu đỏ thám biên cầu tại mạ xạ tổ hư cầm giữa song trường lặng lặng lơ lửng. Kèm theo mạ xạ tổ trả cờ dạ không ngừng rót vào. Cái này màu đỏ thám biên cầu liền tùy theo giống như trái tim đồng dạng bắt đầu nhỏ nhẹ co vào. Nhìn thấy một màn này, hữu khí vô lực nằm dưới đất tứ vĩ trường lớn cái kia một đôi mắt khỉ. Bất chi giác không biết vì cái gì tứ vĩ liền hô hấp đều hơi nhỏ rất nhiều. Kèm theo càng nhiều trả cờ dạ rót vào, màu đỏ thám biên cầu cũng theo đó trở nên càng thêm sáng tỏ chói mắt. Cùng lúc đó tại mạ xạ tổ giữa song trường, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Liên phản phất ngay cả không gian cũng vì vậy mà tùy theo bóp méo đồng dạng. Mà tới được giờ khắc này, mạ xạ tổ tự nhiên là đầu đầy mồ hôi. Trong ngày thường cho dù là trọng thương sau đó cũng trầm ổn như cũ vô cùng hai tay, bây giờ cũng theo đó hơi hơi rung động. Nhưng mà tại cường đại năng lượng tinh thần dưới sự khống chế, giữa hai tay chạ cớ dạ lại là vẫn như cũ tuân theo lấy mạ xạ tổ ý chí mà chậm rãi dung hợp. Thời gian tại một hít một thở ở giữa chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt một canh giờ liền lặng lẽ mà qua. Bây giờ mạ xạ tổ hư cầm giữa song trưởng đã là giống như nâng một khỏa xí dương, nhiệt độ kinh khủng từ cái kia chỉ có lớn chừng ngón tay cái viên cầu phía trên hướng về bốn phía khuyết tán ra. Đồng thời tại mạ xạ tổ trung quanh cũng như mất đi trọng lực đồng dạng nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ đá vụn, không có bất kỳ cái gì dị tượng, liền như là nước chảy thành sông đồng dạng. Chợt cái kia phiêu phủ ở mạ xạ tổ quanh thân tất cả lớn nhỏ đá vụn đột ngột rớt xuống đất, mà ngay tại lúc đó một khỏa giống như chất lỏng tầm thường màu đỏ thắm viên cầu lẳng lặng lơ lửng ở mạ xạ tổ giữa song trưởng. Nhân loại ngươi thành công. Mà ngay tại lúc đó tứ vi cái kia phảng phất không dám tin âm thanh cũng theo đó tại mạ xạ tổ bên thai vang lên. Nghe được tứ vi âm thanh, mạ xạ tổ nắm nghĩa giữa song trưởng viên cầu lộ ra một cái nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng bung lên, liền tùy theo đem cái này trải qua ước chừng 2 tháng mới hoàn thành nham tương cầu để tại tứ vi trước mặt. Đây không phải rõ ràng sao? Ngươi nói đúng không tứ vi kim cương? Nhìn mình trước mắt cái này nho nhỏ nham tương cầu, nghe chính mình cái kia từ mạ xạ tổ trong miệng bị cải biến tên, tứ vi há to miệng, tiếp đó có chút buồn bực kêu lên một tiếng. Tính ngươi lợi hại. Nghe tứ vi trong miệng có thể tính là đối với nam sinh tới nói cao nhất đánh giá trả lời. Mạ xạ tổ lộ ra một cái to lớn nụ cười. Gần 2 tháng, không chỉ là tại đã trải qua trọng trọng khó khăn sau đó hắn cuối cùng hoàn thành đối với y tổng hợp thành. Trong lúc này, suy yếu tứ vi lấy phụ trợ hợp thành, cùng tứ vi đánh cược, khiêm tốn thỉnh giáo cùng y tổng tương quan kinh nghiệm. Cuối cùng tại đã trải qua vô số lần sau khi thất bại, hắn cuối cùng kiên định bước ra bước về phía mạnh hơn kiên cố một bước. Không tiếp tục đi xem tứ vi cái kia có chút xoắn xuýt biểu lộ. Mạ xạ tổ hai mắt khép hở ý thức trầm xuống, bắt đầu cẩn thận cảm thụ lên tại hoàn thành y tổng hợp thành sau đó trong cơ thể mình thay đổi. Thể nội liên tục không ngừng tinh luyện mà ra trạ cơ dạ kèm theo y tổng hợp thành. Mạ xạ tổ có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc đó, chính mình trạ cờ dạ sẽ ra một cái biến hóa về chất. Trầm trọng, nóng bỏng, đây là mạ xạ tổ đệ nhất cảm thụ. Mà cùng lúc đó xuất hiện thay đổi chính là, cái kia lần nữa để luyện ra trạ cờ dạ trở nên càng thêm tinh thuần. Đồng thời kèm theo trạ cờ dạ biến càng thêm tinh thuần, thân thể của hắn năng lượng cùng năng lượng tinh thần cũng theo đó trở nên càng thêm ngưng luyện. Đối với cơ thể có độ cao năng lực trưởng khống mạ xạ tổ có thể cảm nhận được. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, kèm theo thể nội trạ cờ dạ toàn bộ đều một lần nữa tinh luyện một lần. Như vậy kèm theo hoàn toàn mới trạ cờ dạ đưa ra hoàn thành, chính mình tố chất thân thể cùng lực lượng linh hồn cũng sẽ có một cái bay vọt về chất. Mà cái này một lần nữa kiểm tra sức khỏe đi ra ngoài trạ cờ dạ tại mạ xạ tổ tính ra phía dưới, tối thiểu nhất chất lượng là trước kia 3 lần. Mặc dù sức chiến đấu không có khả năng lập tức tăng lên gấp 3 khoa trương như vậy, nhưng mà tối thiểu nhất nếu như thi triển đồng dạng nhẫn thuật, hiện nay chính mình thi triển ra nhẫn thuật, có thể dễ như trở bàn tay đem quá khứ bản thân thi triển nhẫn thuật dễ dàng nghiền ép. Mà đây cũng là về chất lượng chênh lệch. Mà cùng lúc đó tại ngưng luyện ý tổng trong quá trình này, mạ xạ tổ cũng có chút những thứ khác thu hoạch ngoài ý muốn, kèm theo trong tay ấn thức biến hóa. Lực lượng vô hình đem mạ xạ tổ quanh thân bao phủ. Lập tức mạ xạ tổ cả người liền tùy theo vô căn cứ phiêu phủ ở giữa không trung. Thổ độn trực gẳng no rụt. Cảm thụ được quanh thân phảng phất là không có trọng lực tầm thường cảm giác. Mạ xạ tổ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Bởi vì trong cơ thể của tứ vĩ áp lực cường đại kia. Tại cảm ngộ ý tông đồng thời, mạ xạ tổ cũng một cách tự nhiên từ trong đó lĩnh ngộ ra đối với trọng lực trường khống. Thậm chí trực gẳng no rụt chi thuật là tại ý tông phía trước lĩnh ngộ mà ra. Khống chế cơ thể ở giữa không trung bay vài vòng thể nghiệm cái này cảm thụ mới lạ sau đó. Mạ xạ tổ ánh mắt liền tùy theo rơi vào chấn áp tứ vĩ phía trên ngũ chỉ sơn. Không có bao nhiêu do dự, kèm theo ấn thức rơi xuống. Phía trên ngũ chỉ sơn cái kia phức tạp phù văn cũng theo đó rút đi. Cái kia khổng lồ ngũ chỉ sơn càng là tùy theo chậm chạp và kiên định lơ lửng, cuối cùng một lần nữa đứng sừng ở nguyên bản trên vị trí. Trên thân thể phong ấn đột ngột tiêu thất. Cái này khiến bị đè ép 2 tháng hơi sững sờ. Quay đầu nhìn sâu một cái phiêu phù ở giữa không trung cười nhìn mình mạ xạ tổ. Tứ vĩ hoạt động một chút tứ chi, tiếp đó liền tùy theo đứng dậy. Mà kèm theo phong ấn tiêu thất, bốn phía tự nhiên năng lượng cũng theo đó một lần nữa mãnh liệt tràn vào trong cơ thể của tứ vĩ. Kèm theo thể nội tự nhiên năng lượng tràn đầy, tứ vĩ nguyên bản có chút ảm đạm vô quang lông tóc cũng theo đó lần nữa sáng lên. Mà kèm theo bảng bạc tự nhiên năng lượng hướng về tứ vĩ mà tới. Phiêu phủ ở tứ vĩ phía trên mạ xạ tổ thần sắc hơi sững sờ, bởi vì giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khổng lồ mà năng lượng đặc thù tại hướng về tứ vĩ hội tụ. Mà cỗ năng lượng này đồng thời cũng làm cho lấy mạ xạ tổ có một cỗ cảm giác quen thuộc. Tự nhiên ma lực. Đây không phải là giờ ỷ tu luyện tự nhiên ma lực sao? Mặc dù cẩn thận cảm thụ lời nói còn có một số khác biệt, nhưng mà trên đại thể tới nói, hắn bản chất vẫn là tự nhiên ma lực. Cảm thụ được cái này hướng về tứ vĩ hội tụ bàng bạc tự nhiên năng lượng, mạ xạ tổ sắc mặt có chút cứng ngắc, không nghĩ tới hắn vẫn muốn nắm trong tay sức mạnh vẫn ở trong cơ thể của mình. Đến nỗi cái kia trong cảm giác cùng tự nhiên ma lực có chút khác biệt chỗ, chắc hẳn cũng là bởi vì trả cờ dạ gia nhập. Nghĩ tới đây mạ xạ tổ khe khẽ thở dài, nhưng mà lập tức liền lại là phá lên cười. A ha 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 ha, mà kèm theo mạ xạ tổ tiếng cười, trong cơ thể của mạ xạ tổ tự nhiên chi tâm bên trong tự nhiên ma lực tùy theo lưu chuyển. Năng lượng tinh thần, cơ thể năng lượng, tự nhiên ma lực ba ở giữa chậm rãi lẫn nhau giao dung. Cuối cùng tại trong cơ thể của mạ xạ tổ dung hợp lần nữa ra một cỗ lực lượng mới. Màu nâu đậm đường vân tại mạ xạ tổ khoe mắt hiện lên. Cùng lúc đó uy áp cường đại lấy giữa không trung mạ xạ tổ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chương 63. Thiên nhân hình thức thành. A ha 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 ha. Trở thành. Đạo gia ta trở thành. kèm theo tiên thuật trả cờ dạ tại trong cơ thể của mạ xạ tổ ngưng kết mà thành. Bàng bạc uy áp phân tán bốn phía mà ra, giống như thực chất năng lượng tùy theo thấu thể mà ra. Tại mạ xạ tổ bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng mắt trần có thể thấy giống như hỏa diễm tầm thường lớp năng lượng. Lần nữa khôi phục tới tứ vĩ nhìn xem phía trên giữa không trung cười lớn mạ xạ tổ, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Hòa bình. Trong hai tháng này, ngoại trừ tháng thứ nhất bởi vì đủ loại biệt khuất mà lộ vẻ đặc biệt nóng nảy. Đến tháng thứ hai, tại phong ấn phối hợp phía dưới, đầu não một lần nữa tỉnh táo lại tứ vĩ tự nhiên có thể bình thường trao đổi. Mà tại một tháng kia đức quãng giao lưu, cùng với nghe mạ xạ tổ cùng thủ hạ trò chuyện ở trong, tứ vĩ đã là đối với mạ xạ tổ cái này cá nhân có hiểu biết. Để cho tứ vĩ tới nói mạ xạ tổ là một cái cùng người khác bất đồng người. Đúng vậy, không giống bình thường, cùng hắn từ ngàn năm nay thấy qua người cũng không giống nhau một người. Là một cái đặc biệt tiêu ngạo, thế nhưng là lại có thể bình đẳng đối đãi tất cả mọi người một người. Hai người này mặc dù nghe có chút mâu thuẫn, thế nhưng là đồng thời hoàn mỹ tại cái này nhân loại trên thân xuất hiện. Mà cái này bình đẳng, cho dù là hắn cái này vi thú cũng giống như vậy bị san bằng các loại đối đãi. Loại cảm giác này là tứ vĩ tại ngàn năm ở trong không có gặp phải. Cho dù là tại lục đạo tiên nhân nơi đó cũng giống vậy. Dù sao lục đạo tiên nhân ánh mắt lúc nào cũng rơi vào kiểu vĩ cái kia giám túi quỷ trên thân. Hơn nữa lưu lại đạo kia tiền đoán, mắt xanh thiếu niên cười đùa kêu gọi chín đầu giã thú chi danh. Giã thú, a. Nhìn xem giữa không trung đã bình tĩnh trở lại mạ xạ tổ. Tứ vĩ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lao gia tử, có lẽ ta cũng vô dụng chờ đợi cái kia mắt xanh thiếu niên, cũng không cần trở thành bị kêu gọi tính danh giã thú. Từ giữa không trung rơi xuống, vẫn như cũ duy trì lấy tiên nhân mô thức mạ xạ tổ cười hướng về phía trước mặt trầm tư tứ vĩ nói. Kim cương, như thế nào, nghĩ kỹ sau đó đi nơi nào sao? Nếu như chưa nghĩ ra mà nói, như vậy thì tới nhân loại thế giới xem một chút đi. Trầm mặc một chút, tứ vĩ mở miệng nói ra, hảo, vậy thì tới ngươi điển quốc xem một chút đi. Nghe được tứ vĩ trả lời khẳng định, mạ xạ tổ hơi sưng sờ. Tiếp đó nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ. Đi, vậy ta bây giờ liền dạy ngươi biến thân thuật, để cho ngươi có thể tại thế giới loài người thật tốt chơi một chút. Cánh đồng núi dưới núi. Mấy tháng đi qua, tại cường đại xây dựng cơ bản năng lực cùng với hòa bình hoàn cảnh hấp dẫn phía dưới, nguyên bản chẳng qua là không đến một vạn người thôn trấn, bây giờ đã là hóa thành một người lưu lượng nhiều đến mười mấy vạn người thành nhỏ. Náo nhiệt trong thành thị tiếng người huyên náo. Một cái toàn thân lông tóc thịnh vượng người cùng một cái vóc người to con người sóng vai trong đám người đi lang thang. Thỉnh thoảng, cái kia lông tóc thịnh vượng người còn có thể một mặt hiếu kỳ hướng về người bên cạnh hỏi đến cái gì, mà cái kia dáng người to con người thì cũng là kiên nhẫn đáp lại, đưa tay đem một cái đại tinh tinh một dạng đường vẽ đưa cho bên cạnh tứ vĩ. Mạ xạ tổ tùy theo cười hỏi, như thế nào kim cương, điền quốc phải chăng còn nhường ngươi hài lòng, thưởng thụ ăn trong tay màu vàng kim đường vẽ. Tứ vĩ cười trả lời, vô cùng không giống nhau, nhìn thấy qua tất cả nhân loại thành thị cũng không giống nhau. Nhìn xem chung quanh trên mặt mang nụ cười hạnh phúc đám người, tứ vĩ lần nữa mở mô tô nói, không chỉ là thành thị càng thêm xinh đẹp, người ở chỗ này loại cũng đều không giống nhau. Bọn hắn đều nói xong tứ vĩ đột nhiên trầm mặt lại, phảng phất là tìm không thấy từ ngữ thích hợp. Sinh động, bọn hắn đều vô cùng sinh động phải không? Một bên mạ xạ tô đồng dạng cười nhìn xem đám người chung quanh, đồng thời trong miệng tiếp nối tứ vĩ còn chưa nói hết lời. Sinh động, đúng vậy sinh động. Bọn hắn cùng ta nhìn thấy những người kia cũng không giống nhau. Vô luận là người bình thường lại có lẽ là nị dạ. Tốt, như vậy kế tiếp ngươi liền tự mình xem cái này không giống nhau thế giới a. Nếu có cái gì không hiểu hay là phiền toái nhỏ mà nói, liền cầm lấy tấm lệnh bài này đi tìm dạ mạ đa nhất tộc nị dạ. Nhìn thấy tấm lệnh bài này sau đó, bọn hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói xong mạ xạ tổ từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hình tròn lệnh bài đưa cho đối diện tứ vĩ. Nhận lấy mạ xạ tổ đưa tới lệnh bài, tứ vĩ trong tay ước lượng. Lớn chừng bàn tay lệnh bài nặng trĩu, tại trên lệnh bài chính diện là cùng biên giới liên tiếp một cái nô gia thập tự. Mà lệnh bài mặt sau nhưng là một tòa núi lớn tại đại sơn ngoại vi có bánh răng một dạng biên giới. Mà trong đó, nhưng là có một cái cú nải cùng lúa nước đan chéo tiêu chí. Tiện tay đem trong tay lệnh bài nhét vào trong ngực, do dự một chút sau đó tứ vĩ mở miệng nói ra. Cái kia mạ xạ tổ nhìn xem tứ vĩ có chút do dự dáng vẻ, mạ xạ tổ có chút không hiểu hỏi. Còn có cái gì vấn đề sao? Kim cương. Nhìn xem mạ xạ tổ ánh mắt nghi hoặc, tứ vĩ lần nữa mở miệng nói. Ngươi nơi đó có hay không được làm, ta biết nhân loại các ngươi chỉ có tiền mới có thể mua đồ. Nghe tứ vĩ lời nói, mạ xạ tổ không khỏi lần nữa sững sờ. Không chỉ là mạ xạ tổ kinh ngạc tại vẹn vẹn một ngày tứ vĩ cũng đã đối với nhân loại quy tắc có hiểu rõ nhất định. Càng là kinh ngạc tại tứ vĩ thế mà lại nguyện ý thử nghiệm tuân theo nhân loại quy tắc. Mặc dù ở trong đó có thể có đây là địa bàn mình nguyên nhân. Nhưng mà cái này đồng thời cũng là đại biểu cho, chỉ cần có tâm vi thú đồng dạng có thể dung nhập trong xã hội loài người. Đương nhiên là có. Chỉ cần ngươi mỗi tháng cho ta một điểm ngươi trả cờ dạ, như vậy ta sẽ dựa theo ngươi cho trả cờ dạ nhiều ít trả giá tương ứng thù lao. Nói xong mạ xạ tổ liền quăng cho tứ vĩ một cái quyển trục. Trong này là 1000 vạn lượng, liền xem như ngươi phụ trợ ta hoàn thành thù lao y tổng. Nói xong mạ xạ tổ liền cười đối với tứ vĩ vây tay từ biệt. Nhìn xem mạ xạ tổ thân ảnh dung nhập qua lại không dứt trong đám người. Tứ vĩ cũng cười đem quyển trục cất vào trong ngực, cười tiến vào đám người, hướng về một cái bán ổ đèn cửa hàng đi đến. Cuộc sống của con người cũng thật không tệ, núi lửa cùng nham tương, làm cho người sợ hãi hiện tượng tự nhiên. Tại Nhật Bản cùng chấn động, phong bạo, biển động cùng xưng là tứ đại thiên hai. Mà nâng lên lấy nham tương làm lực lượng người, mạ xạ tổ trong đầu thứ nhất nhảy ra chính là mạ gù no mi năng lực giả hải quân đại tướng, ạ kẹ đủ xạ cạ dù kỳ. Cái kia có nóng cháy nhất năng lực trái cây, nội tâm lại là băng lãnh nhất người. không đề cập tới ạ kẹ nụ bản nhân làm người các loại những phương diện khác. Dù sao tại cái kia vặn bèo thế giới bên trong cũng không có bao nhiêu người bình thường. Vẹn vẹn chỉ nói ạ kẹ nụ thực lực, cùng với đối với mạ gù no mi tác dụng. Không thể phủ nhận là hắn đã đạt tới một cái đỉnh phong. Rất có phá hại tính nóng bỏng nham tương, đối với địch nhân mà nói vô luận là thiếp thân cận chiến, vẫn là kéo dài khoảng cách viễn trình đối với anh, cũng là một cơn ác mộng. Thêm bổ sung năng lực trái cây quyền cước, hơn ngàn độ C nhiệt độ cao cùng đáng sợ bám vào tính chất. Cho dù là địch quân nắm giữ ba khí, cũng phải cân nhắc một chút chính mình bổ sổ cụ hạ kỳ phải chăng đạt đến khá cao đẳng cấp. Trừ cái đó ra mạ gù no mi ở chính giữa cự ly xa cũng có thể phát huy cực mạnh hiệu quả áp chế. Bất luận là khống chế đại lượng nham tương dâng trào đánh ra dung nham cự quyền, vẫn là cao độ ngưng tụ, đánh bể dâu trắng nửa bên đầu người, có thể xương kinh khủng đơn thể công kích minh cầu. Lại có lẽ là tụ lực sau mô phỏng núi lửa bộc phát, hướng trên không lớn góc độ ném xả núi lửa đánh lưu tinh núi lửa. Đây đều là cực kỳ đáng sợ chiêu thức, hắn toàn bộ cũng có không có gì sánh kịp tính nhắm vào cùng đả kích mặt. Cho nên bây giờ những chiêu thức này tất cả đều là mạ xạ tổ. Chương 64. Thuộc về nhân loại bản đầy đủ tiên nhân hình thức đứng tại trên bờ cát, tiên nhân vẻ mặt lặng yên không tiếng động xuất hiện ở mạ xạ tổ trên mặt. Bất quá so với lần thứ nhất sử dụng cái kia không bị khống chế bộc phát, lần này mạ xạ tổ vẹn vẹn cả người trở nên càng thêm trầm trọng. Nhiệt độ nóng bỏng chậm rãi từ trên thân mạ xạ tổ khuyết tán mà ra. Đậm đặc nham tương từ mạ xạ tổ toàn thân cao thấp chảy xuôi mà ra. Kèm theo ấn thức biến ảo, mạ xạ tổ đất đai dưới chân chậm rãi nô lên. Cùng lúc đó nóng bỏng dung nham tại mạ xạ tổ dưới chân chậm rãi hiện lên. Không bao lâu một tòa cao tới hơn 50 mét vi hình núi lửa liền xuất hiện ở mạ xạ tổ dưới chân. Hơi hơi thở một hơi sau đó, trong tay mạ xạ tổ ấn thức lần nữa biến hóa. Kèm theo gầm nhẹ một tiếng, vô số đường kính đạt đến 5m cực lớn dung nham từ cái này đường kính mười mấy mét miệng núi lửa bên trong phun ra ngoài. Dung độn lưu tinh quần. Khổng lồ dung nham núi lửa ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong xinh đẹp. Cuối cùng chính xác rơi đập tại phía trước trên dưới ngàn mét bãi đá ngầm rơi phía trên. Kèm theo dung nham rơi đập, trên biển lớn sóng lớn cuộn cuộn. Màng lớn bị nhiệt độ cao tỏa ra hơi hơi nước ở mảnh này trong vùng biển khuyết tán ra. Nhìn phía xa trên mặt biển tình cảnh, Mạ Xạ Tổ hai tay kết xuất tỷ ấn. Kèm theo đại địa nứt ra, cái kia một tòa tạm thời thúc đẩy sinh trưởng mà ra tiểu hỏa sơn tùy theo một lần nữa chui vào bên trong lòng đất. Mà cùng lúc đó Mạ Xạ Tổ trên người dung nham cũng theo đó chui vào đại địa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đã là Mạ Xạ Tổ hợp thành dung độn một tuần lễ sau đó. Tại trong một tuần lễ này, Mạ Xạ Tổ không chỉ là hoàn thành đối với cái kia duy nhất thuộc về hắn tiên nhân mô thức thông thạo. Ân, đúng vậy thông thạo, không có bất kỳ cái gì động vật hóa tiên nhân mô thức. Mạ Xạ Tổ ngờ tới mình bây giờ trạng thái hẳn là mới là thuần chính nhân loại tiên nhân mô thức. Đến nỗi tu luyện giống như là cái kia tam đại tiên nhân mô thức. Mạ Xạ Tổ cho rằng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không thích hợp nhân loại. Bởi vậy người tu luyện mới có thể xuất hiện khác biệt trình độ hóa thú. Mà hóa thú trình độ nhưng là căn cứ vào người tu luyện đối với tự nhiên năng lượng thân hóa độ mà giảm bớt. Cũng tỉ như có người tiên nhân này thể hạt hỉ ra mạ vẹn vẹn xuất hiện tiên nhân vẻ mặt. Mà nạ rủ tổ cùng mỹ nạ tổ hai cha con nhưng là tại có tiên nhân vẻ mặt đồng thời con mắt cũng xuất hiện biến hóa. Mà từ trước đến nay cũng cùng túi khi tiến vào tiên nhân mô thức sau đó nhưng là xuất hiện rõ ràng hóa thú. Mà mạ xạ tổ tiên nhân mô thức nhưng là cùng hạt hỉ ra mạ một dạng chỉ có tiên nhân vẻ mặt. Hơn nữa chỉ cần trong cơ thể của mạ xạ tổ tự nhiên chi tâm bên trong tự nhiên ma lực không có tiêu hao hoàn tất. Như vậy mạ xạ tổ tùy thời cũng có thể tiến vào tiên nhân mô thức. Mà điểm trọng yếu nhất là tại hoàn thành tiên nhân mô thức sau đó. Mạ xạ tổ có thể cảm nhận được chính mình hiện nay, mỗi giờ mỗi khắc đều có tự nhiên năng lượng đang chậm rãi tiến vào trong thân thể của mình, đang tăng cường tự nhiên chi tâm đồng thời, cũng tại chậm chạp và kiên định cải thiện lấy thân thể của mình. Mà hơn nữa loại này cải thiện không hề giống là tiến vào tiên nhân mô thức như thế trong nháy mắt mở rộng, ngược lại càng giống là một loại tiến hóa, một loại hướng về cấp độ sống càng cao hơn tiến hóa. Cái này cho mạ xạ tổ cảm giác giống như là tại tu tiên. Đúng vậy, tu tiên, đây là một loại có thể làm cho mạ xạ tổ giống như cái kia tam đại tiên nhân, chậm rãi thu được càng thêm lâu đời tuổi thọ sức mạnh. Tại cái này cái cơ sở phía dưới, Mạ Xạ Tổ hoàn toàn có lý do ngờ tới. Giới Nị Dạ Tam Đại Thánh Địa truyền thụ cho các Nị Dạ tiên thuật cũng là không trò vẹn. Bằng không thì bình thường tiên thuật người tu luyện đều hẳn là giống như là ba thánh địa trong động vật có lâu đời tuổi thọ, cùng với có thể tùy thời tiến vào tiên nhân mô thức năng lực. Mà rất hiển nhiên, những cái kia Tam Đại Thánh Địa truyền thừa giả cũng không phải thật sự truyền thừa giả. Bọn hắn bất quá là những cái được gọi là thánh địa tại nhận giới bên trong, dùng để ảnh hưởng giới Nị Dạ vì chính mình nưu lợi quân cờ. Ở trong đó trong nguyên tắc đột xuất nhất đồng thời cũng thành công nhất chính là núi Mị Bổ Cú Cốc. Mà so sánh dưới ăn thịt người động dị thì nhưng là càng thêm ác liệt. Đến nỗi con sen đại đại tiên nhân có thể mới thật là bởi vì nhàm chán, mà muốn tìm người trò chuyện, đồng thời xem thế giới bên ngoài. Cho nên tại thống nhất giới nghỉ dạ sau đó, vô luận là động dị thì, lại có lẽ là núi Mị Bổ Cụ Mạ Xạ Tổ đều không có ý định buông tha. Có trí tuệ hơn nữa trên chân văn minh nhân loại tộc đàn cũng là dị đoan. Đến nỗi con sen đại tiên nhân thì hoàn toàn không có vấn đề này. Dù sao rừng sĩ Cots bên trong chỉ vẹn vẹn có nàng một người. Hoàn toàn không có khả năng đối với xã hội loài người có ảnh hưởng gì. Hơn nữa có thể hay không đem con sen đại tiên nhân hoàn toàn giết chết cũng là một vấn đề. Dù sao có thể đem chính mình chia ra thành vô số phân năng lực là thật có chút khó giải. Chỉ cần đã bỏ sót một cái chừng hạt gạo con sen, Mạ Xạ Tổ tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian, như vậy con sen đại tiên nhân liền sẽ một lần nữa trở lại nhân gian. Mà một tuần lễ này Mạ Xạ Tổ ngoại trừ hoàn thiện tiên nhân mô thức, đồng thời cũng đem dung độn đủ loại chiêu thức thôi diện thí nghiệm hoàn tất. Lấy thổ độn làm cơ sở, kết hợp hạ kẹ đủ cùng tứ vĩ chiêu thức, cùng với kiếp trước thấy qua đủ loại tương quan năng lực, Mạ Xạ Tổ đã hoàn toàn đem dung độn nhẫn thuật hoàn thành một cái thể hệ. Phân thân, phòng ngự, đơn thể công kích, quần thể công kích, phạm vi lớn hoàn cảnh cải tạo các loại. Lúc này dung độn đã có năng lực trở thành Mạ Xạ Tổ chủ yếu thủ đoạn. Giống như là vừa mới Mạ Xạ Tổ cuối cùng hoàn thiện một chiêu kia dung độn lưu tinh quần. Hắn chính là lấy thổ độn mở thổ thăng đảo làm cơ sở. Kết hợp hạ kẽ đủ lưu tinh núi lửa khai phá mà ra có thể diện tích lớn thay đổi địa hình chiêu thức. Mà vừa mới cái kia chỉ có 50m núi lửa bất quá là Mạ Xạ Tổ kết quả thí nghiệm sản phẩm. Dù sao Mạ Xạ Tổ cũng không muốn bởi vì bên trong điện quốc thêm ra một tòa núi lửa hoạt động mà thay đổi điện quốc khí hậu. Mạ Xạ Tổ đoán chừng nếu như mình mở ra tiên nhân mô thức sau đó bật hết hỏa lực, chế tạo ra một cái cao hơn 100m, hơn nữa trao đổi dưới mặt đất nham tương núi lửa hoạt động hoàn toàn không là vấn đề. Mà Mạ Xạ Tổ nếu như tại cái này trên núi lửa cùng hắn người chiến đấu, Mạ Xạ Tổ thực lực tối thiểu nhất có thể để thăng cái 5 thành. Hơn nữa Mạ Xạ Tổ phạm vi công kích càng là sẽ có một cái kinh khủng để thăng. Cho nên bây giờ thực lực hoàn thành nhảy vọt, như vậy hắn cũng là thời điểm khởi hành đi tìm Bạch Xà đại tiên nhân một chuyến. Mù Kỳ Tèn Sư cái này tiên thuật hắn nhưng là trông mà thèm đã lâu. Nhận được sau đó, Mạ Xạ Tổ tin tưởng hắn thực lực có thể lần nữa có một cái bay vọt. Dù sao vô luận là dung nham lại có lẽ là nham tương không phải đều là vật vô cơ đi. Đến nỗi Bạch Xà đại tiên nhân không dạy cho mình, cái kia Mạ Xạ Tổ biểu thị tốt hơn, đưa tới cửa đá mài đao không dùng thì phí. Ngược lại cho dù là đánh không lại, Mạ Xạ Tổ cũng là có át chủ bài có thể chạy trốn. Đến nỗi động gì thì bên trong bầy rắn. Mạ Xạ Tổ biểu thị phía dưới mặt đất cùng hắn cái này trưởng khống nham tương tiên nhân đánh nhau, ngoại trừ hạ cụ dạ xẹn mìn còn sẽ có những thứ khác sinh vật còn sống. Đến nỗi cái kia tam đại xà cơ. Hiện nay cả thực lực, tại đã vững bước vào siêu cả hàng ngũ Mạ Xạ Tổ trước mặt tự nhiên là không đáng giá nhất tới. Bây giờ Mạ Xạ Tổ có thể vô bộ được nói, giới nhị dạ trên mặt nổi có thể cùng hắn cứng trọi cứng chỉ có đủ chỉ hạ ban cùng xẹn dụ hạt hỉ dạ mạ cái kia hai cái quả bức. Bây giờ Mạ Xạ Tổ ánh mắt đã nhìn về phía cao cao tại thượng lục đạo tiên nhân. Cùng với cái kia không biết người ở chỗ nào âm thầm nhìn trộm cái này giới nị dạn sụt sù kỳ ị xì kỳ.